Chương 679, dừng ở nguyên địa bất động thuyền. Chương 679, dừng ở nguyên địa bất động thuyền. Phùng Diệp lập tức mừng rỡ, đội vàng ngồi thẳng người. Cuối cùng đã tới, đoạn đường này thật đúng là đủ dài dằng dặc. Hắn tự lẩm bẩm một câu, lập tức cầm lấy đối giảng khí, trả lời: "Quân thúc, thu được, chúng ta lập tức giảm tốc thả lưới." A Sán cũng nghe đến, lập tức đã thu chân ga, đem thuyền nhanh chậm lại. Thuận tiện cải biến một chút hướng đi, không còn chăm chú cùng tại Phong Thu Hào phía sau cái mông. Phùng Diệp thì đi ngủ khoang thuyền đem Phùng Nguyên kêu lên, để hắn lái thuyền. Hắn cùng A Sán đem lưới kéo buông xuống về phía sau, xong đi ngủ. Về phần gọi người chèo thuyền hỗ trợ, vậy liền không cần thiết, hai người bọn họ có thể làm được. Vẫn là để bọn hắn ngủ thêm một lát, cũng liền cái này thứ nhất lưới thu đi lên trước đó có thể nghỉ ngơi thật tốt, chờ đến bắt đầu thu lưới, liền muốn liên tục càng không ngừng làm việc, muốn nghỉ ngơi đều không có thời gian. Đặng Phùng Huyên lái thuyền về sau, Phùng Diệp cùng A Sán liền xuống đến bong tàu bên trên. Lưới kéo đã sớm chuẩn bị xong, chỉ chờ hướng trong biển thả. Hai người hợp lực, đem lưới kéo từ đôi khe trượt bỏ vào trong biển. Ban đêm bởi vì ánh mắt không tốt, thả lưới nhất là nguy hiểm, đến đặc biệt chú ý lưới kéo vào nước. Đem lưới tấm gỡ xuống kết nối tại rắc cương bên trên về sau, hai người liền bọt đến địa phương an toàn, nhìn xem như bốn lượn hình rắn rắc cương quất lấy tiến vào trong biển. Đợi đến rắc cương thẳng băng, xác nhận lưới kéo đã thuận lợi chuyển xuống, hai người cùng Phùng Huyên lên tiếng chào, liền đi ngủ. Nương theo lấy máy móc tiếng oanh minh, Phùng Diệp chậm rãi lâm vào trong lúc ngủ mơ. Hắn cảm giác mình giống như ngủ một hồi, lại hình như không ngủ, một mực ở vào một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Chờ hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, mở mắt ra xem xét, đối diện tượng đã đổi người. A Sán không biết lúc nào đã đi lên, đổi thành xuống nửa đêm trực ban Phùng Huyên đang ngủ. Phùng Diệp sờ đến đặt ở gối đầu bên trên đồng hồ xem xét, đã qua 9 điểm rồi. Có ngủ lâu như vậy sao? Trong lòng của hắn lẩm bẩm một câu, lập tức ngồi dậy, mặc xong quần áo, đi ra ngoài. Ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua kính chăn gió rải vào phòng điều khiển, để hắn không khỏi híp mắt lại. Bầu trời bên ngoài một mảnh xanh thẳm, vạn dặm cung mây, ánh mặt trời chiếu sáng xem mặt biển, sóng nước lấp loáng. Giữa không trung, chim biển bay múa, thỉnh thoảng đáp xuống, trên mặt biển lướt qua, ngậm lên một con cá đồng thời, kích thích từng vòng gợn sóng. A Sáng ngay tại lái thuyền, ánh mắt tại bong tàu cùng phía trước mặt biển vừa đi vừa về hoán đổi. Phát giác được sau lưng truyền đến động tĩnh, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, Diệp ca, đi lên. Ừm, đi lên. Phùng Diệp lên tiếng, hít thật sâu một hơi trên biển không khí mới mẻ, hỏi, ngươi lúc nào lên, bao lâu? A Sán cười cười, cũng không bao lâu, liền so ngươi sáng sớm một hồi, nửa giờ tả hữu đi. Tại sao không gọi ta một tiếng? Ta nhìn ngươi ngủ được rất thơm, liền không có đánh thức ngươi. Phùng Diệp nhìn một chút ngồi xổm ở trước bong tàu bên trên, ngay tại phân lấy ngư lấy được Diệp xâm lượng bọn hắn 5 cái. Đây là thu thứ 2 con nét. Ừm, vừa thu lại không đến 20 phút. Như vậy, nhìn xem thu hoạch chẳng ra sao cả a. Sắp thực không tốt lắm, 4000 cân cũng chưa tới, cái gì hàng đều có, mấu chốt là còn không có cái gì đáng tiền hàng. A Sán trong giọng nói mang theo có chút thất vọng, ta hỏi qua buổi sáng thu thứ nhất lưới, tình huống cũng là không sai biệt lắm. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Phùng Diệp ngược lại là có cái này tâm lý chuẩn bị, cũng không cảm thấy thất vọng. Hán tụ cá năng lực cần thời gian để phát huy, vừa mới bắt đầu cái này 1-2 ngày không hiệu quả rõ rệt, càng xem vật khí. Mà trên biển bắt cá vốn là tìm vận may, ai cũng khó mà nói địa phương nào có cá, địa phương nào không có cá. Nếu như vùng biển này hàng hải sản không nhiều, dù là hắn tụ cá năng lực mạnh hơn, cũng là không bột đố gột nên hồ. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không quá khả năng phát sinh. Ngươi lái thuyền đi, ta đi xuống xem một chút. Trong nồi cho ngươi lưu lại điểm tâm. Biết. Phùng Diệp xuống đến bong tàu bên trên, dùng mặc nước dày chân tại đống cá trong phủi đi mấy lần, vẫn thật là không có phát hiện kinh hỉ. Cái này một lưới thu hoạch vô cùng bình thường. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa, khoảng cách đại khái 2 cây số tả hữu địa phương, Phong Thu Hào duy trì đồng dạng hướng đi, cũng tại lưới kéo làm việc. Không biết thu hoạch của bọn hắn như thế nào, phải chăng cũng cùng bên này đồng dạng. Phùng Diệp nhìn một hồi, liền đem ánh mắt thu hồi, xoay người đi rửa mặt, sau đó ăn điểm tâm. Buổi sáng ăn chính là hải sản cháo, để lại cho hắn còn tại trong nồi, có chút mát mẻ. Hắn cũng không thèm để ý, sột soạt ăn hết sạch, thuận tiện đem nồi cho thầy. Ăn nghỉ điểm tâm, Phùng Diệp cũng không có nhàn rỗi, cũng ra nhập vào, ngồi xổm ở bong tàu bên trên phân lấy ngư lấy được. Lão bản cũng không thể không kiếm sống a. Nhiều người lực lượng lớn, mà cái này một lưới hàng bản thân cũng không coi là nhiều, gần một giờ nhiều một chút, liền phân lấy xong. Còn lại một đống vô dụng rác rưởi trên bông thuyền, đem một giỏ giỏ hàng chuyển vào khoang chứa cá tôm, thêm vụn băng bao trùm về sau, người chèo thuyền nhóm liền cầm lấy thùng sắt thanh lý bong tàu, đem những cái kia không muốn hàng sạn khởi đến ném đi. Phùng Diệp đốt một điếu thuốc, dựa vào mặt thuyền, nhìn xem phương xa biển trời một màu. Đột nhiên, tại bọn hắn phía trước trên mặt biển, xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Đây là thuyền, vẫn là hải đảo. Kia chấm đen nhỏ cách bọn họ còn có tương đương một khoảng cách, nhìn không rõ lắm. Phùng Diệp cũng chỉ là tò mò lẩm bẩm một câu, cũng không có quá để ý thuyền cũng tốt, hải đảo cũng tốt, cũng không đáng kể. Không có khả năng đụng vào, A Sán tự nhiên sẽ lẩn tránh mở. Hắn hút thuốc xong, liền đem tàn thuốc theo diện, tiện tay ném vào trong biển. Trên biển rác rưởi, cuối cùng đều sẽ quy vu biển cả. Đây là chuyện không có cách nào khác. Đầu năm nay ngư dân, nhưng không có mấy cái có bảo vệ môi trường ý thức. Hắn cũng chỉ là sẽ không đem những cái kia chống ăn mòn cùng không dễ phân giải rác rưởi ném vào trong biển, thì như tổn hại lưới đánh cá loại này, sẽ mang về trên bờ lại ném. Nhưng giống tàn thuốc loại vật nhỏ này, hắn cũng sẽ không đặc địa đi thu thập lại mang về trên bờ. Phùng Diệp hút thuốc xong, cảm giác có chút khát nước, liền đi uống một hớp. Lúc trở ra, cái kia chấm đen nhỏ biến lớn chút, mơ hồ có thể nhìn ra là một chiếc thuyền dáng vẻ. Chỉ là, còn nhìn không ra là thuyền đánh cá, vẫn là thuyền hàng. mà lại chiếc thuyền này có chút cổ quái. Mấy phút đồng hồ trôi qua, còn như cũ tại lưu tại nguyên địa, tựa hồ cũng chưa từng di động. Không phải là phát sinh trục trặc, đã mất đi động lực a? Phùng Diệp nhíu nhíu mày, cảm thấy rất có loại khả năng này. Nếu không, giải thích không thông a. Hắn quay đầu nhìn về phòng điều khiển hô, A Sán, ngươi nhìn phía trước chiếc thuyền kia, có phải hay không có vấn đề a? A Sán cũng đã sớm phát hiện, nhẹ gật đầu, nhìn xem là có chút không thích hợp, giống như đầu ở chỗ đó không hề động qua. Qua xem một chút đi. Vạn nhất thật có chuyện gì, chúng ta có thể phụ một tay liền phụ một tay. Phùng Diệp thở dài, ai kêu chúng ta gặp được đâu? Vậy ta thêm điểm nhanh. A Sán có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đem chân ga tăng thêm một chút, để thuyền nhanh thêm mấy phần. Mọc lên ở phương Đông Hảo vốn là hướng về phía trước vận động, hướng đi cũng là không cần cải biến. Chương 680, thu hoạch rất tốt một lưới. Chương 680, thu hoạch rất tốt một lưới. Theo khoảng cách rút ngắn, đầu kia thuyền tại trong tầm mắt của bọn hắn dần dần phóng đại, cũng càng ngày càng rõ ràng. Kia đúng là một chiếc thuyền. Bất quá, lại không phải Phùng Diệp trong tưởng tượng thuyền đánh cá cùng thuyền hàng, mà lại cũng không có phát sinh hư cái gì, bởi vì đây là một chiếc du thuyền. Sở dĩ dừng ở nguyên địa bất động là bởi vì người trên thuyền đang câu cá. Đúng vậy, không sai, chính là câu cá. Một chiếc tại lúc này thay mặt coi như xa hoa du thuyền dừng ở trên mặt biển, một đám quần áo ngăn nắp người ngay tại bong tàu bên trên khoan thai tự đắc thả câu. Thấy cảnh này, Phùng Diệp có một nháy mắt ngây người. Hắn là thật không nghĩ tới sẽ là một màn như thế. Nguyên bản hắn còn dự định nếu thật là gặp phiền phải gì, khả năng giúp đỡ một thanh là một thanh. Dù sao đi ra ngoài bên ngoài, ai không có cái gặp được thời điểm khó khăn. Nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều. Người ta căn bản cũng không phải là gặp phiền phải gì, mà là ra hưởng thụ sinh hoạt. Mà trong phòng điều khiển A Sán cũng đã tại chửi ầm lên. Mẹ nó, nguyên lai là đang câu cá, thiệt thòi chúng ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, lãng phí biểu lộ, cỏ. Hắn vừa mắng, một bên đem chân ga giảm xuống tới, cùng chuyển động bánh lái, có chút điều chỉnh hướng đi, tránh đi chiếc này du thuyền. Mọc lên ở phương Đông Hào đằng sau còn kéo lấy thật dài lưới, vạn nhất không cẩn thận bị chiếc này du thuyền cho cuốn lấy, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Thuyền tại làm việc thời điểm, tốt nhất là cùng cái khác thuyền bảo trì 200m trở lên khoảng cách, mới tương đối an toàn. Phùng Diệp không có đi quản A Sán hùng hùng hổ hổ, ánh mắt ý nguyên chăm chú nhìn kia chiếc du thuyền. Đầu năm nay du thuyền cũng không phổ biến, có thể có khả năng du thuyền người đều không phải là người bình thường. Đây là một chiếc cùng Tần Ái Quốc Thuận Gió Hào có chút tương tự, lớn nhỏ cũng kém không nhiều du thuyền. Chỉ bất quá soát sơn màu sắc khác nhau, là rất tao bao màu đỏ, tại xanh thẳm trên mặt biển lộ ra phá lệ bắt mắt. Hiển nhiên, chiếc này du thuyền chủ nhân hẳn là một cái người trẻ tuổi. Đã có tuổi người sẽ không lựa chọn như thế tiên diễm nhan sắc. Vong tàu bên trên thả câu người, cũng xác thực đều là người trẻ tuổi. Hết thảy 6 cái, có nam có nữ, từng cái quần áo ngăn nắp, đeo kính đen. Tại ánh nắng cùng gió biển quét hạ bọn hắn hưởng thụ lấy xem thả câu niềm vui thú, trên mặt tràn đầy nhẹ nhõm vui vẻ tiêu dung. Phùng Diệp trong lòng không khỏi hơi xúc động. Đồng dạng là ra biển, những người này có thể lấy như thế nhàn nhã phương thức hưởng thụ biển cả, mà trái lại bọn hắn lại chỉ có thể cần mẫn khổ nhọc vì sinh kế mà bươn ba. Vẫn là đến sẽ đầu thai a. Diệp Sâm Lượng đám người ánh mắt cũng đều bị du thuyền hấp dẫn. Mẹ nó, đây mới là người qua thời gian a. Diệp Sâm Lượng không nhịn được lẩm bẩm một câu. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý, hâm mộ không được. Được rồi, người ta có người ta mệnh, chúng ta sống, đều có các tốt, đều có các vui, có cái gì tốt hâm mộ. Phùng Diệp cười cười, cũng không hâm mộ. Mỗi người có mỗi người cách sống, sinh hoạt quy tích khác biệt, gặp gỡ cũng khác biệt. Hắn sẽ không ghen ghét người khác, cũng sẽ không hối hận. Du thuyền là người giàu có đồ chơi, kỳ thật cũng không thực dụng. So sánh dưới, nếu như về sau có tiền, hắn ngược lại là muốn mua một chiếc câu cá thuyền. Lúc rảnh rỗi, cùng 3 năm hảo hữu đi ra biển câu cá, thưởng thụ một chút trên biển yên tĩnh cùng niềm vui thú, kia mới gọi hài lòng. Bất quá, hiện tại hiển nhiên còn không phải lúc nghĩ những thứ này. Phùng Diệp đang muốn thu hồi ánh mắt, lại phát hiện du thuyền bên trên có 2 người ngay tại thu dây. Hắn liền lại nhìn, muốn nhìn một chút bọn hắn câu được cái gì cá. Chỉ gặp 2 người kia đong đưa tuyến vòng, dây câu cấp tốc thu về, 2 đầu ngân quang lòng lánh, lại dẹp lại lớn lên, cá lần lượt bị lôi ra mặt nước. Kia dài nhỏ con cá dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, phản xạ hào quang chói sáng. Cá hố. Bọn hắn tại câu cá hố. Phùng Diệp tập trung nhìn vào, không khỏi có chút kinh hỉ. Đây chẳng phải là nói, một vùng chu vi hải vực có cá hố, kia lưới kéo bên trong cũng rất có thể kéo tới cá hố. Cá hô thực có thành quần kết đội, ngày đêm thẳng đứng di động tập tính. Bọn chúng ban ngày bầy nghỉ lại tại trong hải dương, xuống nước tầng, buổi chiều hoạt động tại nước biển tầng dưới chót. Lên lưới, nhìn xem lưới kéo bên trong có hay không cá hố. Cứ việc cái này một lưới chỉ kéo 2 giờ nhiều một chút, nhưng hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết kết quả. Nếu quả như thật có kéo tới, vậy bọn hắn tiếp xuống liền có thể ở phụ cận đây tính nhắm vào đánh bắt. Cá hố mặc dù tiện nghi, nhưng số lượng nhiều, cũng có thể đáng giá không ít tiền. Hắn hô một tiếng, dẫn đầu hướng phía đuôi thuyền chạy tới. Diệp Sâm Lượng bọn người nghe vậy, cũng lập tức chạy tới sau bong tàu, chuẩn bị lên lưới. Rào cương cơ, quyền lưới cơ, cần cầu đẳng máy móc thay nhau ra trận, lưới kéo chậm rãi bị kéo lên thuyền. Trong lưới chi vật dần dần hiện hiện, ánh mắt của mọi người cũng theo đó tập trung. Ha ha, thật đúng là kéo tới cá hố, số lượng còn không ít. Lời còn chưa dứt, một bao lớn hàng liền khuynh tả tại bong tàu bên trên. Vừa xuất thủy cá hố còn tại nhảy nhót tương mừng, ngân quang lòng lánh, rất là lóa mắt. Bất quá, bọn chúng cũng nhảy nhót không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ mất đi sức sống. Cá hô xuất thủy tức tử, nhan sắc cũng sẽ ảm đạm không ít, biến thành trên thị trường băng tươi như thế. Phùng Diệp nhìn xem những này cá hố, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Quả nhiên, suy đoán của hắn không sai. Trung quanh vùng này hải vực xác thực có cá hố, mà lại cũng không ít, là một cái cá lớn bảy. Cái này một lưới xuống dưới, nhìn xem số lượng thực không ít, phía trên lít nha lít nhít một tầng, còn có càng nhiều bị đặt ở dưới đáy. Cụ thể có bao nhiêu, đặt được lấy ra mới có thể biết. Diệp Sâm lượng bọn hắn không có gấp phân lấy, mà là trước chỉnh lý lưới kéo, tốt tiếp tục buông xuống đi. Phùng Diệp mừng rỡ dùng chân phủi đi xem đông cá, xem xét cái này một lưới thu hoạch. Cái này xem xét, hắn lại có một cái phát hiện mới, để hắn càng là cao hứng không thôi. Ha ha, tôm he, thật nhiều tôm he, cái này một lưới thu hoạch coi như không tệ. Tôm he giá cả nhưng so sánh cá hố cao hơn. Mà lại, nhìn số lượng này, cũng hẳn là thành quần kết đội bơi tới, bị bọn hắn lưới kéo cho một mẻ hốt gọn. Thật sự là mừng vui gấp bội. Diệp Sâm lượng bọn hắn cũng là không cầm được cao hứng, nhao nhao tán thưởng hôm nay vận khí thật tốt. Bọn hắn chỉnh lý tốt lưới kéo một lần nữa buông xuống về phía sau, liền chuyển đến soạn, tay chân lanh lẹ bắt đầu phân nhận lên. Mà lúc này, Phùng Diệp đã thượng phòng điều khiển. A Sán, cái này một lưới thu hoạch rất không tệ, kéo tới rất nhiều cá hố cùng tôm he. A Sán cao hứng nói, ta vừa mới thấy được, kia chúng ta có phải hay không dứt khoát liền kể bên này lưới kéo. Khẳng định a. Phùng Diệp hung hăng gật đầu một cái, vùng biển này tài nguyên tốt như vậy, khẳng định phải kéo thêm mấy lưới, tranh thủ nhiều đánh bắt một chút. Được rồi. A Sán chuyển động bánh lái, điều chỉnh hướng đi, để mọc lên ở phương Đông Hảo tiếp tục tại vùng biển này làm việc. Ai, Diệp ca, ngươi nói Phong Thu Hảo có thể hay không cũng kéo tới cá hố? Đều tại cùng một mảnh hải vực, khoảng cách lại không xa, rất có thể, ta liên tuyến hỏi một chút. Phùng Diệp nói, cầm lấy ngành hàng hải điện đài vô tuyến đối giảng khí, phát ra kêu gọi. Chương 681, lưới kéo vẫn còn tiếp tục. Chương 681, lưới kéo vẫn còn tiếp tục. Phong Thu Hảo, Phong Thu Hảo. Chỉ chốc lát sau, đối giảng khí bên trong liền truyền đến Tiêu Chiêu Quân đáp lại. A Diệp, có chuyện gì không? Quân thúc, các ngươi lên lưới không có? Còn không có, lúc này mới kéo 2 giờ nhiều một chút, không đến lên lưới thời gian. Nghe ngươi ý tứ, các ngươi lại lên một lưới. Đúng, vừa thu đi lên một hồi. Làm sao không kéo túc 3 giờ, nhanh như vậy liền lên lưới? Vừa mới kia chiếc du thuyền nhìn thấy a. Ngươi ở phía trên tại câu cá hố, ta liền nghĩ thu nhìn lại nhìn có hay không kéo tới cá hố. Tiêu Chiêu Quân nghe xong, lập tức có chút vội vàng hỏi, vậy các ngươi kéo tới không có? Kéo tới, còn không ít đâu, nhìn xem có hơn 1000 cân bộ dáng, cụ thể nhiều ít đạt được lấy mới biết được. Phùng Diệp mừng rỡ nói, đúng, còn có không ít tôm he. Hẳn là cũng có cái mấy trăm cân. Nhiều như vậy. Tiêu Chiêu Quân thanh âm đều đề cao mấy phần, kinh ngạc nói, vận khí không tệ a. Vậy chúng ta cái này một lưới, chẳng phải là cũng có hy vọng. Khẳng định, tôm he khó mà nói, nhưng đối cá hố khẳng định là có hy vọng, một vùng biển này hẳn là có cá hố bảy. Vậy ta cũng làm cho người chèo thuyền đem lưới thu nhìn lại nhìn. Có kết quả nhớ kỹ nói một tiếng, nhìn xem chúng ta ai kéo lên cá hố càng nhiều. Tốt tốt tốt. Kết thúc đối thoại, Phùng Diệp không có ở phòng điều khiển chờ lâu, nói với A Sán một tiếng, liền rời đi. Xuống đến bong tàu bên trên, hắn ngẩng đầu nhìn xa xa Phong Thu Hảo. Phong Thu Hảo một mực duy trì cùng mọc lên ở phương Đông Hảo 2 cây số tả hữu khoảng cách làm việc, không thoát ly lẫn nhau phạm vi tầm mắt. Khoảng cách này đã rất xa, nhìn bằng mắt thường Phong Thu Hảo rút nhỏ hơn phân nửa, nhìn xem chỉ có hơn 10 mét dáng vẻ. Chớ nói chi là người trên thuyền, căn bản là thấy không rõ. Ở trên biển, có khả năng nhìn thấy khoảng cách là rất xa. Tại lý tưởng tình huống dưới, như gió bình sóng tĩnh, thời tiết sáng sủa, không có chiều tịch ảnh hưởng, người đứng tại trên mặt biển có thể nhìn thấy khoảng cách ước chừng là 2.5 trong biển. Mà đứng tại thuyền bong tàu bên trên lúc, bởi vì thân tàu bản thân độ cao, có thể nhìn thấy khoảng cách thì càng xa. Lúc này, hắn mặc dù thấy không rõ lắm Phong Thu Hảo bên trên người đang làm gì, nhưng hắn biết, khẳng định là đang bận bịu thu lưới. Nhìn một hồi, Phùng Diệp liền thu hồi ánh mắt, quay người hỗ trợ phân lấy ngư lấy được. Cái này một lưới thu hoạch quả thực không tệ, ngoại trừ cá hố cùng tôm he, còn có một số cái khác hàng hải sản. Chỉ là số lượng không nhiều, không đáng giá nhắc tới. Chủ yếu thu hoạch vẫn là cá hố cùng tôm he. Phùng Diệp tiện tay nắm lên một đầu cá hố, khoa tay một chút. Cái này cá hố trường dài hơn 1 mét, hình thể khoan hậu, ngân quang lóng lánh, rất là khả quan. Hắn đem nó ném tới sọt bên trong, lại nắm lên một đầu. Cái này một lưới kéo lên cá hố, phổ biến đều tương đối lớn. Đại cá hố, giá cả tương đối cũng muốn cao một chút. Đương nhiên, đây là trên bờ giá cả. Ở trên biển, bán cho thu tơi thuyền cũng không phân lớn nhỏ, giá cả đều như thế. A, đầu này cá hố làm sao ngắn như vậy, chỉ có một nửa thân thể. Diệp Sâm Lượng nắm lấy một đầu không có cái đuôi cá hố xem đi xem lại, rất là nghi hoặc nói. Cá hố xuất thủy tức tử, lúc này trên cơ bản đều đã mất đi sức sống, không động đậy nữa. Cá lớn nuốt cá bé, bị cái khác cá cắn rơi mất chứ sao? Tại bên cạnh hắn Đỗ Ngọc dừng không chút nghĩ ngợi, thuận miệng đáp một câu. Phùng Diệp cười nói bổ sung, cá hố có đồng loại tướng ăn đến hiện tượng, không chừng là bị cái khác cá hố cho cắn rơi mất. Diệp Sâm Lượng vừa cẩn thận nhìn trong tay cá hố. Mặc dù chỗ đứt khép lại, nhưng vẫn là có thể nhìn ra có chút cao thấp không đều, xác thực giống như là bị một loại nào đó loài cá cắn xé rơi. Ừm, hẳn là bị cắn rơi mất. Ngay sau đó, hắn lại chợt chợt có âm thanh địa đạo, cái này cá hố bị cắn rơi một nửa thân thể thế mà còn có thể sống được, thật sự là hiếm lạ. Phùng Diệp cùng cái khác 4 cái người chèo thuyền lại là không cảm thấy kinh ngạc. Dáng vẻ như vậy cá hố mặc dù không thấy nhiều, nhưng bọn hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp. Người là gặp ít mới có thể cảm thấy hiếm lạ, gặp nhiều cũng liền chẳng có gì lạ. Sinh vật trong biển, sinh mệnh lực ngoan cường có nhiều lắm. Cái này cá hố bị cắn rơi cái này một đoạn là cái đuôi, không có thương tổn đến nội tạng, có thể còn sống không hiếm lạ, rất bình thường. À, dạng này, có phải hay không cùng người không có chân, y nguyên có thể còn sống là giống nhau đạo lý? Không sai biệt lắm. Đằng bong tàu bên trên hàng phân lấy kết thúc, mặt trời đều đến đỉnh đầu, thời gian bất chi bất giác qua 12 điểm. Phùng Diệp kiểm lại một chút hàng. Cá hô số lượng viễn siêu dự tính, trang 27 giỏ, trọng lượng tại 1600 cân trên dưới, tôm he có cái 350 cân bộ dáng, cái khác có thể bán lấy tiền hàng cộng lại cũng có cái ngàn thành cân bộ dáng, còn lại vô dụng tạp ngư tôm nhỏ cũng là rất nhiều, vượt qua 1000 cân. Cái này một lưới có dạng này thu hoạch, xem như tốt vô cùng. Dù sao, chỉ kéo 2 giờ nhiều một chút, không có kéo túc 3 giờ. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Thú hổ, lưới kéo vẫn còn tiếp tục. Phùng Diệp trong lòng rất là hài lòng, để người chèo thuyền chuẩn bị cơm trưa, hắn lại lên tới phòng điều khiển. Hắn nhưng là còn băn khoăn phong thu hào thu ở đâu. A Sán, quân thúc có hay không cùng ngươi lên biến? Ngay cả qua, bọn hắn lên kia một trong lưới cũng có cá hố, số lượng còn không ít. Ha ha, thật là có cá hố bảy, không sai không sai. Cái này cần cảm tạ kia chiếc du thuyền. A Sán mừng rỡ tiếu đạo, nếu không, chúng ta dù cho lưới thu nhìn lại đến có cá hố, cũng không biết là ở nơi nào kéo tới. Sắp thực đến cảm tạ bọn hắn. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía nơi xa trên mặt biển kia chiếc du thuyền. Mọc lên ở phương Đông Hảo cũng không rời xa, kia chiếc du thuyền còn tại trong phạm vi tầm mắt, chỉ bất quá khoảng cách hơi xa mà thôi. Lời tuy nói như thế, nhưng bọn hắn cũng sẽ không thật lái thuyền quá khứ cảm tạ. Lẫn nhau không quen nhau, mạo muội tới gần ngược lại dễ dàng gây nên hiểu lầm. Ở trên biển, gặp được xa lạ thuyền, tốt nhất là giữ một khoảng cách, không nên tùy tiện tới gần. Lúc này, kia chiếc du thuyền bên trên người đã thu thập xong ngư cụ, tựa hồ là chuẩn bị rời đi. Phùng Diệp có chút nheo mắt lại, chỉ gặp kia du thuyền chậm rãi khởi động, hướng phía nơi xa chạy tới, dần dần biến thành mặt biển bên trên một điểm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem đi xa du thuyền, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cố mạc danh cảm khái. Cuộc sống của những người này cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, là hai cái không có giao tập thế giới. Nhưng không thể phủ nhận là người ta sống được tự tại, hài lòng. Mà bọn hắn vất vả, nhưng cũng phong phú. Mỗi người đều có cuộc sống của mình phương thức, không cần đi hâm mộ người khác, chỉ cần đem cuộc sống của mình qua tốt là xong. Đi tốt, tránh khỏi ở chỗ này vướng chân vướng tay, ta cũng không cần thời khắc chú ý cùng bọn hắn giữ một khoảng cách. A Sán cũng hướng phía du thuyền biến mất phương hướng nhìn thoáng qua, nhếch miệng. Hắn thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Phùng Diệp, hỏi tới bọn hắn cái này một lưới cụ thể thu hoạch. Cũng không tệ lắm, cá hô có 1600 cân tả hữu, tôm he. Phùng Diệp đem cụ thể thu hoạch báo cho A Sán. A Sán nghe xong cũng là vui vẻ ra mặt, cái này một lưới coi như không tệ, nếu là mỗi một lưới đều có thể có dạng này thu hoạch liền tốt. Ngươi vẫn rất không biết đủ. Hắc hắc, ai không muốn nhiều dây điểm đâu. Diệp ca, ngươi nói có đúng hay không? Phùng Diệp cười cười, không có phủ nhận, mà là nói ra, tiếp xuống một hai lưới, hẳn là sẽ không kém đến đi đâu. Một vùng biển này có cá hố bầy đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, chỉ cần tiếp tục tại vùng biển này làm việc, thu hoạch chắc chắn sẽ không chênh lệch. A Sán rất tán thành gật gật đầu, ừm, hẳn là còn có thể kéo tới không ít neo cá. Chương 682, một lưới tiếp một lưới chương 682, một lưới tiếp một lưới bọn hắn đang nói, điện đài vô tuyến bên trong truyền đến Tiêu Chiêu Quân thanh âm hưng phấn. A Sán, các ngươi bên kia phân lấy hết à? Có bao nhiêu cá hố? Phùng Diệp cầm lấy đối giảng khí, không kịp chờ đợi nói, quân thúc, vừa phân lấy xong, 1600 cân tả hữu cá hố. Các ngươi đâu, cũng chia lấy hết à? A Diệp, ngươi cũng tại a. Tiêu Chiêu Quân cười ha ha một tiếng, chúng ta cũng là vừa phân lấy xong, cá hố số lượng so với các ngươi ít một chút, 1500 cân bộ dáng. Xem ra một vùng biển này cá hố là thật không ít, cái này một lưới xuống dưới, đỉnh bình thường mấy lưới. Cái này cần quy công cho quân thúc ngươi chọn đúng địa phương. Đâu có đâu có, bên trên một chuyến chúng ta cũng là ở chỗ này làm việc, thế nào liền không có đụng tới đâu. Muốn ta nói a, vẫn là A Diệp vận may của ngươi mang tới kết quả. Quân thúc nói đùa, nếu là ta thật có vận khí này, đi ở đâu, nơi đó liền có bầy cá, vậy liền thực sự tốt, nhắm mắt lại phát đại tài a. Ha ha. Tiêu Chiêu Quân bị câu này chọc cười, ta còn thực sự hy vọng ngươi có vận khí như vậy. Bất quá, mặc kệ như thế nào, kết quả là hảo là được. Vậy kế tiếp chúng ta liền tiếp tục tại vùng biển này làm việc đi, tranh thủ nhiều đánh bắt một chút cá hố. Tốt, ta cũng đang có ý này. Hai người lại đơn giản trao đổi vài câu, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Phía ngoài mặt trời quá lớn, Phùng Diệp liền không có ra ngoài, ngồi tại điều khiển trong phòng cùng A Sán nói chuyện thiếm. Mãi cho đến cơm trưa làm xong, phía dưới truyền đến hô ăn cơm thanh âm, Phùng Diệp mới đứng dậy, ngươi bây giờ mở ra, ăn cơm lại đến đổi lấy ngươi. A Sán ngử một tiếng, xem như đáp ứng. Thuyền tại làm việc trong, không có khả năng đặc địa dừng lại ăn cơm, chỉ có thể là thay phiên xem tới. Phùng Diệp đi phía sau ngủ khoang thuyền, đánh thức còn đang ngủ Phùng Huyền, sau đó mới xuống dưới ăn cơm. Cơm trưa rất là phong phú, ngoại trừ hôm qua mang ra rau quả, còn có vừa đánh bắt đi lên các loại hải sản. Cá hố cũng có, hấp. Đây là đơn giản nhất lại có thể bảo trì cá hố nguyên chất nguyên vị cách làm. Đem cá hố đi vây cá đánh lên hoa đao, dùng bột hồ tiêu, muối, rượu gia vị ướp gia vị về sau, trải lên hành hương, trưng 7 phút á cuối cùng rải lên hành miếng, rồi lên dầu nóng, cảm giác nở nang. Phùng Diệp kẹp lên một khối cá hố, nhẹ nhàng cắn một cái, tươi non thịt cá vào miệng tan đi, hương vị cực kỳ ngon. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, cái này cá hố thật tán. Sau bữa cơm trưa, rút chi yên, đám người làm sơ nghỉ ngơi, liền lại bắt đầu công việc lu đủ lên. Mọi người ai vào chỗ đấy, bắt đầu lên tiếp theo lưới. Cái này một lưới kéo đủ 3 giờ, bên trong hàng cùng Phùng Diệp dự đoán, so sánh với một lưới nhiều rất nhiều. Nhất là cá hố, lít nha lít nhít quấn quanh ở cùng một chỗ, vô cùng nhiều. Phân lấy qua đi, trọng lượng đạt đến gần 2500 cân, không sai biệt lắm chiếm một nửa. Chỉ là, cũng liền cái này một lưới có tốt như vậy thu hoạch. Lại xuống một lưới, cá hố số lượng bắt đầu giảm mạnh, chỉ có ngàn cân tả hữu. nhưng hai chiếc thuyền đều không có rời đi, ý nguyên lưu tại vùng biển này làm việc. Thằng đến lại lên một lưới, cá hố số lượng tiếp tục giảm bớt, chỉ có 3-400 cân, mới quyết định chuyển di trận địa. Lúc này, đã là buổi tối. Ánh trăng trong sáng, trên mặt biển nổi lên tầng tầng màu bạc sóng, phản chiếu xem đầy trời tinh quang. Mọc lên ở phương Đông Hảo cùng Phong Thu Hảo sóng vai hành sự, kích thích đóa đóa bọt nước. Trên thuyền ánh đèn ở trong màn đêm chập chờn, giống như là hai ngọn chỉ dẫn phương hướng đèn sáng, chiếu sáng phía trước mặt biển. Rạng sáng 2 giờ, Phùng Diệp cùng A Sán bị đánh thức tiếp ban. Cùng nhau bị đánh thức còn có Diệp Xâm Lượng cùng Hàn Khải Văn. Phùng Diệp lướt lướt nhập nhèm mắt buồn ngủ, hỏi một chút nửa đêm trước thu hoạch. Các ngươi ngủ về sau, chỉ lên một lưới, thu hoạch rất bình thường, chỉ so với hôm qua ngay từ đầu kia hai vừa vặn tốt một chút. Phùng Huyên nói một cách đơn giản một chút, nói tiếp, hiện tại không sai biệt lắm lại muốn lên lưới, chúng ta đợi thu lưới lại đi ngủ. Vậy liền hiện tại thu lưới đi, kéo thêm một hồi ít kéo một hồi cũng không khác nhau nhiều lắm. Phùng Diệp nói, liền đi hướng sau bong tàu. Ngoại trừ tại lái thuyền A Sán, những người khác đuổi theo sát. Đám người điều khiển máy móc, đem lưới kéo chậm rãi kéo đến trên thuyền. Ban đêm tầm mắt không tốt, lưới kéo còn tại trong biển thời điểm, nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy trắng bóng bong bóng cá ra. Cái này kéo một phát đến trên thuyền, bên trong hàng hải sản lập tức hiện lộ ra, ánh vào mọi người tầm mắt. A, trong lưới đầu thật nhiều tôm he. Xác thực thật nhiều tôm he, còn tại trong lưới, không chú ý nhìn còn không tốt phát hiện. Chậc chậc, tôm he hảo, cái đầu lớn giá cả lại cao, so rất nhiều cá đều đáng tiền. Mau đem lưới giải khai. Mọi người mồm năm miệng mười nói, thương phấn đem lưới kéo giải khai, đem hàng ngã xuống bong tàu bên trên. Lần này, thấy thì càng rõ ràng. Cái này một lưới hàng quả thật không tệ. Phùng Diệp mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Tôm he số lượng thật đúng là không ít, hắn thô sơ giản lược quét qua, xem chừng có thể có cái mấy trăm cân, so ban ngày kia một lưới còn nhiều hơn. Cái này một lưới kiếm lời. Dù là cái khác hàng không có cái gì kinh hỉ, có cái này mấy trăm cân tôm he là đủ rồi. A Diệp, cái này một lưới hàng lưu cho các ngươi thu thập, chúng ta đi ngủ. Phùng Huyên nhìn qua thu hoạch, ngáp một cái, mang theo ba cái người chèo thuyền đi nghỉ ngơi. Trong hơn nửa đêm, bọn hắn cũng xác thực đều buồn ngủ. Được, các ngươi đi ngủ đi, nơi này giao cho chúng ta là được. Phùng Diệp phất phất tay, kéo qua sọt bắt đầu chia lấy ngư lấy được. Diệp Xâm Lượng cùng Hàn Khải Văn đem lưới kéo chỉnh lý tốt, một lần nữa buông xuống về phía sau, cũng lập tức tới ngay phân lấy. Lúc ban ngày, bởi vì là vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên, mọi người ở buổi tối đều nghỉ ngơi tốt, đều cùng một chỗ làm việc. Bởi vậy, phân lấy tốc độ rất nhanh, hơn một giờ liền có thể kết thúc. Nhưng bây giờ thiếu đi ba người làm việc, vậy thì phải nắm chặt thời gian. Nếu không, cái này trồng chất như núi hàng rất có thể phân lấy không hết, tiếp theo lưới liền lại nên đi lên. Thời gian, theo bọn hắn bận rộn thân ảnh từng phút từng giây trôi qua. Trải qua hơn 2 cái giờ cố gắng, bong tàu bên trên hàng rốt cục bị phân lấy hoàn tất. Cái này một lưới cũng có chút cá hố, nhưng là số lượng không nhiều, chỉ có 100 cân nhiều một chút, khó khăn lắm tràn đầy hai giỏ. Ngoại trừ cá hố, còn có một số cái khác hàng hải sản, thượng vàng hạ cám cộng lại cũng có cái hơn 1.000 cân. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là tôm he, đủ để chứa 8 cái sọt, trọng lượng tại 400-500 cân trên dưới. Bọn hắn bên này vừa thanh lý xong bong tàu, tiếp theo lưới lại không nhiều đến thời gian, nên lên lưới. Một lưới tiếp một lưới, căn bản cũng không có nhiều ít thời gian nghỉ ngơi. Chương 683, khoe khoang du thuyền chương 683, khoe khoang du thuyền buổi trưa, Phùng Diệp bị têu lên ăn cơm trưa. Hắn duỗi lưng một cái, đi ra ngủ khoang thuyền, không có cảm giác đến ánh mặt trời chói mắt. Xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn về phía trước, phát hiện bầu trời âm trầm, rất là đục ngầu. A, buổi sáng cũng còn tốt hảo, làm sao biến âm thiên? Các ngươi ngủ không bao lâu, liền biến thành dạng này. Bất quá cũng tốt, không có mặt trời còn mát mẻ một chút. Sợ là sợ biến thiên, nếu là gió thổi trời mưa, vậy thì phiền toái. Phùng Diệp nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia lo lắng. Trên biển thời tiết thay đổi bất thường, một khi nổi lên gió lớn, đầu sóng cũng sẽ tùy theo trở nên sôi trào mãnh liệt. Đến lúc đó, chẳng những đánh bắt làm việc liền không thể không đình chỉ, tìm kiếm địa phương tránh gió, hoặc là trở về cập bờ. Không thế nào oi bức, cũng không về phần biến thiên đi. Phùng Huyên nhìn sắc trời một chút, cũng là nhíu mày, mà lại, ra trước đó nhìn dự báo thời tiết, trong khoảng thời gian này không có báo đến có mưa à. Dự báo thời tiết đáng tin, theo mẹ đều có thể lên cây. Phùng Diệp lẩm bẩm một câu. Phùng Huyên vừa bạn nghe thấy được, nghi hoặc quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi tại nói thầm cái gì? Ê, không có gì. Phùng Diệp lắc đầu, ngược lại hỏi, chúng ta ngủ về sau, lên mấy lưới, thu hoạch như thế nào? Lúc 10 giờ rưỡi lên một lưới, thu hoạch cũng không tệ lắm, hẳn là đụng phải một cái hoàng gà cá con bầy, đánh đến hơn 1.000 cân hoàng gà tử. À, hoàng gà tử, cũng không tệ lắm, kia tiếp theo lưới không sai biệt lắm là tại 2 giờ đồng hồ lên lưới. Ừm, ngươi đi trước ăn cơm đi. Được, ta ăn lại đến đổi lấy ngươi đi ăn. Được. Phùng Diệp rời đi phòng điều khiển, xuống đến bong tàu bên trên, đi đến thuyền một bên, chuẩn bị nhường. Kết quả là nhìn thấy A Sán ba người bọn hắn trên tay cầm lấy màu đỏ giấy vệ sinh, ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc, cái mông đối biển cả, chỉnh tề ngồi xổm thành một loạt. Trên thuyền điều kiện có hạn, không có chú ý nhiều như vậy. Mặc kệ đại tiểu tiện, đều là tại mép thuyền giải quyết, hướng biển cả phát triển mạnh mẽ. Đây cũng chính là trừ mê tín ngoài, nữ nhân không tiện lên thuyền một nguyên nhân trọng yếu. Phùng Diệp có chút nhịn không được cười lên. Trên thuyền liền mấy người này, đi ý thế mà còn có thể cùng một chỗ, thật đúng là đủ trùng hợp. Hắn cũng không có đi quấy rầy bọn hắn, phối hợp thả nước, sau đó rửa mặt. Chờ hắn đánh răng xong, rửa mặt xong, ba người bọn hắn cũng vừa được rồi xong, cũng không thấy bọn hắn rửa tay, trực tiếp liền đi ăn cơm. Hắn đã tập mãi thành thói quen, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đầu năm nay người giảng cứu vệ sinh người thật là rất ít gặp. Cơm trưa vẫn là hải sản làm chủ, rau quả làm phụ. Ở trên biển,
khác không có, nhưng là hải sản bao no, có thể đem người ăn vào nôn. Buổi chiều, người trên thuyền ngoại trừ lái thuyền, đều trên bong thuyền làm việc. Vô Kinh Vô Hỉ lại đánh bắt đến trưa thêm một đêm, mới xem như sắp đem toàn bộ khoang chứa cá tôm nổi vào. Tính toán ra, từ thứ nhất mới bắt đầu, đã làm việc ròng rã hơn 2 ngày. Cứ như vậy thu hoạch, đuổi theo một chuyến ra biển so sánh, kém không phải một chút điểm. Bất quá, Phùng Diệp rất rõ ràng, cái này kỳ thật mới là thuyền lớn ra biển bình thường thu hoạch. Mà hắn tụ cá năng lực lại còn không có phát huy ra, phải xem mấy ngày kế tiếp. Hôm nay hắn lên tương đối sớm, so A sáng trước. Buổi sáng giao ban thời điểm, Phùng Huyên trước nói với hắn từng cái nửa đêm thu hoạch tình huống. Sau đó tiếp lấy nói ra, Phong Thu Hảo cũng kém không nhiều đấy kho, Quân Thúc đã liên hệ thu tơi thuyền đến đây, ngươi lưu ý một chút. Được, ta đã biết, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Phùng Diệp một người ngồi tại điều khiển trong phòng, nhàm chán mở ra thuyền. So sánh hôm qua, hôm nay thời tiết muốn tốt một điểm, là cái nhiều mây thời tiết, mặt trời lúc gần lúc hiện. Nhiệt độ không khí cũng không có đặc biệt nóng, xem như tương đối thoải mái dễ chịu, vừa tại lộ tiên làm việc. Hắn khai một đoạn thời gian thuyền, chờ đến A Sán ăn xong điểm tâm, liền đem cái này nhàm chán điều khiển nhiệm vụ nộp ra. Dù sao A Sán thích lái thuyền, làm không biết mệt, mà chính hắn thì chạy đến bong tàu bên trên, cùng Diệp Sâm Lượng cùng Đỗ Ngọc Lâm một bên làm việc, một bên khoác lác đánh cái rắm. Một lưới hàng phân lấy xong, Phùng Diệp duỗi lưng một cái, trong lúc lơ đãng nhìn thấy xa xa trên mặt biển xuất hiện một chiếc thuyền. Đỗ Ngọc Lâm cũng nhìn thấy, nhẹ a một tiếng, đó là chúng ta hôm trước đụng phải du thuyền a. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, ừm, chính là nó. Kia tao bao màu đỏ, một chút liền có thể để cho người ta nhận ra. Ta còn tưởng rằng bọn hắn hôm trước liền trở về, không nghĩ tới lại chạy đến chúng ta trước mặt. Đỗ Ngọc Lâm hơi kinh ngạc nói. Diệp Sâm Lượng phân biệt một chút phương hướng, bọn hắn tại hướng tây mở, hiện tại mới hẳn là trở về. Ai biết được? Phùng Diệp đúng bay, được rồi, đừng còn nó, nhanh lên đem bong tàu dọn dẹp, lập tức lại phải thu lưới. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, kia chiếc du thuyền thế mà chính đối phương hướng của bọn hắn lại tới, mà lại tốc độ còn không chậm. Phùng Diệp nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Cái này du thuyền là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ nói, bọn hắn cần xin giúp đỡ? Như thế có khả năng, mặc kệ là cái gì thuyền ra biển, gặp được ngoài ý muốn tình huống cũng không hiếm thấy, hướng cái khác thuyền xin giúp đỡ cũng bình thường. Đang lúc Phùng Diệp lòng tràn đầy hồ nghi thời khắc, kia du thuyền đã càng ngày càng gần, có thể rõ ràng mà nhìn thấy bong tàu bên trên đứng đấy mấy cái trẻ tuổi nam nữ, chính chỉ vào trước bong tàu treo ngược xem một con cá lớn, nói gì đó. Phùng Diệp thấy cảnh này, lập tức dở khóc dở cười. Mẹ nó, nguyên lai là câu được cá lớn, chạy tới khoe khoang. Kia gian tại trước bong tàu bên trên cá lớn, hắn đã nhận ra, là một đầu lam vây cá kim thương ngư. Sát thực rất lớn, nhìn hình thể sẽ không thấp hơn 300 cân. Mà lại, viên kia quần quần thân thể, xem xét liền mập cực kỳ. Đám gia hỏa này, vận khí thật đúng là thật tốt, thế mà câu được một đầu như thế lớn lam vây cá kim thương ngư. Phùng Diệp nhịn không được chật chật lưỡi, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Kia lam vây cá kim thương ngư, nếu như dựa theo hậu thế tiêu chuẩn, đều có thể bên trên đập, giá trị nói ít cũng có thể lên 10 vạn. Liền xem như dựa theo bây giờ thị trường hành tình, cũng đáng mấy ngàn khối. Diệp Sâm Lượng lại là kinh ngạc lại là tò mò hỏi, kia cá hảo đại, là cái gì cá a, đến có mấy trăm cân a? Lam vây cá kim thương ngư, xem chừng có hơn 300 cân. Phùng Diệp không có quá nhiều giải thích, chỉ là cảm khái một câu, con cá này nếu là chúng ta đánh bắt đến liền tốt. Con cá này rất đắt sao? Diệp Sâm Lượng không biết kim thương ngư, tự nhiên cũng không biết kim thương ngư giá tiền. Một cân liền muốn mười mấy khối, ngươi nói quý không quý? Đỗ Ngọc Lâm một mặt hâm mộ nói, bọn hắn vận khí này cũng quá tốt đi, như thế đại lam vây cá kim thương ngư đều có thể câu được. A, mắt như vậy a. Diệp Sâm Lượng lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mẹ nó, bọn hắn đây là gặp vận may đi. Hắn nhịn không được mắng một câu, trong giọng nói tràn đầy chua chua hương vị. Kia du thuyền tốc độ rất nhanh, không đầy một lát công phu, liền đã đến phụ cận. Nhưng là, bọn hắn cũng không có cùng mọc lên ở phương Đông Hảo bảo trì 200m trở lên khoảng cách an toàn, mà lại dựa vào là rất gần, giữa lẫn nhau khoảng cách chỉ có 5-60m dáng vẻ. Chương 684, một đám lốc bổ đồ chơi chương 684, một đám lốc bổ đồ chơi Phùng Diệp nhíu mày, giận không chỗ phát tiết. Cỏ, những người này cũng quá không có an toàn ý thức. Trên biển đi thuyền, tại gặp nhau thời điểm, đều hẳn là bảo trì nhất định khoảng cách an toàn, để phòng xảy ra bất trắc. Huống chi, mọc lên ở phương Đông Hảo vẫn là thuyền đánh cá, đằng sau còn kéo lấy lưới đánh cá. Mà lại, giữa lẫn nhau lại là đối hướng hành xử, nếu như bị bọn hắn du thuyền cho cuốn đến lưới đánh cá, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Nói không chừng lưới kéo liền muốn phế đi. Ở trong đó thực còn có một đánh cá, tổn thất không thể bảo là không lớn. Phùng Diệp trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, lớn tiếng hướng phía du thuyền hô, "Uy, các ngươi áp sát như thế làm gì? Tranh thủ thời gian hôn xa một chút, nguy hiểm." Đồng thời, trong phòng điều khiển A Sán cũng đang dùng điện đài vô tuyến tại băng tần công cộng phát ra kêu gọi, để du thuyền bảo trì khoảng cách an toàn, phòng ngừa phát sinh nguy hiểm. Nhưng là, điện đài vô tuyến cũng không có đáp lại. Cũng không biết có phải hay không du thuyền bên trên người không có nghe được, vẫn là nói nghe được, nhưng căn bản không xem ra gì. Tóm lại, du thuyền không có biến hướng, y nguyên làm theo ý mình từ mọc lên ở phương Đông Hảo bên cạnh chạy qua. Cỏ. Phùng Diệp trong lòng càng là tức giận, lần nữa la lớn, "Uy, các ngươi có nghe hay không, mau đem thuyền mở xa một chút." Một câu chưa nói xong, hắn liền thấy du thuyền không biết ôm loại nào mục đích, vậy mà quẹo cua, muốn từ mọc lên ở phương Đông Hảo đằng sau đi vòng qua. Mẹ nó. Phùng Diệp trong lòng siết chặt, thầm kêu không tốt. Nếu như nói du thuyền dựa theo lúc đầu hướng đi, chỉ là có khả năng cuốn đến lưới đánh cá. Như vậy, như bây giờ, xác suất đem vô hạn lên cao, cơ hồ có thể nói là 100%. chỉ vì du thuyền là dán chặt lấy mọc lên ở phương đông hảo phần đôi ghé qua, khoảng cách chỉ có hơn 30 mét. Cũng không biết điều khiển du thuyền người có phải hay không mắt mù, thế mà không nhìn thấy từ đôi thuyền kéo dài nước vào bên trong giác cương. Phùng Diệp lòng nóng như lửa đốt, lần nữa la lớn, "Uy, các ngươi điên rồi phải không, không thấy được chúng ta lưới đánh cá sao? Tranh thủ thời gian chuyển hướng lái đi." Diệp Sâm Lượng cùng Đỗ Ngọc Lâm cũng nhìn thấy du thuyền nguy hiểm cử động, hai người cũng là lo lắng bất phần, cùng nhau đi theo giống to. Nhưng mà, mặc cho bọn hắn như thế nào là to, du thuyền bên trên người lại phảng phất không có nghe được, như cũng tại cười toe toét. Du thuyền không có chút nào giảm tốc hoặc là chuyển hướng ý tứ. Mắt thấy du thuyền khoảng cách giác cương khoảng cách càng ngày càng gần, bất đắc dĩ Phùng Diệp đành phải cải biến sách lược. Du thuyền hô không nghe, vậy chỉ có thể là bọn hắn đến lần tránh. Hắn lớn tiếng hướng phòng điều khiển hô, "A Sán, tranh thủ thời gian gia tốc, đem tốc độ nhấc lên." Hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở mọc lên ở phương đông hào tốc độ nhấc lên, kéo ra cùng du thuyền khoảng cách. Từ đó để du thuyền trải qua thời điểm, giác cương có thể trong nước càng sâu một điểm. Cứ như vậy, có lẽ liền có thể tránh cho bị du thuyền cho treo ở. A Sán nghe được Phùng Diệp lo lắng la lên, cũng biết tình huống khẩn cấp, lập tức gia tăng chân ga. Nhưng là, thuyền tăng tốc cần thời gian, cũng không phải là giống xe, một cước chân ga là có thể đem tốc độ lập tức nhấc lên. Huống chi, mọc lên ở phương đông hào vẫn là một chiếc thuyền lớn, gia tốc càng là không có dễ dàng như vậy. Ngưng thuyền né tránh, thì càng không thể làm. Lấy mọc lên ở phương đông hào thể lượng lớn như vậy còn tính, nghĩ lập tức dừng lại căn bản không có khả năng. Thuyền nhưng không có phanh lại nói chuyện. Đám gia hỏa này có phải hay không đầu góc nước vào rồi, không thấy được chúng ta còn tại lưới kéo sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Giáp điểm chính là bị du thuyền cho cuốn đến, lưới đánh cá liền phế đi, còn có thể làm sao? Giao trộn. Phùng Diệp cũng là không có biện pháp, nên làm đều làm, kết quả như thế nào phó thác cho trời đi. Nhìn xem hai người bọn họ còn muốn hướng đuôi thuyền chạy, hắn tranh thủ thời gian ngăn lại, đừng đi đuôi thuyền, chúng ta hôn xa một chút. Muốn thật có lên, giác cương chắc là phải bị kéo động, thậm chí bị kéo đứt cũng có thể. Đến lúc đó gây mất giác cương sẽ giống roi đồng dạng của tới, đó cũng không phải là đùa giỡn. Bên này, mọc lên ở phương đông hào tốc độ vừa mới có chỗ tăng lên. Bên kia, du thuyền đã vọt tới giác cương phụ cận. Xong. Phùng Diệp trong lòng cảm giác nặng nề, trơ mắt nhìn du thuyền đầu thuyền lướt qua trong nước giác cương vị trí. Hán tâm đều nâng lên cổ họng, cầu nguyện du thuyền có thể thuận lợi quá khứ. Nhưng mà, không như mong muốn. Sau một khắc, du thuyền bỗng nhiên dừng lại, tốc độ giảm nhanh. Du thuyền bên trên người căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Tất cả cũng không có đứng vững, ngã trái ngã phải ngã tại bong tàu bên trên. Mà nguyên bản tại mọc lên ở phương đông hào hai bên hai cây giác cương, trong đó một cây cũng bị bỗng nhiên kéo xuống đuôi thuyền vị trí trung tâm, đồng phát ra kéo kẹt tiếng vang. Hiển nhiên tụ lực rất lớn. Liền ngay cả mọc lên ở phương đông hào cũng bị lôi kéo run nhẹ nhẹ một chút. Phùng Diệp sắc mặt đại biến, thầm kêu hỏng bét. Quả nhiên, muốn tới vẫn là tới. Nhìn bộ dạng này, rất có thể là du thuyền cánh quạt cùng giác cương cuốn lên. A Sán, ngừng thuyền. Phùng Diệp lập tức lớn tiếng hướng phía phòng điều khiển hô. Biết. A Sán từ mọc lên ở phương đông hào run rẩy kia một chút, cũng đoán được kết quả, lập tức đem chân ga cán về không, giảm tốc đường thuyền. Nhưng là, thời khắc này mọc lên ở phương đông hào, bởi vì quán tính, như cũng tại hướng phía trước tiếp tục hành xử. Mà du thuyền bên kia người điều khiển, lại không biết ra ngoài cái gì nguyên nhân, thế mà không có bất kỳ cái gì động tác, động cơ còn tại oanh minh. Phùng Diệp nhìn chính là nổi trận lôi đình, làm sao lại đụng phải như thế một đám ngốc bổ. Tiếp tục như thế, không phải giác cương gãy mất, chính là cánh quạt báo hỏng, thậm chí khả năng ngay cả du thuyền động cơ đều muốn bị hao tổn. Cũng chớ xem thường lưới kéo giác cương, cái này cũng không là bình thường dây thừng, là kẹp tông dây cáp, có rất cao cường độ cùng tính bền dẻo. Mau đem động cơ nốt. Phùng Diệp lời mới vừa ra miệng, chỉ nghe thấy băng một tiếng vang thật lớn. Sau đó, thằng băng giác cương liền giống bị lợi kiếm chặt đứt, trong nháy mắt lùi về đến trên thuyền. Ngoa tạo. Phùng Diệp bị giật mình kêu lên, âm thầm may mắn mình dự kiến trước, không có chạy đến đuôi thuyền đi. Diệp Sâm Lượng cùng Đỗ Ngọc Lâm nhìn xem bắn trở về một nửa giác cương, cũng là bị dọa đến không nhẹ. Nếu như không có nghe quên, hai người bọn họ giờ phút này chỉ sợ đã bị giác cương cho rút được, không chết cũng muốn lột ra. Cùng lúc đó, du thuyền mặc dù đã mất đi trói buộc, nhưng mặc cho bằng động cơ như thế nào anh mình, nhưng không thấy tốc độ, y nguyên dừng lại tại nguyên chỗ bất động. Hiển nhiên, cánh quạt xảy ra đại vấn đề, du thuyền đã mất đi động lực. Cho đến lúc này, du thuyền bên trên nhân tài như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái đứng ở nơi đó, hai mặt nhìn nhau. Mẹ nhà hắn, một đám ngốc bổ đồ chơi. Phùng Diệp nhịn không được mắng một câu, trong lòng tức giận bạt phần. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Việc đã đến nước này, lại tức giận cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại trọng yếu nhất là để du thuyền phương bồi thường phe mình tổn thất. Giác cương cũng không tiện nghi, mua một cây cần không ít tiền. Mấu chốt là trên thuyền còn không có dự bị, đến hoa 8, 9 tiếng cập bờ mới có thể mua được. Nay vừa đến vừa đi, đó chính là mười mấy tiếng. Ở trong đó tổn thất nhưng lớn lắm, khẳng định phải để gây chuyện phương bồi thường. Mà lại, chỉ dựa vào còn lại một cây giác cương, có thể hay không đem lưới thu đi lên vẫn là một vấn đề. Cái này nếu là thu không được. Chương 685, trông mà thèm đầu kia lớn lam vây cá. Chương 685, trông mà thèm đầu kia lớn lam vây cá. Lúc này du thuyền bên trên đã loạn cả một đoàn. Có người tại hướng đông thăng hào bên này lớn tiếng la lên xin giúp đỡ, có người như không có đầu như con ruồi chạy tới chạy lui, có người sợ tại bất lực thút thít. Cũng không biết ra ngoài nguyên nhân gì, chính là không có người nhảy vào trong biển kiểm tra một chút cánh quạt tình huống. Phùng Diệp nhìn xem du thuyền bên trên loạn tượng, trong lòng âm thầm lắc đầu. Những người này đoán chừng đều là kiểu sinh quán dưỡng phú nhị đại, đường thu ra biển kinh nghiệm, có lẽ động thủ năng lực đều thiếu nợ bổ. vừa gặp phải sự tình liền hoảng hồn, chỉ biết là mù ồn ào, một điểm chính xác sách lược ứng đối đều không có. Cứ như vậy một đám người lại dám xâm nhập biển cả, thật không biết là nói bọn hắn ngẽ con mới để không sợ có tốt, vẫn là nói bọn hắn người không biết không sợ tốt. Mà lại cho tới bây giờ mới xảy ra chuyện, coi như bọn họ vận khí tốt. Phàm là trước đó mấy ngày lên sóng gió, bọn hắn những người này đại khái xuất đến táng thân biển cả. Phùng Diệp tạm thời cũng không tâm tình đi để ý tới bọn hắn, hắn trước tiên cần phải thử thu một chút lưới. Dù sao du thuyền hiện tại không động được, không có cách nào rời đi, bắt đền sự tình không cần phải gấp. Đuôi thuyền lúc này đã an toàn, đã không còn nguy hiểm nhân tố. Hắn chào hỏi Diệp Sâm Lượng cùng Đỗ Ngọc Lâm một tiếng, để bọn hắn cùng mình đi thu lưới. Lúc này, A Sán bộ mặt tức giận hùng hùng hổ hổ từ phòng điều khiển xuống tới. Có mẹ nó ngu xuẩn đồ chơi, thật sự là hại người hại mình. Chớ mắng, mắng nữa thì phải làm thế nào đây, sự tình đã phát sinh. Phùng Diệp vỗ vỗ bờ vai của hắn, xem trước một chút có thể hay không đem lưới thu đi lên, sau đó lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Ta chính là giận. A Sán thở phì phò nói, chúng ta hảo hảo bắt cá, bọn hắn nhất định phải chạy tới khoe khoang. Câu được lớn lam bây cá không tầm thường a, còn sát lại gần như vậy. Hiện tại tốt, xảy ra chuyện. Phùng Diệp trong lòng hơi động, liếc nhìn đầu kia còn treo lam vây cá kim thương ngư, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Bọn hắn không phải muốn khoe khoang sao? Đợi chút nữa tìm bọn hắn tính sổ thời điểm, liền để bọn hắn cầm đầu kia lớn lam vây cá cho chúng ta đương bồi thường. Nói thật, hắn rất trông mà thèm đầu kia lam vây cá kim thương ngư. Nếu không phải A Sán để một câu như vậy, hắn thật đúng là không nghĩ tới muốn bọn hắn dùng con cá này đến bồi thường. Như thế to mọng lam vây cá kim thương ngư, giá trị chỉ ít 5.000 khối, bồi thường tổn thất của bọn họ dư xài. Ha ha, chủ ý này không tệ, cứ làm như thế. A Sán nghe xong, lập tức đổi giận thành vui, không có lớn lam vây cá, xem bọn hắn còn khoe khoang cái gì. Phùng Diệp thúc giục nói, được rồi, tranh thủ thời gian làm việc. Được rồi. A Sán lên tiếng, vừa nghĩ tới có thể đem đầu kia lam vây cá kim thương ngư chiếm làm của riêng, liền không nhịn được cảm xúc bành trướng, nhiệt tình mười phần. Thiếu một cái giác gương, thu lưới tự nhiên phiền toái rất nhiều, cũng càng tốn thời gian. Bình thường thu lưới chỉ cần 20 mấy phút, nhưng lần này lại tốn thêm gấp đôi thời gian. Cũng may, lưới kéo vẫn là thuận lợi từng chút thu đi lên. Mà lại, trong lưới cá đều còn tại. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Cái này một lưới cá chủng loại phong phú, lớn nhỏ không đều, nhưng tổng thể tới nói, thu hoạch coi như không tệ. Nhất là nhìn thấy lại có không ít hoàng gà tử lúc, Phùng Diệp bốn người trên mặt đều lộ ra nụ cười hài lòng. Liên tục hai lưới đều bắt được hoàng gà tử, xem ra hôm nay vận khí rất không tệ. Phùng Diệp bắt một đầu hoàng gà tử ước lượng một chút, tiếu đạo, cái đầu vẫn còn lớn, có hơn một cân một điểm. Diệp Sâm Lượng nhẹ gật đầu, đúng vậy à, nếu là không có đụng phải kia chiếc du thuyền, hôm nay tuyệt đối là được mùa. Nâng lên du thuyền, bốn người sắc mặt đều trầm xuống. Nhất là Phùng Diệp, nghĩ đến bị du thuyền làm hư giác cương, cùng khả năng gặp phải tổn thất, trong lòng liền một trận nổi nóng. Giác cương đoạn mất một cây, liền không có cách nào lại tiếp tục làm việc. Mặc dù đã liên hệ thu tươi thuyền tới, nhưng thu tươi thuyền cũng sẽ không chuẩn bị loại vật này, chỉ có dầu diesel, khối băng, nước ngọt, hủ tiếu tạp hóa đẳng tiêu hao phẩm. Nói cách khác, bọn hắn không thể không trở về trên bờ đi bán. Nay vừa đến vừa đi, mười mấy tiếng liền không có. Trong khoảng thời gian này không có cách nào làm việc tổn thất tạm thời không nói, vẹn vẹn hắn ở trong biển đợi mấy ngày nay, xem như phí công nhọc sức, tụ tới cá khẳng định tan học đi. Hết thảy, lại phải lại bắt đầu lại từ đầu. Đi, tìm bọn hắn tính sổ sẽ đi. Phùng Diệp chào hỏi một tiếng, xoay người đi phòng điều khiển, chuẩn bị lái thuyền tới gần du thuyền. Còn không có đi bảo, hắn liền nghe đến điện đài vô tuyến bên trong truyền đến Tiêu Chiêu Quân kêu gọi. Đông Thăng Hảo, Đông Thăng Hảo, nghe được xin trả lời. Hắn tranh thủ thời gian chạy nhanh hai bước, một bả nhấc lên đối giảng khí, Đông Thăng Hảo thu được, quân thúc, thỉnh giảng. A Diệp, các ngươi bên kia là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên ngừng thuyền? Còn có, kia du thuyền làm sao tại các ngươi phía sau ngừng, không phải là đụng phải a? Tiêu Chiêu Quân thanh âm có vẻ hơi bội vàng. Phùng Diệp cười khổ một cái, đem vừa rồi phát sinh sự tình giản yếu nói một lần. Cái gì? Cánh quạt quấn lên giác cương. Đám người kia làm sao không cẩn thận như vậy? Tiêu Chiêu Quân nghe xong, cũng là giật nảy cả mình. Một đám cái gì cũng đều không hiểu phú nhị đại chứ sao? Nếu không, hơi hiểu một điểm người cũng sẽ không tới gần ngay tại làm việc thuyền đánh cá, chớ đừng nói chi là từ phía sau ghé qua. Có lẽ vậy, các ngươi đoạn mất một cây giác cương, là cần nhờ bờ đi bán sao? Vậy khẳng định, thu tươi trên thuyền lại không bán cái đồ chơi này. Ừ, như vậy, ngươi trên thuyền hàng đâu, làm sao bây giờ? Vừa rồi thu tươi thuyền liên hệ ta, nói là lập tức liền tới đây. Vậy chỉ có thể là xin lỗi. Chúng ta dù sao cần nhờ bờ, đương nhiên là giữ lại lên bờ bán càng có lời. Lý giải, ta cùng thu tươi thuyền nói một tiếng chính là. Tiêu Chiêu Quân trầm mặt một hồi, cần ta tới một chuyến sao? Không cần, chúng ta có thể xử lý tốt. Nếu là thực sự không được, sẽ liên lạc lại ngươi. Được, ta liền tại phụ cận lưới kéo, có việc liền kêu gọi ta. Được rồi. Phùng Diệp đang muốn kết thúc trò chuyện, đột nhiên nghĩ đến dù sao đều muốn cập bờ, kia sao không đem Phong Thu Hào bên trên hàng cùng một chỗ mang đến bán đi đâu? Nhiều bán ít tiền, hắn cũng có thể đa phần một điểm. Về phần bởi vì tải trọng tăng lên, mà tiêu hao nhiều hơn dầu diesel, kia hoàn toàn không phải chuyện gì. Vấn đề duy nhất là khoang chứa cá tôm không gian không đủ, chứa không nổi nhiều như vậy hàng. Bất quá, cũng không phải không có cách nào giải quyết, cùng lắm thì thật lãng phí một điểm khối băng. Mà làm sao cùng thu tươi thuyền giải thích, tự nhiên có Tiêu Chiêu Quân, không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Nghĩ đến cái này, hắn vội vàng nói, quân thúc, chờ một chút. Thế nào A Diệp, còn có việc. Ngươi cùng thu tươi thuyền nói một tiếng, để bọn hắn đừng tới đây, Phong Thu Hào bên trên hàng ta cùng một chỗ mang đến trên bờ bán. A, cái này. Tiêu Chiêu Quân do dự một chút, dạng này cũng tốt, có thể nhiều bán ít tiền. Bất quá, ngươi xác định chứa nổi. Khoang chứa cá tôm chen một chút, còn có thể chứa được một chút, còn lại đặt ở cái khác khoang, hoặc là bong tàu bên trên, nhiều hơn một chút khối băng hạ nhiệt độ, sẽ không có vấn đề. Vậy được, ta hiện tại liền để người chèo thuyền thu lưới. Được rồi, Quân Thúc, vậy ngươi tranh thủ thời gian an bài. Chương 686, tính sổ sách bắt đền. Chương 686, tính sổ sách bắt đền. Sau đó, Phùng Diệp đem máy móc khởi động, thao túng Đông Thăng Hào 180 độ quay đầu, chậm rãi tới gần du thuyền. Lúc này, du thuyền bên trên người nhìn thấy Đông Thăng Hào chủ động nhích lại gần, thần sắc không đồng nhất. Có mặt người lộ vui mừng, tựa hồ thấy được cứu vớt hy vọng. Cũng có người thì là một mặt thất vọng, lo lắng tiếp xuống gặp phải như thế nào chỉ trích. Dù sao, là bọn hắn đối lý trước đây. Đi qua gần thời gian một tiếng, liền xem như không còn đầu óc người, cũng nên minh bạch là hắn gặp ra dối. Huống hồ, ngay trong bọn họ cũng không có người ngu xuẩn. Chẳng qua là thiếu sót ra biển kinh nghiệm, cùng đối mặt đột phát tình trạng năng lực ứng biến. Đông Thăng Hào tại du thuyền bên cạnh chậm rãi ngừng lại. Phùng Diệp mang theo A Sán, Diệp Sâm Lượng cùng Đỗ Ngọc Lâm ba người, một mặt nghiêm túc leo lên du thuyền. Du thuyền bên trên người nhìn thấy bọn hắn, có khẩn trương, có xấu hổ, còn có thì là một mặt vô tội. Tóm lại, cả đám đều câm như hến, không người nào dám tiến lên đáp lời. Bọn hắn bình thường cũng không phải dạng này, ỷ vào trong nhà có tiền có thế, vô lý cũng muốn quấy ba phần. Nhưng là, giờ này khắc này, bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ vì tại cái này trên đại dương bao la, mạng nhỏ nắm ở trên tay người ta, chiếc thuyền này là bọn hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nếu là đem người cho chọc giận, đem bọn hắn cho ném mặc kệ, vậy coi như thảm rồi. Phùng Diệp quét mắt một vòng cái này bốn nam hai nữ, lạnh giọng hỏi, mới vừa rồi là người nào mở thuyền, đứng ra cho ta. Một người mặc áo sơ mi hoa người trẻ tuổi do dự dự đứng dậy, ta mở. Liền không có người nói cho ngươi, thuyền đánh cá tại làm việc thời điểm, không thể dựa vào quá gần sao. Ta không biết ta. Phùng Diệp nhìn về phía năm cái khác người, các ngươi cũng không biết sao. Những người khác đều là lắc đầu, một mặt mở mịt. Không biết. Các ngươi đám người kia, ra biển trước chẳng lẽ liền không làm một điểm bài tập sao? Ngay cả điểm ấy thưởng thức đều không có, cũng dám chạy đến trên đại dương bao la đến. Phùng Diệp đều muốn bị bọn hắn cả bó tay rồi. Cỏ. Thật đúng là một đám cái gì cũng đều không hiểu thái điều. Dạy các ngươi cánh ngoan, ở trên biển đụng phải cái khác thuyền, tốt nhất là bảo trì 200m trở lên khoảng cách an toàn. Đặc biệt là thuyền đánh cá, có thể rời xa liền tận lực rời xa. Nhất là không thể từ ngay tại làm việc thuyền đánh cá đằng sau ghé qua, đây là tối kỵ. Biết, thật xin lỗi, chúng ta thật không biết, lần sau nhất định chú ý. Còn có lần sau. Phùng Diệp lườm bọn họ một cái, tức giận nói, còn muốn lấy lần sau. Chuyện lần này vẫn chưa xong đâu. Nói đi, các ngươi làm gãy chúng ta lưới đánh cá bên trên giáp cường, chuẩn bị làm sao bồi thường? Mặc dù đã sớm quyết định chủ ý, muốn bọn hắn câu được làm vây cá kim thương ngư, nhưng hắn vẫn là giả bộ. Chỉ là, một bên A Sán lại có chút nóng nảy. Hắn chỉ vào đầu kia treo làm vây cá kim thương ngư, ta nhìn, dùng nó đến bồi thường cũng không tệ. Lần này, không chỉ là áo sơ mi hoa người trẻ tuổi, bao quát 5 người khác đều là biến sắc. Đây chính là bọn hắn thật vất vả câu được, phí hết nhiều kình mới kéo lên thuyền, là bọn hắn lần này ra câu cá khoe khoang vô liếng, cũng không muốn làm bồi thường cho ra đi. Huống hồ, bọn hắn cũng không cho rằng kia gãy mất giáp tương có thể đáng mấy đồng tiền. Không được. Một người mặc ngắn tay áo thun người trẻ tuổi không chút nghĩ ngợi, một ngụm từ chối. Đúng, không được. Các ngươi kia cái gì giáp cương có thể đáng bao nhiêu tiền, còn muốn chúng ta cầm kim thương ngư đến bồi thường, các ngươi cũng quá lòng tham à. Đúng đấy, liền xem như nguyên một trương lưới đánh cá, cũng không cần nhiều tiền như vậy a. Cùng lắm thì chúng ta nhiều bồi các ngươi ít tiền, nhưng đầu này kim thương ngư không được. Cho ngươi 100 khối, hẳn là đủ đi. Vài người khác một người một câu, nhao nhao nói. Liền ngay cả kia áo sơ mi hoa người trẻ tuổi cũng nói, cái này không tốt lắm đâu. Phùng Diệp nghe xong, kém chút không có bị khí cười. Bọn gia hỏa này, là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu a? Lại muốn dùng 100 khối liền đổi rơi. Nghĩ cũng thật hay. Hắn lạnh lùng tốt, các ngươi thật cảm thấy 100 khối liền có thể giải quyết vấn đề. Người tuổi trẻ kia nghe xong Phùng Diệp ngữ khí không đúng, lập tức có chút hoảng hồn, dáng chống đỡ lấy nói, kia, vậy các ngươi muốn nhiều ít? Phùng Diệp còn chưa lên tiếng, A Sán liền giành nói, bớt nói nhảm, liền lấy đầu kia kim thương ngư đến bồi thường, nếu không cùng các ngươi không xong. Diệp Sâm Lượng cùng Đỗ Ngọc Lâm cũng đi theo phụ họa, đúng, liền muốn đầu kia kim thương ngư. Chính các ngươi xấu họa, liền nên hắn gánh chịu hậu quả. Kia mặc ngắn tay áo thun người trẻ tuổi còn muốn tranh luận, thế nhưng là, kia kim thương ngư giá trị mấy ngàn khối, các ngươi một cây rắc cương chỗ nào giá trị nhiều tiền như vậy? Ngươi có phải hay không đốc? A Sán liếc xéo lấy hắn, một cây rắc cương đương nhiên không đáng nhiều tiền như vậy, nhưng các ngươi mệnh cũng không đáng sao? Ở trong đó còn bao gồm cứu viện phí tổn, cũng chính là đem các ngươi chiếc này thuyền hỏng kéo về bến tàu. Tính toán ra, chúng ta về bị thua thiệt đâu. Cái này, kia ngắn tay áo thun người trẻ tuổi lập tức á khẩu không trả lời được, mấy người khác cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Có lòng muốn cự tuyệt, cũng không biết nên như thế nào phản bác. Phùng Diệp vốn không muốn lại cùng bọn hắn tốn nhiều mối lưới, nhưng nghĩ vẫn cảm thấy muốn nói với bọn hắn rõ ràng. Các ngươi thật đúng là đừng cảm thấy chúng ta lòng tham, chỉ cần các ngươi đầu này kim thương ngư, chúng ta đúng là bị thua thiệt. Giác cương là không có nhiều tiền, nhưng chậm trễ chúng ta bắt cá, bởi vậy tạo thành tổn thất, các ngươi đến bồi thường à? Vậy cũng không cần nhiều như vậy a. Ngã tay áo thun người trẻ tuổi nhỏ giọng thầm thì một câu. Phùng Diệp hừ lạnh một tiếng, vậy ta liền cùng các ngươi hào hào tính toán. Chúng ta trên thuyền không có dự bị giác cương, được bờ đi mua, không cần bỏ ra thời gian sao? Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến còn không rõ ràng lắm mấy cái này là từ đâu ra, kéo bọn hắn trở về lại muốn bao nhiêu thời gian? Hắn liền thuận thế hỏi, đúng rồi, các ngươi là từ đâu ra biển? Cách nơi này bao xa hành trình? Chúng ta là từ Đà Thành ra, hành trình nha. Áo sơ mi hoa người trẻ tuổi suy tư một hồi, mới rồi nói tiếp, giống như một mực mở hơn 9 giờ mới đến bên này. Đà Thành. Thật đúng là có duyên. Lần trước ra biển, chuyến thứ nhất hàng chính là tại Đà Thành bán, xem ra lần này cũng là đến tại Đà trên thành mở. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, trong lòng đã có so đo. Vậy coi như 9 giờ, đến lúc này một lần, trở ngại 18 tiếng. Chúng ta bình quân 3 giờ được một lưới, đó chính là 6 lưới. Mà mỗi một lưới có bao nhiêu hàng, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy, tính 1000 khối một lưới, không coi là nhiều à. Áo sơ mi hoa người trẻ tuổi lắc đầu, không coi là nhiều. Năm cái khác người cũng là á khẩu không trả lời được. Mấy chục mét khoảng cách không tính xa, bọn hắn xác thực tận mắt thấy kia một lưới thu đi lên nhiều ít hàng. Mặc dù không rõ ràng cụ thể có cái gì hàng, nhưng sông kia trọng lượng, coi như không có 1000 khối, cũng chênh lệch không xa. Vậy là tốt rồi, 6 lưới chính là 6000 khối. Phùng Diệp rũa ra 6 cái ngón tay, tại trước mặt bọn hắn lung lay. Mà các ngươi đầu kia kim thương ngư, cũng liền giá trị 5000 khối tả hữu, còn chưa đủ bồi thường chúng ta tổn thất đâu. Chương 687, tình nguyện đưa tiền, cũng không cho kim thương ngư. Chương 687, tình nguyện đưa tiền, cũng không cho kim thương ngư. Nghe được Phùng Diệp, du thuyền bên trên mọi người đều là thần sắc biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới, một đầu rắc cương thế mà lại dẫn phát phiền toái lớn như vậy. Càng không có nghĩ tới, bồi thường kim ngạch thế mà lại cao như vậy. 6000 khối, đối bọn hắn tới nói tự nhiên không phải vấn đề lớn. Nhưng vấn đề là, bọn hắn một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có, còn tưởng rằng nhiều nhất chỉ cần bồi một tấm lưới tiền. Thế nhưng là, không bồi thường lại không được. Đổi ai, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mấu chốt là, đối phương nhìn chúng chính là kim thương ngư, mà bọn hắn vừa vặn không muốn dùng kim thương ngư đến bồi thường. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều rơi vào trầm mặc, hai mặt nhìn nhau. Chúng ta nhưng không có công phu sư tử ngoạn, xem như rất lương tâm, còn không có tính kéo các ngươi trở về phí tổn đâu. Đúng đấy, một chiếc như thế đại du thuyền, chỉ là dầu đi hễ gen liền muốn tiêu hủy không ít, chỉ cần các ngươi một đầu kim thương ngư, xem như tiện nghi các ngươi. Ai, A Diệp chính là quá thiện lương, nếu là đổi ta, làm sao cũng muốn cái ngót nghét một bạn. Ừm, lại hung ác một điểm, muốn cái 2-3 bạn cũng không quá đáng. Hắc hắc, vậy liền dứt khoát lại hung ác điểm, muốn bọn hắn 5-6 bạn, dù sao bọn hắn du thuyền hỏng, cũng không dám không cho. Đáng tiếc thuyền là A Diệp, không tới phiên chúng ta làm chủ. Đúng vậy a, tốt bao nhiêu phát tài cơ hội a. Diệp Sâm Lượng cùng Đỗ Ngọc Lâm ở một bên ngươi một câu ta một câu nói, cho du thuyền phương mấy người thực hiện lấy áp lực. Phùng Diệp mặc dù rõ ràng hai người bọn hắn là đang giúp đỡ, nhưng y nguyên nghe là sạm mặt lại. Thật muốn dựa theo hai người bọn họ nói làm như thế, chẳng phải là muốn đem người làm mất lòng sao? Tuy nói biển cả lớn như vậy, muốn tìm đến một chiếc thuyền gần như không có khả năng, bọn hắn về sau chỉ cần không cập bờ Đà Thành, liền không sợ trả thù. Nhưng là, cái này hoàn toàn không cần thiết. Hắn cũng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người, chỉ cần đối phương bồi thường tổn thất là được rồi. Về phần bọn hắn luôn miệng nói bị thua thiệt, đương nhiên là không thể nào. Như thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không làm thâm hụt tiền sinh ý, không có khả năng để cho mình ăn thiệt thòi. Hắn chỉ là khi dễ đối phương không hiểu, cố ý đem tổn thất phóng đại. Đầu tiên, vừa mới thu kia một đánh cá giá trị, xác thực đạt đến 1000 khối, thậm chí còn không thôi. Nhưng đó là trên bờ giá, bán cho thu tươi thuyền không nói đánh gây đôi, có thể có cái 6 thành cũng không tệ rồi. Còn có một điểm, 18 tiếng không thu được 6 lưới, nhiều lắm là 5 lưới. Hắn xóa đi ở giữa thu lưới cùng thả lưới thời gian, cái này chung vào một chỗ ít nhất phải nửa giờ trở lên. Bởi vậy, tăng thêm đoạn mất giác cương, tất cả tổn thất chung vào một chỗ, kỳ thật ngay cả 4000 khối cũng chưa tới. Mà đem du thuyền kéo về Đà Thành, cũng nhiều tiêu hao không có bao nhiêu dầu đi hezen. Lúc đầu bọn hắn cũng là muốn trở về bên bờ, nhiều cái 1-200 khối dầu đi hezen đầy đủ. Huống chi, bọn hắn còn có một thuyền hàng, cùng phong thu hào hàng, cập bờ lại có thể nhiều bán mấy ngàn khối. Cho nên, tổng hợp tính được, chẳng những không lỗ, còn có thể nhiều kiếm không ít. Những tình huống này, A Sán ba người bọn hắn kỳ thật cũng là lòng dạ biết rõ, nhưng đều ngầm hiểu lẫn nhau, an ý phối hợp với Phùng Diệp diễn tuần vui này. Đến cùng có thường hay không, cho cái lời chắc chắn. A Sán gặp bọn họ trầm mặc không nói, hơi không kiên nhẫn, thúc giục nói: "Du thuyền bên trên mấy người thật là có điểm bị Diệp Sâm Lượng cùng Đỗ Ngọc Lâm hù dọa, lo lắng Phùng Diệp bọn hắn đột nhiên đổi giọng, công phu sư tử ngoạm muốn cái thiên văn sổ tự. Tại cái này bốn phía đều là nước trên đại dương bao la, bọn hắn chính là dê đợi làm thịt." Kia áo sơ mi hoa nhìn một chút bên cạnh đồng bạn, đạt được ngầm đồng ý về sau, cắn răng: "Bồi, chúng ta bồi. Nhưng các ngươi đến cam đoan, chúng ta bồi thường về sau, các ngươi đến đem chúng ta du thuyền kéo về Đà Thành." "Đây là đương nhiên." Phùng Diệp nhẹ gật đầu. Vô ngực nói, chỉ cần các ngươi bồi thường chúng ta tổn thất, ngươi lại ở nơi nào cập bờ, chúng ta liền kéo tới chỗ nào. Cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Chỉ cần bồi thường đúng chỗ, hắn đương nhiên vui lòng đem đám tay mơ này an toàn đưa về trên bờ, đơn giản cũng chính là đốt thêm một điểm dầu đi hê gen sự tình. Nhưng lại có thể thuận tiện bán một cái nhân tình, cớ sao mà không làm đâu. Về phần đối phương có thể hay không cảm ơn, hắn cũng không thèm để ý mấy người nghe được Phùng Diệp cam đoan, đều thở dài một hơi. Bọn hắn thật đúng là sợ đối phương tiền thu, lại đem bọn hắn ném ở nơi này. Vậy được, ta đi cấp các ngươi lấy tiền. Áo sơ mi hoa nói, quay người liền muốn hướng du thuyền nội bộ đi đến. Chờ một chút. Phùng Diệp gọi hắn lại, ai nói để các ngươi lấy tiền rồi? Không phải nói, đem kim thương ngư cho chúng ta là được rồi sao? Mấy người chăm miệng một lời mà nói, không được. Có lẽ là nhìn ra Phùng Diệp bọn hắn không có bênh báo hung hăng, tương đối tốt nói chuyện, lần này từ chối rất kiên quyết. A Sán trừng mắt, đang muốn nổi giận, liền nghe kia mặc áo thun nhân đạo, chúng ta tình nguyện đưa tiền, cũng không cho các ngươi kim thương ngư. Phùng Diệp nhíu nhíu mày, có chút không hiểu. Nhưng là, còn không đợi hắn hỏi ra trong lòng nghi hoặc, A Sán giành nói, đưa tiền cũng được, nhưng là đến 6000. Có thể. Áo sơ mi hoa rất là sảng khoái đáp ứng xuống, quay người liền đi cầm tiền. Phùng Diệp cũng không còn kiên trì. Dù sao chỉ cần bọn hắn bồi thường tổn thất là được, hắn muốn kim thương ngư cũng là bán lấy tiền. Mà đầu này Lam Vây cá kim thương ngư giá trị, hắn xem chừng tối đa cũng liền hơn 5000 một điểm. Bây giờ, đối phương nguyện ý cho tiền mặt, còn nhiều cho, vậy dĩ nhiên là tốt hơn rồi. Trực tiếp lấy tiền, đơn giản làm việc gọn gàng. Chỉ chốc lát sau, áo sơ mi hoa liền cầm lấy một xấp tiền đi tới. Đây là 6000 khối, các ngươi điểm một chút. Phùng Diệp tiếp nhận tiền, chuyển tay liền đưa cho A Sán, sau đó kỳ quái xem một chút đối phương. Tại cái này trên đại dương bao la, mang theo như thế tiền mặt làm gì, cũng không có địa phương dùng à. Bất quá, hắn cũng không hỏi ra đến, chỉ là nhắc nhở, các ngươi về sau ra biển cẩn thận một chút, đừng có lại nôn nôn nóng nóng, không phải mỗi lần đều có thể gặp được chúng ta người dễ nói chuyện như vậy. Du thuyền bên trên mấy người đều là mặt lộ vẻ xấu hổ. Vâng vâng vâng, sau khi chúng ta trở về liền đi học tập trên biển an toàn tri thức, tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Áo sơ mi hoa liên tục gật đầu, mấy người khác cũng đi theo phụ họa. Phùng Diệp thấy thế, cũng không nói thêm lời chờ lấy A Sán đếm xong tiền. Một hồi lâu về sau, A Sán mới nhẹ gật đầu, Diệp ca, số lượng không sai. Phùng Diệp ừ một tiếng, đối du thuyền bên trên nhân đạo, được rồi, vậy chuyện này cứ tính như vậy. Các ngươi ở chỗ này chờ một hồi, chúng ta trên thuyền còn có chút sự tình phải xử lý, chờ xử lý xong lại kéo các ngươi trở về. Tốt tốt tốt, các ngươi cũng đừng quên a. Yên tâm đi, đã nói kéo các ngươi trở về, liền khẳng định sẽ làm đến. Tạ ơn, chúng ta du thuyền hẳn là cánh quạt hỏng, chỉ có thể làm phiền các ngươi. Nghe áo sơ mi hoa nói như vậy, Phùng Diệp ngược lại là tò mò. Các ngươi làm sao biết là cánh quạt vấn đề, cũng không gặp các ngươi ai xuống nước bên trong nhìn a? Đoán. Áo sơ mi hoa có chút lúng túng nói, chúng ta cũng sẽ không bơi lội, không dám xuống nước. Nghe được câu trả lời này, Phùng Diệp thật sự là mở rộng tầm mắt. Đám người kia, thật đúng là đủ kỳ hoa. Không biết bơi, cũng dám mở ra du thuyền ra biển. Chẳng lẽ liền không sợ có người rơi xuống nước, đến lúc đó ngay cả cứu đều cứu không được sao? Hắn lắc đầu, trong lòng không còn gì để nói. Xem ở bọn hắn sảng khoái bồi thường phân thượng, hắn lại nhắc nhở một câu. Các ngươi nếu là còn muốn mở ra du thuyền ra biển, tốt nhất đi học một chút bơi lội. Vâng vâng vâng, chúng ta trở về liền học. Mấy người đều là mặt lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc. Chương 688, giá cả báo thấp chương 688, giá cả báo thấp Phùng Diệp bọn hắn trở lại Đông Thăng Hào bên trên, liền lập tức vùi đầu vào phân lấy công việc ở trong đi. Kia một lưới hàng kéo lên, đều về chồng chất tại bong tàu bên trên. Đã chậm trễ không ít thời gian, đến tranh thủ thời gian phân lấy ra. May mắn hôm nay là cái nhiều mây thời tiết, mặt trời lúc gần lúc hiện. Dù vậy, vì cam đoan mới mẻ độ, vẫn là đến mau chóng xử lý tốt, thêm đá khối hạ nhiệt độ giữ tươi mới được. Còn không có phân lấy mấy giỏ hàng, dẹp xong lưới Phong Thu Hào liền dựa vào đi qua. Bọn hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, tiếp nhận Phong Thu Hào bên trên ném tới dây thừng, đem nó cột vào mạn thuyền bên trên, vững vàng cố định trụ hai chiếc thuyền. Tiêu Chiêu Quân từ phòng điều khiển vừa đưa ra, liền không kịp chờ lại hỏi, "A Diệp, sự tình giải quyết sao?" "Giải quyết, đối phương bồi thường 6000 khối." Phùng Diệp nhẹ gật đầu, đem chuyện mới vừa rồi đơn giản giảng thuật một lần. "6000 khối?" Tiêu Chiêu Quân không khỏi sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, "Nha, có thể nha, làm ăn này làm được giá trị nói." Hắn nhìn thoáng qua Đông Thăng Hào khác một bên ngừng lại du thuyền bên trên chạm mấy cái nam nữ, nhìn có chút oan đại đầu ý tứ. Hắn vốn cho rằng tối đa cũng liền có thể làm cho đối phương bồi cái 2-3 ngàn khối, không nghĩ tới thế mà có thể muốn tới 6 ngàn khối. Tuy nói ở trong đó cũng có đối phương không hiểu việc tình, Phùng Diệp cố ý khuyết đại tổn thất duyên cớ, nhưng có thể muốn tới nhiều như vậy cũng coi là vượt quá dự liệu của hắn. Lại thêm trên thuyền hàng nhiều bán tiền, cái này kiếm thì càng nhiều. Hắn thậm chí có chút ghen ghét, tổn thất một cây giác cương lại đổi lấy nhiều tiền như vậy, chuyện tốt như vậy làm sao không có để hắn gặp gỡ đâu. Ý tưởng này cũng chỉ là tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Thật muốn nói đến, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Ra hải bộ cá, tốt nhất là chuyện gì đều không cần phát sinh, bình an trọng yếu nhất. Hắc hắc, may mắn may mắn. Phùng Diệp cười cười, không còn tiếp tục, ngược lại nói, là hiện tại liền chuyển hàng tới, vẫn là chờ phân lấy xong bong tàu bên trên hàng lại nói. Phong Thu Hào vừa thu hồi lưới liền dựa vào đến đây, hàng cũng đều về chồng chất tại bong tàu bên trên, chưa kịp phân lấy. Tiêu Chiêu Quân nghĩ nghĩ, trước phân lấy đi, có thể nhiều bán một điểm là một điểm. Cái này một lưới hàng đưa về trên bờ, cũng có thể nhiều bán mấy trăm khối, đương nhiên phải trước phân lấy ra. Đi. Vậy ta đi gọi anh ta bọn hắn, nhiều người phân lấy có thể nhanh một chút. Phùng Diệp nói xong, quay người hướng phía thuyền lâu đi đến. Phong Thu Hào bên trên người đều đi lên, Đông Thăng Hào bên này cũng không thể chậm trễ. Chỉ dựa vào bốn người bọn họ, kia đạt được nhặt được lúc nào đi. Têu lên Phùng Huyên bọn hắn, cùng một chỗ động thủ, cũng có thể nhanh lên làm xong. Khi bọn hắn bị đánh thức, không có nghe được động cơ thanh âm, về mộng bức trong chốc lát. Thằng đến Phùng Diệp giải thích một lần, bọn hắn giờ mới hiểu được tới, đang ngủ trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra. Biết được chuyện đã xảy ra về sau, Phùng Huyên mấy người cũng là một trận thổn thức. Không nghĩ tới, chỉ là ngủ một giấc, thế mà phát sinh chuyện như vậy. Bất quá, nghe được cuối cùng chẳng những không có thua thiệt, ngược lại về kiếm lời không ít, bọn hắn cũng là thật cao hứng. Đợi đến hai chiếc thuyền bong tàu bên trên hàng đều phân lấy hoàn tất, đã là hơn một giờ chuyện sau này. Du thuyền bên trên mấy người cũng trở hơi không kiên nhẫn, nhưng cũng không dám thúc giục. Dù sao, bọn hắn là có việc cầu người một phương. Chờ nhìn thấy một giỏ giỏ hàng hải sản từ Phong Thu Hào bên trên chuyển di đến Đông Thăng Hào bên trên, bọn hắn mới hiểu được tới tại sao muốn chờ lâu như vậy. Thì ra, đây là muốn đem một cái khác con thuyền hàng cũng kéo trở về bán a. Bất quá, nhìn xem kia một giỏ giỏ nhiều loại tôm cá, bọn hắn cũng coi là mở rộng tầm mắt. Bọn hắn chưa từng được chứng kiến nhiều như vậy chủng loại hàng hải sản, phần lớn cũng đều không gọi nổi danh tự, chỉ có thể trừng to mắt, tò mò đánh giá. Mà những cái kia ngoại hình xinh đẹp cá, càng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, chỉ trỏ. Những này cá thật là xinh đẹp a, nếu là nuôi dưỡng ở trong hồ cá khẳng định nhìn rất đẹp. Đúng vậy a, nuôi dưỡng ở trong nhà, khẳng định rất hấp dẫn người ta. Đáng tiếc đều đã chết, bằng không còn có thể hỏi bọn hắn mua mấy đầu trở về. Chết không thể nuôi, nhưng có thể ăn à, xinh đẹp như vậy cá, chắc hẳn hương vị khẳng định cũng rất tốt đi. Đúng a, cũng không biết bọn hắn bán hay không. Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Đúng đúng đúng, đi, quá khứ hỏi một chút. Mấy người nói, vượt qua du thuyền cùng Đông Thăng Hào chỗ đối tiếp, hướng phía ngay tại bận rộn Phùng Diệp bọn người đi đến. Phùng Diệp nhìn thấy bọn họ chạy tới, hơi sững sờ, nghi hoặc mà hỏi thăm, mấy vị có chuyện gì không? Áo sơ mi hoa có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái này, chúng ta muốn hỏi một chút, các ngươi cá bán không? Bán, đương nhiên bán. Tiêu Chiêu Quân không đợi Phùng Diệp mở miệng, liền cướp lời nói, các ngươi muốn mua gì cá?
Thật,
vậy thì tốt quá. Áo sơ mi hoa nhãn tỉnh sáng lên, có thể hay không nói một chút, nào cá tương đối tốt ăn? Hắn ngược lại là không có xoắn xuýt vẻ ngoài xinh đẹp hay không, dù sao đều là chết, vẫn là truy cầu cảm giác tương đối thực sự. Ăn ngon cá có nhiều lắm, giống cái này giỏ ngân xương cũng không tệ, giá cả cũng không quý, chỉ cần 3 khối một cân. Phùng Diệp sợ Tiêu Chiêu Quân báo giá cả quá thấp, cứ báo một cái giá cao. Tiêu Chiêu Quân sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Phùng Diệp, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, phản phất là đang hỏi, tiểu tử ngươi có phải hay không uống lộ thuốc, làm sao báo một cái giá cao như vậy cách? Phùng Diệp chiều hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn đừng nói chuyện. Tiêu Chiêu Quân không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng chỉ đành ngừng miệng, lại nghe được áo sơ mi hoa thanh âm kinh ngạc, dễ dàng như vậy, có thể ăn ngon không?
Cỏ.
Giá cả báo thấp. Phùng Diệp không khỏi có chút ảo não. Hắn vốn chỉ muốn làm thịt mấy người kia một đao, liền cướp báo một cái so trên thị trường giá bán lẻ về cao giá cả. Lại không nghĩ vẫn là báo thấp. Nhưng lời đã ra miệng, muốn lại đổi cũng không thể nào. Hắn chỉ có thể kiên trì nhẹ gật đầu, yên tâm, khẳng định ăn ngon, ta còn có thể gạt ngươi sao? Các ngươi muốn nhiều ít, cái này một giỏ không sai biệt lắm 60 cân, có đủ hay không? Áo sơ mi hoa quay đầu nhìn về phía mình đồng bạn, trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Mấy cái nam nữ vây tại một chỗ, nhỏ giọng thương lượng một hồi, cuối cùng vẫn là áo sơ mi hoa mở miệng nói, đủ rồi, liền cái này một giỏ đi, còn có cái khác ăn ngon cá sao?
Có, đương nhiên là có.
Phùng Diệp đem bọn hắn dẫn tới Phong Thu Hào bên trên khoang chứa cá tôm bên trong, nhiệt tình giới thiệu các loại hàng hải sản. Không phải hắn không muốn bán mình trên thuyền hàng, chỉ là tốt một chút hàng đều bị từ Phong Thu Hào bên trên chuyển tới hàng chặn, muốn rời ra ngoài rất là phiền phức. Hàng tiện nghi rẻ tiền ngược lại là có, nhưng không có giới thiệu tất yếu, coi như mở lại cao hơn giá, lại có thể cao đi nơi nào? Cũng không thể quá trái lương tâm a. Người ta ra giá cao, dù sao cũng phải cho người ta một chút đồ tốt mới được. Chương 689, tốc độ cao nhất đi đường. Chương 689, tốc độ cao nhất đi đường. Phùng Diệp mang theo mấy người tại Phong Thu Hào khoang chứa cá tôm bên trong dạo qua một vòng, giới thiệu không ít cảm giác ngon, chất thịt non mịn tôm cá. Đương nhiên, đều không phải là quá thường gặp chủng loại, mà giá tiền này nha, tự nhiên đều không rẻ. Du thuyền bên trên mấy người không nghĩ nhiều, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn một chút. Bọn hắn cũng không có cò kẻ mặc cả, về cảm thấy tiện nghi, Phùng Diệp báo nhiều ít, chính là bao nhiêu. Từ nơi này cũng nhìn ra, mấy người kia đối với trong biển đồ vật cũng không hiểu rõ, nhất là phương diện giá tiền. Đoán chừng bọn hắn cũng đã biết một chút danh khí lớn, lại đắt đỏ chủng loại, tỉ như nói kim thương ngư, cá đỏ dạ loại hình. Bất quá, đây đối với Phùng Diệp bọn hắn tới nói, tự nhiên là cầu còn không được. Đợi đến mấy người chọn lựa hoàn tất, tính ra tổng giá trị thế mà cao tới 812 khối. Tiêu Chiêu Quân cao hứng không ngậm miệng được. Vừa mới còn muốn lấy hắn làm sao lại không gặp được chuyện tốt, cái này không liền đến sao? Hắn vung tay lên, số lẻ từ bỏ, chỉ lấy 800 khối, về chi kỷ sắp xếp người đem hàng đưa đến du thuyền bên trên. Mà lại, ngay cả sọt đều không có thu hồi lại, cùng nhau đưa cho bọn hắn. Người ngốc nhiều tiền a. Nhìn xem trở lại du thuyền bên trên mấy người, Phùng Diệp cảm thán một câu. Còn không phải sao? Tiêu Chiêu Quân cười hắc hắc, người báo cao như vậy giá cả, ta đều sợ đem bọn hắn hù dọa, mà bọn hắn lại mắt cũng không chấp cái nào liền trực tiếp mua, thật đúng là khiến người ngoài ý. Quân thúc, ngay từ đầu ngân xương ngươi nguyên bản chuẩn bị báo giá cả bao nhiêu tới? Đối với điểm này, Phùng Diệp thật là có điểm hiếu kỳ. Ta nhưng không có ngươi tâm hắc, chỉ dám báo 2 khối, may mắn ngươi mở miệng trước, bằng không kia một giỏ liền thiếu đi dãy 60 khối tiền. Nói đến đây, Tiêu Chiêu Quân vỗ vỗ Phùng Diệp bả vai, a Diệp, vẫn là ngươi cái này đầu óc xoay chuyển nhanh, lập tức liền nhiều kiếm lời 200-300 khối. Ha ha, mấy người này hẳn là phú nhị đại, rất giàu, mấu chốt về cái gì cũng đều không hiểu, không hố bọn hắn hô ai. Phú nhị đại, ý là nhà bọn họ rất có tiền sao? Vẫn rất hình tượng. Phùng Diệp lúc này mới nhớ tới, trước mắt còn chưa có xuất hiện cái từ này. Hắn trong lúc vô tình lại đem hậu thế mạng lưới nóng từ khoan khoái ra. Có thể hiểu như vậy. Hắn nhẹ gật đầu, lấy tuổi của bọn hắn có thể kiếm mấy đồng tiền. Còn không phải trong nhà tiền, mà lại gia đình cũng không chơi nổi du thuyền. Nói như vậy, cũng là. Tiêu Chiêu Quân tán đồng nhẹ gật đầu, thật có thể dễ nhiều tiền như vậy người, cũng sẽ không mua loại này không thực dụng du thuyền. Nói, hắn nhìn thoáng qua Phùng Diệp, tiếp tục nói, liền giống như ngươi, có thể kiếm tiền, nhưng cũng sẽ không đi mua du thuyền loại này trông thì ngon mà không dùng được đồ vật, đúng không? Ta cũng không mua nổi, Cái đồ chơi này nói ít cũng phải hơn 10 vạn, thậm chí hơn 100 vạn, kia là kẻ có tiền đồ chơi. Dù là có số tiền này, ta cũng sẽ không đi mua, nhiều mua mấy chiếc thuyền đánh cá không tâm sao. Đây là Phùng Diệp trong lòng nói. Du thuyền, không có chút nào thực dụng, hắn thật đúng là không có thèm. Có số tiền này, còn không bằng làm một chiếc chuyên nghiệp câu cá thuyền, thực dụng nhiều. Không có việc gì ra biển câu câu cá, thưởng thụ một chút nhàn nhã thời gian, kia mới gọi hài lòng. Đương nhiên, đây đều là về sau sự tình. Hiện tại nha, vẫn là trước tiên cần phải kiếm tiền. Mà lại, trước mắt cũng không có chuyên nghiệp câu cá thuyền, truyền vào trong nước đều là năm 2007 chuyện sau đó. Đúng, liền mua thuyền đánh cá, chúng ta ngư dân coi như dựa vào thuyền đánh cá ăn cơm. Tiêu Chiêu Quân rất tán thành gật gật đầu. Hắc hắc, nhiều làm mấy đầu thuyền lớn, tổ một cái đội tàu, tiền này chẳng phải ảo ảo tới sao? Ha ha, nói là cũng thế, thuyền nhiều, kiếm tiền mới nhanh. Phùng Diệp cùng Tiêu Chiêu Quân bèn nhìn nhau cười, trong mắt lóe ra vẻ mơ ước. Quân thúc, chúng ta cũng đừng đứng tại cái này nói chuyện phiếm, vẫn là đi hỗ trợ đi. Ừm, sớm một chút đem hàng chuyển tới, các ngươi cũng tốt sớm một chút cập bờ đem hàng bán. Nhiều người lực lượng đại từ bắt đầu đến kết thúc, chỉ dùng nửa giờ nhiều một chút, liền đem Phong Thu Hào bên trên hàng tất cả đều chuyển rời đến Đông Thăng Hào bên trên. Cuối cùng, lại đem Phong Thu Hào bên trên còn lại khối băng rời đi hơn phân nửa tới, vẹn vẹn chỉ lưu lại một điểm dự bị. Khoang chứa cá tôn có giữ ấm hiệu quả, bên trong khối băng hòa tan tốc độ chậm chạp. Nhưng cái khác khoang lại khác biệt, bên trong nhiệt độ sẽ cao một chút, khối băng hòa tan tốc độ cũng sẽ mau hơn rất nhiều. Huống chi, còn có một số hàng tiện nghi rẻ tiền không bỏ xuống được, chỉ có thể đặt ở phía ngoài bong tàu bên trên, thì càng cần khối băng đến hạ nhiệt độ. Cũng may hôm nay thời tiết vẫn được, không phải ngày nắng, mặt trời lúc gần lúc hiện, nhiệt độ không khí cũng không tính quá cao. Dù vậy, bọn hắn vẫn là đến mau chóng trở về bến tàu, đem hàng tháo xuống bán đi mới được. Quân thúc, để A Vũ đi theo chúng ta thuyền cùng một chỗ trở về. Tiêu Chiêu Quân biết Phùng Diệp ý tứ, nhưng hắn lại lắc đầu nói, không cần, ta còn có thể không tin được ngươi sao? Ngươi tin được ta còn không tin được chính ta đâu. Phùng Diệp nửa đùa nửa thật nói, nhiều như vậy hàng, nói ít cũng có thể bán hơn ngàn khối tiền, ngươi cứ như vậy yên tâm giao cho ta à? Nếu là một năm trước ngươi, ta còn thực sự có chút không yên lòng, sợ ngươi tiểu tử biện thủ. Tiêu Chiêu Quân cười cười, vỗ vỗ Phùng Diệp bả vai, nhưng bây giờ nha, không đồng dạng, ta yên tâm cực kỳ. Đây. Phùng Diệp có chút lúng túng gãi đầu một cái này lời nói thật là có bị thương người. Ngẫm lại một năm trước hắn, thật đúng là chó tăng người ghét ta ân, còn có A Sán cùng Tiêu Quốc Văn, Tiêu Nước Võ cũng thế. Được rồi, đừng lề mề chậm chạp, nắm chặt thời gian trở về đi. Chúng ta liền ở một vùng biển này làm việc, ngươi hẳn là cũng có thể nhớ kỹ phương vị. Tốt à, vậy chúng ta liền đi trước, ngày mai sáng sớm hẳn là có thể trở lại, đến lúc đó gặp. Đi sớm về sớm, chú ý an toàn. Ừm. Dây thường giải khai, dùng cây gậy trúc chống ra hai đầu thuyền ở giữa khoảng cách, Phong Thu Hào lập tức bắt đầu chuyển động, mở ra một khoảng cách sau thả lưới làm việc. Mà đổi thành một bên Đông Thăng Hào bên trên, có du thuyền dây thường đồng dạng cởi ra, chừa lại đầy đủ chiều dài, một lần nữa cột vào đuôi thuyền. Sau đó, máy móc băng lên, Đông Thăng Hào kéo lấy phía sau du thuyền chậm rãi nhanh chóng cách rời nguyên địa. Lái thuyền chính là Phùng Nguyên, hắn đem mã lực mở tối đa, tốc độ cao nhất đi đường. Đông Thăng Hào bên trên thế nhưng là trang tràn đầy một thuyền hàng, không cần thiết lấy kinh tế tốc độ đi thuyền tỉnh điểm này dầu, mau chóng đuổi tới Đà Thành mới lạ. Hắn đi theo Phong Thu Hào ra biển lâu như vậy, cũng cập bờ Đà Thành bán qua hàng, rõ ràng Đà Thành vị trí. Không có chuyện gì làm Phùng Diệp bọn hắn thì đứng tại bong tàu bên trên nhìn trên biển phong cảnh, thuận tiện khoác lác nói chuyện phiếm. Bây giờ không phải là lúc ngủ, đến ban đêm có nhiều thời gian ngủ. Đến lúc này một lần mười mấy tiếng, đầy đủ bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Chương 690, lại cập bờ Đà Thành bán hàng. Chương 690, lại cập bờ Đà Thành bán hàng. Tốc độ cao nhất đi đường, tiêu hao nhiều hơn dầu diesel, nhưng cũng tiết kiệm thời gian. 8 giờ tối, Đà Thành đã xa xa ngay trước mắt. Đông Thăng Hảo cũng không trực tiếp lái hướng bến tàu bán hàng, mà là giảm một chút nhanh, tiếp du thuyền bên trên áo sơ mi hoa tới, để hắn chỉ đường. Đã đáp ứng chuyện của bọn hắn, đương nhiên muốn làm đến. Tại áo sơ mi hoa chỉ dẫn dưới, Đông Thăng Hào đi tới một cái tương đối vắng vẻ bến tàu. Đây không phải công cộng bến tàu, mà là một nhà xưởng đóng tàu tư nhân bến tàu. Trên bến tàu đỗ lấy mấy chiếc ngay tại kiến tạo hoặc là sửa chữa thuyền, còn có một số công nhân đang làm việc. Phùng Diệp không cảm thấy kỳ quái, cũng không có đi suy nghĩ nhiều, đã người ta để tới đây, vậy liền tới đây tốt. Áo sơ mi hoa chỉ một cái nơi cập bến, liền đậu ở chỗ này đi. Đông Thăng Hào chậm rãi tới gần chờ dừng hẳn về sau, giải khai cột du thuyền dây thừng. Đa tạ các ngươi, về sau tại Đà Thành gặp được phiền phức, liền đến nơi này tìm ta, lại tìm Trần Thiên Minh là được, đại bộ phận sự tình ta đều có thể giải quyết. Áo sơ mi hoa phất phất tay, nhảy tới trên bờ. Phùng Diệp cười cười, cũng không có để ở trong lòng. Giữa bọn hắn là người của hai thế giới, về sau sẽ không có hay là gặp nhau. Thú hồ, hắn cũng không thấy được bản thân tại Đà Thành bán một chút hàng còn có thể gặp được phiền phức gì. Cho dù thật có phiền phức, cũng sẽ không đi tìm một cái chỉ có gặp mặt một lần người hỗ trợ. Huống chi, về hố người ta một bút, mặc dù không nhiều. Nhìn xem áo sơ mi hoa bóng lưng, Phùng Diệp lắc đầu, quay người lên phòng điều khiển. Ca, ngươi chuẩn bị tiếp cận cái nào bến tàu bán hàng? Phùng Huyên không có trả lời, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy cái nào bến tàu tương đối tốt? Lần trước ra biển tới qua bên này bán hàng, giá cả còn có thể, ta nghĩ về bán cho cửa tiệm kia. Bất quá, ta không biết kia bến tàu kêu cái gì, chỉ biết là vị trí ở đâu. Tùy tiện tìm một cửa tiệm bán, còn không bằng tìm quen thuộc một điểm. Tối thiểu nhất đã từng quen biết, có tín dự tại, bị hố khả năng thấp hơn. Về phần mình kéo đến trên thị trường đi bán, đừng làm cười. Bọn hắn nhưng không biết cái này đã thành hải sản thị trường ở đâu, lại là cái gì quý củ. Điểm trọng yếu nhất, bọn hắn không có thời gian này. Vậy được, ngươi tới lái thuyền.
Được.
Phùng Diệp thay Phùng Huyên vị trí, lái Đông Thăng Hảo chậm rãi rời đi dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, đi tới lần trước tới qua cái kia bến tàu. Có lẽ là tương đối chế, bến tàu không có lần trước náo nhiệt như vậy, nhưng người cũng không ít. Bên bờ càng là ngừng không ít to to nhỏ nhỏ thuyền, theo sóng biển lay động chập trùng. Đông Thăng Hảo chậm rãi tới gần, tìm một cái không bị ngừng lại. Phùng Diệp từ phòng điều khiển ra, xuống đến bong tàu bên trên, hướng mọi người nói, các ngươi trước chuyển hàng ra, ta đi tìm lão bản. Thuyền đánh cá trở về thời gian không thống nhất, có sớm, có vãn, mà lại thường xuyên có nơi khác thuyền lớn cập bờ bán hàng. Bởi vậy, trên bờ điểm thu mua cũng còn đèn sáng. Phùng Diệp nhảy lên bờ, quen thuộc, rất nhanh liền tìm được lần trước thu hàng cửa tiệm kia. Lúc này, trong tiệm không có người nào bán hàng, lão bản cùng mấy cái công nhân đều buồn bực ngán ngẩm ngồi tại kia nói chuyện tiếng. Nhìn thấy Phùng Diệp tiến đến, lão bản lập tức hai mắt tỏa sáng, cười chào hỏi, nhà, đây không phải lần trước bán đại ma quỷ cá lão bản sao? Phùng Diệp cũng cười nói, ha ha, lão bản, ngươi trí nhớ thật tốt. Kia là đương nhiên, có thể bắt được ma quỷ cá không ít người, nhưng biết bành mang cá người không có mấy cái, ta muốn quên đều quên không được. Lão bản đứng dậy, tiến lên đón, lần này lại bắt được đồ gì tốt? Cũng đừng nói cho ta lại là đại ma quỷ cá. Ta cũng nghĩ, đáng tiếc không có vận khí này. Phùng Diệp lắc đầu, lần này không có gì quá tốt hàng, nhưng là hơi nhiều, không biết lão bản ngươi có thể ăn được hay không đến hạn. Có bao nhiêu? Lão bản thần sắc chưa biến, vẫn như cũng là một bộ khuôn mặt tươi cười, cũng không cảm thấy thất vọng. Hắn cũng chỉ bất quá là như vậy thuận miệng nói, nào có người mỗi ngày đều có thể bắt được đại ma quỷ cá. Đại khái 40 tấn dáng vẻ. Hoặc, thật đúng là không ít, ngươi đây là đem trong biển tôm cá đều vớt lên tới rồi sao? Lão bản kinh ngạc. 40 tấn, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Bình thường thuyền đánh cá cập bờ, có cái mười mấy 20 tấn coi như thu hoạch lớn. Lão bản, nói đùa, trong biển tôm cá cũng không chỉ điểm ấy. Phùng Diệp cười cười, ta đây là hai đầu thuyền hàng, vốn là chuẩn bị bán cho thu tươi thuyền, nhưng bởi vì rắc cương đoán mất, không thể không cập bờ, liền thuận tiện đều lên bờ bán. Nghe hắn kiểu nói này, lão bản cũng rõ ràng xác thực không có hàng tốt, nhưng hắn cũng không có quá để ý 40 tấn hàng, chất lượng khả năng, nhưng số lượng tại kia bày biện, chuyển tay y nguyên có thể kiếm không ít. Đều có chút hay là hàng. Ta muốn hết. Lão bản khí quyển. Phùng Diệp khen một câu, lập tức đem hàng chủng loại đại khái nói một lần. Lão bản khẽ bước cằm, được, mang ta tới nhìn xem, giá cả sau khi xem lại nói, chắc chắn sẽ không thua lâu ngươi. Có thể. Phùng Diệp dẫn lão bản đi tới Đông Thăng Hào đỗ vị trí, sau lưng về đi theo lôi kéo xe kéo mấy cái công nhân. Lưu tại trên thuyền Phùng Huyên bọn hắn đã đem hàng rời một bộ phận ra, chỉnh tề xếp chồng chất trên bông thuyền. Đây đều là phong thu hào bên trên hàng. Thách đi ra bán, mới sẽ không mơ hồ loạn. Lão bản nhìn một chút các loại hàng tươi độ, trong lòng liền có so đo, không tệ, đều thật tươi. Lập tức, liền thương lượng với Phùng Diệp lên giá cả. Quá tiện nghi hàng không có thương lượng giá cả chỗ trống, nhưng một chút tương đối giá cả cao một chút, lượng lại lớn hàng, vẫn là có cần phải nói một chút. Trải qua một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng lấy một cái song phương đều có thể tiếp nhận giá cả định xuống tới. Sau đó, chính là cân. Hơn 40 tấn hàng, cân cần thời gian cũng không ngắn. Cũng may lão bản công nhân không ít, Phùng Huyên cùng A Sán bọn hắn cũng đang giúp đỡ, hiệu suất coi như cao. Hơn 2 giờ về sau, rốt cục đem tất cả hàng đều cân hoàn tất. Lưu lại Phùng Huyên trên thuyền trông coi, những người khác cùng một chỗ đi theo Phùng Diệp đi tính tiền. Cũng không phải sợ lão bản bung hoa văn, mà là đêm hôm khuya khoắt, nhiều người an toàn một điểm. Lão bản cầm máy kế toán, lốt bốt ấn một lúc lâu, mới xem như coi là tốt hết nợ. Sau đó, hắn đem tờ đơn đưa cho Phùng Diệp, cười nói, "Phùng lão bản, lần này lại mang đến cho ta như thế đại nhất bút sinh ý, nhưng phải hảo hảo cảm ơn ngươi." Phùng Diệp nhận lấy nhìn lướt qua, xác nhận không sai về sau, cười nói, "Lão bản, ngươi quá khách khí, chúng ta đây là đôi bên cùng có lợi nha." Lão bản cười ha ha một tiếng, lập tức xuất ra tiền, điểm đầy đủ mức, đưa cho Phùng Diệp, "Ngươi đếm xem, hết thảy 19.660 khối." Tiền tổng số là tính cùng một chỗ, nhưng giấy tờ là tách đi ra. Đông Thăng Hào bên trên hàng tổng cộng bán 10.526 khối, Phong Thu Hào thì ít một chút, bán 9.134 khối. Phùng Diệp đã tương đương hài lòng. Lần này đánh bắt đến hàng, giá trị cao không nhiều, phần lớn đều là rất rẻ hàng. Cái này nếu là bán cho thu tơi thuyền, bọn hắn cái này một thuyền có thể bán được 6.000 khối nhiều một chút cũng rất không tệ. Mà Phong Thu Hào bên trên hàng, đoán chừng cũng liền 5.000 ra mặt. Phùng Diệp tiếp nhận tiền, trực tiếp vào tay đếm. Số tiền một lần, xác nhận không sai về sau, hắn đem tiền thu vào. Đối lão bản nói, lão bản, hợp tác vui vẻ, lần sau lại có hàng ta còn tới tìm ngươi. Tùy thời hoan nên, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Làm sinh không bằng làm quen, lão bản này cũng coi như sảng khoái. Về sau như thật còn có cơ hội cập bờ đạt thành, Phùng Diệp vẫn là rất nguyện ý tiếp tục cùng lão bản này hợp tác. Chương 691, tụ hợp chương 691, tụ hợp trước khi rời đi, Phùng Diệp mời lão bản hỗ trợ, liên hệ một chút chế băng nhà máy. Hắn ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, nhưng không biết chế băng nhà máy ở đâu. Trên bến tàu ngược lại là trông thấy có bán cối băng, nhưng chỉ đủ cung ứng thuyền nhỏ, mà lại giá cả cũng sẽ quý một điểm. Giống Đông Thăng Hào dạng này thuyền lớn, vẫn là đến tìm chuyên nghiệp chế băng nhà máy mới được. Về phần dầu đi hết gen cùng nước ngọt, không cần cố ý đi tìm. Trên bến tàu có trạm xăng dầu, cũng có nước ngọt cung ứng, chỉ cần đem thuyền lái đến tương ứng nơi cập bến là được. Phùng Diệp cảm ơn lão bản, mang người về trước trên thuyền. Trên người hắn thế nhưng là cất gần 2 vạn khối tiền, không còn dám trên bến tàu lắc lắc, quá không an toàn. Từ điểm thu mua đến bến tàu cái này ngắn ngủi một đoạn đường, hắn đã phát giác được có người không có hảo ý, chỉ là khiếp sợ bọn hắn nhiều người, không ai dám tiến lên. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất, vẫn là cẩn thận là hơn, đem tiền cất kỹ lại nói. Đem lại bộ phận tiền bỏ vào ngủ khoang thuyền trong giường, chỉ dẫn theo đủ mua dắt cương tiền ở trên người. Đồng thời, vì lý do an toàn, lại lưu lại hai người, hắn mới tiếp tục mang người hạ thuyền. Chờ hắn lấy lòng dắt cương, mọi người khiêng trở về, chế băng nhà máy cũng đem khối băng kéo qua, ngay tại hướng trên thuyền giả. Một cây cái ống thông đến chuyên môn chứa băng trong vàng, vụ băng khối liền liên tục không ngừng bị rót đi vào. Gắn xong khối băng, Đông Thăng Hào lập tức khởi động, tiến về không xa xa dầu đứng thêm dầu đi hezen cùng nước ngọt. Hết thảy đều làm tốt, lần nữa xuất phát lúc đã 10 giờ hơn. Người treo thuyền nhóm đều đang ngủ. Bọn hắn đến dưỡng đủ tinh thần, ngày mai mới có thể có sức lực tiếp tục làm việc. Phùng Viên cũng đang ngủ. Hắn mở đến chưa thuyền, cũng đúng là hơi mệt chút, cần nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ có Phùng Diệp cùng A Sán hai người không có ngủ, thay phiên lái thuyền. Bóng đêm càng thâm, trên mặt biển chỉ có lẻ tẻ mấy chiếc thuyền còn tại đi thuyền. Có trở về địa điểm xuất phát chuẩn bị tiếp cận bờ, cũng có vừa ra biển. Về phần là hay là thuộc tính thuyền, liền không được biết rồi, chỉ nhìn thấy trên mặt biển trôi đèn đuốc. Đông Thăng Hào dung nhập cái này bóng đêm cùng sóng biển bên trong, hướng phía cố định phương hướng phá sóng tiến lên, trên thuyền ánh đèn trong bóng đêm vạch ra một vệt ánh sáng quỷ. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng lúc, Phùng Diệp mới dùng điện đài vô tuyến thử liên tuyến một chút Phong Thu Hào. Lúc này điện đài vô tuyến thông tin khoảng cách có hạn, hắn cũng không biết Phong Thu Hào giờ phút này cụ thể tại vị trí nào, có thể hay không liên hệ được. Cũng may, rất nhanh liền có đáp lại. A Diệp, các ngươi trở về rồi. Vô tuyến điện đầu kia truyền đến Tiêu Chiêu Quân hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng lại thanh âm hưng phấn. Ừm, trở về. Tối hôm qua 10 giờ hơn một lần nữa ra biển, một mực càng không ngừng mở đến bây giờ. Phùng Diệp trả lời một câu, hỏi tiếp, đúng rồi, các ngươi hiện tại ở đầu cái vị trí? Tiêu Chiêu Quân báo một tọa độ, sau đó có chút không kịp chờ đợi hỏi, ta bên này hàng bán bao nhiêu tiền? Rất nhiều, tiếp cận một vạn khối, tình huống cặn kẽ chờ chạm mặt lại nói. Tốt tốt tốt. Đông Thăng Hào điều chỉnh hướng đi, hướng phía tọa độ tiến lên. Lại mở hơn một giờ, đến tọa độ phụ cận tìm một vòng, không nhìn thấy Phong Thu Hào. Cái này không kỳ quái. Phong Thu Hào một mực tại vận động bên trong, không có khả năng cố ý dừng lại tại nguyên chỗ chờ lấy bọn hắn. Mặc dù làm việc lúc tốc độ tương đối chậm, nhưng hơn một giờ trôi qua, cũng đi ra mấy trong biển khoảng cách. Lại một lần nữa dùng điện đài vô tuyến kêu gọi một chút, đạt được một cái mới tọa độ, mới tại mười mấy phút sau phía trước trên mặt biển thấy được một chiếc thuyền. Mặc dù đại khái suất là Phong Thu Hào, nhưng cũng không dám xác định. Phùng Diệp lại liên tuyến xác nhận một chút, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, lúc này mới yên lòng tới gần. Hai chiếc thuyền chậm rãi tới gần, cuối cùng dừng lại, song song cùng một chỗ. Phong Thu Hào bên trên người đều đứng tại thuyền một bên, thực sự muốn biết bọn hắn cái này một thuyền hàng cụ thể bán bao nhiêu tiền. Phùng Diệp đem tối hôm qua bán hàng tình huống nói một cách đơn giản một lần, sau đó lấy ra Phong Thu Hào cái này một thuyền hàng tờ danh sách cùng tiền đưa tới. Các ngươi cái này một thuyền, tổng cộng bán 9.134 khối. Ha ha, không tệ, coi như không tệ, không nghĩ tới lần này có thể kiếm nhiều như vậy. Tiêu Chiêu Quân vui vẻ ra mặt tiếp tới, tờ đơn cũng không có nhìn kỹ, tùy tiện liếc một cái liền nhét vào trong túi. Ngay sau đó, dùng ngón tay trỏ dính điểm nước bọn, dầm dầm đếm lên kia một sấp tiền mặt. Sáu cái người chèo thuyền cũng là cao hứng không thôi. Tăng thêm bán cho Hoan Đại Đầu kia 800 khối, cái này tiếp cận 10.000 khối. Bọn hắn không mọi người có thể cầm tới 50 khối trích phần trăm. Đây chính là tương đương với 10 ngày tiền lương. Mà lúc này mới mấy ngày thời gian, chân chính làm việc thời gian, ngay cả 3 ngày cũng chưa tới. Tiêu Chiêu Quân đếm xong tiền, từ đó rút ra 5 tấm trăm nguyên tờ, đưa cho Phùng Diệp. Phùng Diệp không rõ ràng cho lắm, hỏi, quân thúc, ngươi đây là ý gì? Phí chuyên trở A. Không cần, chẳng qua là tiện thể lấy bán một chút hàng mà thôi. Lại nói, Phong Thu Hảo chúng ta cũng có chiếm cố, tương đương với cho mình bán hàng, sao có thể muốn cái gì phí chuyên trở? Chiếc thuyền này ta mới chiếm đầu to, phí chuyên trở khẳng định phải cho. Ngươi cũng đừng khách khí với ta, quyết định như vậy đi. Thật không cần. Ai nha, các ngươi chối từ đến chối từ đi, thật sự là phiền phức. Một bên Tiêu Nước Võ Tử cha nàng trong tay đoạt lấy tiền, chuyển tay liền nhét vào Phùng Diệp trong tay, cái này không phải. Phùng Diệp cầm tiền, cũng không tốt từ chối nữa, có chút bất đắc dĩ, vậy được rồi, phí chuyên trở ta thu, tạ ơn quân thúc. Cảm ơn cái gì tạ, ta còn phải cảm ơn ngươi đâu. Tiêu Chiêu Quân cười ha ha nói, lần này may mắn mà có ngươi, bằng không chúng ta sao có thể bán được nhiều tiền như vậy. Quân thúc, chúng ta cũng đừng lẫn nhau khách khí, nắm chặt thời gian để bọn hắn chuyển khối băng quá khứ. Lúc đi ra, Phùng Diệp mua rất nhiều khối băng. Ngoại trừ Đông Thăng Hảo dùng riêng, còn cho Phong Thu Hảo cũng chuẩn bị giống nhau lượng, miễn cho bọn hắn tốn giá cao từ thu tươi thuyền mua. Chữ băng khoang thuyền không bỏ xuống được, liền tất cả đều trồng chất tại khoang chứa cá tôm bên trong. Về phần dầu đi hết đen, vậy liền không có biện pháp, Đông Thăng Hảo bên trên không có dư thừa dầu khoang thuyền, chỉ có thể chính bọn hắn nghĩ biện pháp. Đúng đúng đúng, kém chút đem việc này đem quên đi. Tiêu Chiêu Quân vỗ chán, lập tức kêu gọi người chèo thuyền nhóm hành động. Mọi người ba chân bốn cẳng, rất nhanh liền đem Đông Thăng Hảo khoang chứa cá tôm bên trong khối băng chuyển rời đến Phong Thu Hảo bên trên. Tại kết xong khối băng sổ sách về sau, mọi người liền không có lại nhiều trò chuyện, hai đầu thuyền tách ra, riêng phần mình công việc lưu đủ lên, bắt đầu làm việc. Phùng Huyên cũng bị kêu lên thay ca. Về phần Diệp Xâm Lượng bọn hắn năm cái người chèo thuyền coi như xong, để bọn hắn ngủ thêm một lát. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì có thể làm, cũng liền phóng nhất hạ lưới, không dùng được bọn hắn. Phùng Diệp cùng A Sán đem lưới kéo buông xuống về phía sau, liền nhanh đi ngủ. Bọn hắn nhịn một đêm, lúc này cũng có chút không chịu nổi, trên dưới mí mắt đều nhanh muốn đánh nhau. Chương 692, tiểu ma quỷ cá chương 692, tiểu ma quỷ cá có lẽ là quá mệt mỏi, Phùng Diệp hơi dính giường liền ngủ mất. Mà lại, ngủ được phá lệ thơ ngọt, ngay cả mộng đều không có làm. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là hơn 2 giờ chiều. Phùng Diệp hỏi một chút thu hoạch như thế nào, biết được thu hai lưới, mỗi một lưới đều tính còn có thể, không sai biệt lắm có 5000 cân tả hữu trọng lượng. Chỉ là không có quá mức đáng tiền hàng, phần lớn đều là hàng tiện nghi rẻ tiền, cùng vô dụng tạp ngư tôm nhỏ. Cái này kỳ thật rất bình thường. Trong biển rộng, nhiều nhất chính là những này không đáng tiền tạp ngư tôm nhỏ, đáng tiền hàng tương đối mà nói muốn ít hơn rất nhiều. Bất quá, có thu hoạch lại không được. Chất lượng không được, số lượng đến gót. Nếm qua lưu cho hắn cơm trưa, Phùng Diệp cũng không có lập tức liền làm việc, một thân một mình đứng ở đầu thuyền hút thuốc. Hôm nay là một cái ngày nắng, đứng tại mặt trời dưới đáy có chút vơi người, nhưng là phong cảnh quả thật rất đẹp. Trời là lam, biển cũng là lam, biển trời một màu, vô biên vô hạ. Ngẫu nhiên có mấy cái hải âu lướt qua mặt biển, lưu lại từng chuỗi vui sướng tiếng kêu to. Cái này biển cùng trời phảng phất một khối to lớn màu lam hổ phách, mà bọn hắn tựa như là bị bao khỏa tại cái này màu lam hổ phách bên trong một hạt bụi, nhỏ bé mà không có ý nghĩa. Phùng Diệp rít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, sương mù theo gió phiêu tán. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được gió biển thổi phất ở trên mặt cảm giác, mang theo một tia ý lạnh, khiến cho người tâm thần thanh thản. Giờ khắc này, hắn phảng phất quên đi tất cả phiền não cùng mọi bệnh, chỉ muốn lặng lặng hưởng thụ phần này yên tĩnh và mỹ hảo. Không biết qua bao lâu, hắn mới mở to mắt. Chỉ là, cái này mắt mới vừa mở ra, lại trừng tròn xoe, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Mẹ nó, vận khí này cũng quá tốt đi. Chỉ thấy phía trước mặt biển phía dưới, có một đoàn ma quỷ cá ngay tại vui sướng tới lui. So sánh lần trước ra hải bộ đến kia mấy đầu đại ma quỷ cá, những này ma quỷ cá cực kỳ nhỏ, xem chừng cũng liền 20-30 cân bộ dáng. Cái này đầu cũng không tính là nhỏ, nhưng là bọn chúng kỳ thật vẫn là tiểu bảo bảo. Ma quỷ cá không giống các cá, một lần đẻ trứng liền có mấy ngàn mấy vạn hạt. Tỷ như lật xe cá, có thể nói là loài cá bên trong cao sản tay thiên nghệ, một lần đẻ trứng có thể đạt tới 300 triệu hạt. Nó cũng không giống khác cá là đẻ trứng, nó là đẻ trứng thai, cái này tại loài cá bên trong lại là chuyện hiếm có. Mà lại, ma quỷ đồ biển tể cũng thật có ý tứ, thường tại lăng không bay lượn lúc sinh con, một thai một tử, ma quỷ cá ấu tể lúc sinh ra đời thể trọng bình thường vì 120 kg, cụ thể bởi vì chủng loại mà dị. Tỷ như thường thấy nhất ma quỷ cá chủng loại, song hôn tiền khẩu bức phẫn, bọn chúng ấu tể vừa ra đời thể trọng liền có 11-13 kg. Mà hình thể lớn nhất ma quỷ cá, cự hình bức phẫn, ấu tể trọng lượng càng là tại 20 kg trở lên. Không hiểu rõ loại cá này người, mới gặp tiểu ma quỷ cá, khẳng định sẽ tưởng rằng cá lớn. Kỳ thật, nó vẫn là cái vừa mới ra đời hài nhi. Nhanh, nhanh đi sở trường ném lưới. Phùng Diệp đem còn không có hút xong khói quăng ra, kích động hô to. Đang cúi đầu phân lấy cá lấy được đám người nghe được tiếng la của hắn, đều là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nhao nhao đứng dậy, chạy đến thuyền bên cạnh. Cái này xem xét phía dưới, từng cái đều mở to hai mắt nhìn, liên tục kinh hô. A, thật nhiều ma quỷ cá. Là tiểu ma quỷ cá. Thật là nhiều tiểu ma quỷ cá. Những này tiểu ma quỷ cá số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít tụ tập cùng một chỗ, phản phất một mảnh màu đen vân đoá ở trong nước biển hướng phía trước du động. Ma quỷ này cá cũng có 20-30 cân một đầu đi, còn nhỏ a. Diệp Sâm Lượng có chút không dám tin hỏi. Hắn không rõ ràng ma quỷ cá sinh trưởng tập tính, chỉ thấy con cá này hình thể rất lớn, dương cánh đều có hơn 1 mét, mới có này nghi vấn. Ma quỷ đồ biển xuống tới cứ như vậy lớn, ngươi nói có đúng hay không tiểu ma quỷ cá? Phùng Diệp không có rảnh cùng hắn giải thích quá nhiều, thúc giục nói, nhanh, đều chớ ngẩn ra đó, nhanh đi sở trường ném lưới a. Này một đám hạ ma quỷ cá số lượng nhiều như thế, không nói hơn bắt đầu, nhưng mấy ngàn đầu khẳng định có, không bung mấy lưới đều có lỗi với mình. Mặc dù tiểu ma quỷ cá mang cá không có tác dụng gì, không giống đại ma quỷ cá như vậy đáng tiền, nhưng cũng có thể bán được một khối tả hữu một cân. Chân muối lại tiểu cũng là thịt. Huống chi, cái này còn không phải chân muối, so với rất nhiều cá giá cả đều cao. Số lượng về nhiều như thế, đơn giản chính là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Ấu tể thì sao, chỉ cần đụng phải, có ai bỏ được bông thà không bắt. Đúng, tay ném lưới. Đám người không dám chần chờ, liền vội vàng xoay người chạy hướng buồng nhỏ trên tàu, cầm ra ném lưới, sau đó chạy về mép thuyền, nhanh chóng sửa sang lại tới. Đông Thăng Hào bên trên tay ném lưới số lượng đủ nhiều, mỗi người một trường, ngay cả Phùng Diệp đều bị lấp một trường. 7 cái lưới vẽ ra trên không trung từng đạo duyên dáng đường vòng cung, chuẩn xác mà rơi vào trong biển, trong nháy mắt đem một đoàn tiểu ma quỷ cá bao khỏa trong đó. Tiểu ma quỷ cá nhóm còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra, liền bị nhao nhao bao phủ, ở trong nước biển kịch liệt dây rồi lấy. Mọi người thấy một màn này, đều là kích động không thôi, liên tục reo hò. Nhưng mà tiếng hoan hô rất nhanh liền im bặt mà dừng, thay vào đó là tức hổn hển. Chỉ vì cái khác tiểu ma quỷ cá có lẽ là nhận lấy kinh hãi, vậy mà nhao nhao chìm vào đáy nước, biến mất không thấy. Cứ như vậy, mỗi người bọn họ cũng chỉ có một lưới thu hoạch, không có cách nào vùng thứ hai lưới. Cứ việc bao phủ số lượng không ít, nhưng so với ở trong biển nhìn thấy, vậy đơn giản là cách biệt một trời, làm cho lòng người sinh không cam lòng. Mẹ nhà hắn, những này cá con non quá cơ trí, chỉ gắn một lưới liền chạy hết. Thao, liền không thể chạy chậm một chút chờ chúng ta lại vùng một hai lưới sao? Đáng tiếc, đều trầm thủy ngọn nguồn, không có cách nào bắt. Được rồi, đừng oán trách, có thể bắt được những này đã rất tốt. Phùng Diệp cũng rất tiếc nuối, nhưng nghĩ đến phía sau lưới kéo, lại tràn đầy hy vọng. Tiểu ma quỷ cá lơ lửng ở trên mặt nước, chỉ thích hợp dùng tay ném lưới đánh bắt, ngọn nguồn lưới kéo không có tác dụng. Nhưng bây giờ bọn chúng chìm vào đáy nước, lại vừa lúc là tại Đông Thăng Hào tiến lên phương hướng bên trên, vậy coi như chính là lưới kéo thi thố tài năng cơ hội. So với tay ném lưới, lưới kéo phạm vi bao trùm càng rộng, bắt giữ hiệu suất cao hơn. Hắn thậm chí có chút lòng tham nghĩ đến, nói không chừng còn có thể đưa chúng nó một mẻ hốt gọn. Bọn chúng chạy không được, lưới kéo còn tại đằng sau đâu. Mọi người nghe được Phùng Diệp nhắc nhở, đều là mừng rỡ, cũng không thấy đến đáng tiếc, hương phấn thu trở về lấy lưới. Ngoa tạo, quá nặng đi, kéo không được a. A Sán sử xuất bú sữa mẹ khí lực, trên cánh tay hai đầu cơ bắp nâng lên, mặt cũng kìm nén đến đỏ bừng, lại không thể đưa tay ném lưới kéo lên thuyền. Phùng Diệp cũng phát hiện vấn đề này, hắn cái này một lưới đồng dạng trầm muốn chết, cảm giác chí ít có 200 hơn 10 cân. Trước đó có sức nổi của nước biển, còn có thể đem lưới kéo đến thuyền bên cạnh, nhưng chỉ dựa vào lực cánh tay, lại không thể lôi ra mặt nước. Cần cầu, dùng cần cầu. Hắn cấp tốc đem lưới dây thừng cột vào mạn thuyền bên trên, sau đó chạy tới đem móc treo kéo qua, đem lưới dây thừng treo ở móc treo bên trên, tiếp lấy lại chạy tới khởi động cần cầu. Theo cần cầu tiếng oanh minh vang lên, nặng nghề lưới đánh cá chậm rãi bị treo lên tới. Đương lưới đánh cá rời đi mặt nước, bên trong tiểu ma quỷ cá đều đang liều mạng dây rồi lấy, bọt nước văng khắp nơi, muốn đào thoát cái này trói buộc bọn chúng lồng giam. Chương 693, cái miệng quạ đen của nhà ngươi, không nói lời nào có thể cho ngươi tức chết đã. Chương 693, cái miệng quạ đen của nhà ngươi, không nói lời nào có thể cho ngươi tức chết đã. Kỳ thật, bao phủ tiểu ma quỷ cá số lượng cũng không nhiều, cũng liền tầm 10 đầu. Làm sao mỗi một đầu trọng lượng đều có nặng 20, 30 cân, cái này cộng lại liền lộ ra phá lệ nặng nghề. Phùng Diệp không kịp cao hứng, đem vừa mới theo móc treo bên trên cởi xuống, tùy ý ném ở bong tàu bên trên, lại mau đem móc treo kéo đến thuyền bên cạnh. Lại kéo lên một tấm lưới, giải phóng ra ngoài một người đến, hắn cũng không cần chạy tới chạy lui, an tâm canh giữ ở cần cầu bên cạnh thao tác máy móc. Rất nhanh, còn lại 5 tấm tay ném lưới đều bị treo đi lên. Mỗi một tấm lưới bên trong đều có tầm 10 đầu tiểu ma quỷ cá thu hoạch. Giữa lẫn nhau chênh lệch không lớn, cũng liền chênh lệch 1-2 đầu. Mệt chết ta. A Sán lắc lắc cánh tay, trên mặt lại là tiếu dung sán lạ. Những người khác cũng rất mệt mỏi, hoặc là dùng ống tay áo, hoặc là kéo vào áo, sắt mồ hôi chán. Nhưng nhìn xem ném ở bong tàu bên trên 7 cái tay ném lưới, đều là mừng rỡ không thôi, đáng giá. Cái này 7 lưới cộng lại đến có 890 đầu, đoán chừng phải có 18900 cân. Hẳn là có, đừng nhìn số lượng không có nhiều, nhưng mỗi một đầu đều có 2-30 cân. Đáng tiếc, cái khác đều không có chạy mất dạng, cũng không biết lưới kéo có thể hay không kéo bên trong. Lời này của ngươi quá mất hứng, có chút lòng tin có được hay không? Đúng đấy, con cá này đều chìm xuống, lại vừa vặn tại lưới kéo con đường bên trên, làm sao có thể kéo không chúng? Cũng không phải không có khả năng này. A Sán như có điều suy nghĩ, nếu như những này tiểu ma quỷ cá về dừng lại ở cấp trên mặt nước, chỉ bất quá chúng ta không nhìn thấy, kia lưới kéo coi như kéo không tới. Cái miệng quạ đen của nhà ngươi, không nói lời nào có thể cho ngươi tức chết ta. Phùng Diệp tức giận chừng A Sán một chút. Hắn kỳ thật cũng có này gánh, chỉ là không muốn xâm nhập suy nghĩ thôi. Hú hồ, lưới kéo còn không có thu, hết thảy đều là ẩn số, hiện tại có kết luận còn hơi sớm. Hắn nhìn xem A Sán, nghiền ngẫm mà nói, mụ nội nó, nếu như chờ hạ lưới kéo thu lại, thật không có kéo tới ma quỷ cá, liền đem ngươi ném trong biển, không bắt cái trên trăm đầu ma quỷ cá đừng nghĩ đi lên. Những người khác nghe xong, cũng là ồn ào nói, đúng, đem A Sán ném trong biển, để hắn đi bắt ma quỷ cá. A Sán trợn tròn mắt, không phải, ma quỷ này cá đều chạy, ta đi đâu trộm tới a? Vậy ta mặc kệ, chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Đừng a, ta sai rồi còn không được sao? Ta đem lời thu hồi. Không được, nói ra khỏi miệng nói nào có thu trở về đạo lý. Ta cái này miệng a. A Sán hận không thể cho mình một bàn tay. Mặc dù biết là đang nói đùa, không có khả năng thật để cho mình đi bắt ma quỷ cá, nhưng đem hắn ném trong biển cua ngâm cũng không được, ra cái này hắn chủ động xuống dưới, cũng bị người ném xuống, cảm giác kia thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Ha ha, A Sán, ngươi liền cầu nguyện lưới kéo bên trong có ma quỷ cá đi. Chỉ là có còn không được, số lượng này cũng không có thể thiếu đi. Đúng đúng đúng, nếu là chỉ có một đầu hai đầu, ai biết là ở nơi nào kéo bên trong. Có đạo lý, vừa mới kia một đám ma quỷ cá nhiều như vậy, nói ít cũng phải kéo bên trong hơn 10 đầu mới tính. Ta cảm thấy đi, lưới kéo bên trong số lượng không thể thiếu tại chúng ta dùng tay ném lưới đánh bắt đi lên, mới coi như hắn quá quan. Có thể, số lượng này không tính quá làm khó hắn. Cứ quyết định như vậy đi. Đám người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao hướng A Sán nổi lên. A Sán cười khổ không thôi, liên tục cầu xin tha thứ. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng hy vọng lưới kéo bên trong có thể nhiều một ít ma quỷ cá. Không vì cái gì khác, nhiều kiếm chút tiền, ai không thích a. Cười đùa một trận, mọi người nghỉ ngơi tốt, liền bắt đầu làm việc. Trước tiên đem cái này 7 cái lưới tiểu ma quỷ cá thu thập, cái này nhét vào bong tàu bên trên chiếm chỗ không nói, cũng nguy hiểm. Đừng nhìn những này ma quỷ cá kích thước không lớn, vẫn là cái vừa ra đời không lâu tiểu bà bảo, nhưng cái đuôi bên trên gai ý nguyên có độc, phải cẩn thận đối đãi. Số lượng nhiều như vậy, cũng đừng cắt cái đuôi, giữ lại chiếm trọng lượng, nhổ đâm đi. A Sán để một cái đề nghị. Được, kia mọi người cẩn thận một chút, không nên bị đâm còn tới. Phùng Diệp nghĩ, gật đầu đồng ý. 890 đầu ma quỷ cá, cái đuôi của bọn nó cộng lại cũng là không nhỏ trọng lượng. Có thể nhiều bán ít tiền, tự nhiên là tốt. Mặt khác chính là những này ma quỷ cá cái đầu còn hơi nhỏ, bọn hắn có thể khống chế được nổi. Không giống đại ma quỷ cá, rằng có không có cách nào khống chế, cái đuôi loạn vùng đặc biệt nguy hiểm, lý do an toàn chỉ có thể là chém dụng cái đuôi. Đám người xuất ra cái kìm, giải khai tay ném lưới, bắt đầu xử lý những này tiểu ma quỷ cá. Những này tiểu ma quỷ cá ly thủy thời gian đều không ngắn, sức sống càng ngày càng yếu, thậm chí có chút đã tử vong, nguy hiểm hệ số trên phạm vi lớn giảm xuống, cũng làm cho bọn hắn xử lý càng thêm nhẹ nhõm. Bất quá, đám người y nguyên rất cẩn thận, không dám khinh thường. Cũng may ngoại trừ Diệp Xâm Lượng bên ngoài, những người khác có kinh nghiệm, xử lý cũng là thuận buồm xuôi gió. Cũng không lâu lắm, tất cả tiểu ma quỷ cá gai độc đều bị rút sạch sẽ. Số lượng cũng ra, dòng giá 87 đầu. Mà trọng lượng, khách quan trước đó dự tính, có chút sai lệch, muốn bao nhiêu 3-400 cân. Phùng Diệp xem chừng tại 2200 cân trên dưới. Dựa theo bình quân 25 cân một đầu tính ra, tổng trọng lượng đều có 2175 cân. Thật đúng là đã kiếm được. Cái này bảy lưới vung xuống đi, so bình thường kéo hai lưới còn muốn đáng tiền, hơn nữa còn không tốn bao nhiêu thời gian. Hắn cao hứng rất nhiều, liền nghĩ làm một đầu đến ăn, thay đổi khẩu vị. Liên hỏi, đêm nay ai nấu cơm?
Ta.
Hàng Khải Văn cử đi một chút tay. Ma quỷ cá biết phải làm sao a?
Biết, thịt kho tàu hoặc là muộn tốt nhất.
Ma quỷ thịt cá nhiều không đâm, toàn thân đều là xương sụn, chất thịt đầy có giãn. Khuyết điểm duy nhất thì là bởi vì sắp xếp nước tiểu phương thức tương đối đặc biệt, trong thịt sẽ có một cô an khí hương vị. Bất quá, tươi mới ma quỷ cá tăng thêm thích hợp nấu nướng phương pháp, có thể đi trừ mùi vị này. Tỷ như, có ít người sẽ dùng dưa muối đến muộn ma quỷ cá, dưa muối chua mùi thơm có thể hoàn mỹ trung hòa thịt cá bên trong ăn mùi, để ma quỷ cá bắt đầu ăn tuyệt không thể tả. Còn có thịt kho tàu ma quỷ cá, hương vị cũng rất tốt, cũng ăn không ra ăn mùi, vậy liền muộn đi, vừa bạn trên thuyền có dưa muối. Phùng Diệp tiếp lấy lại phân phó nói, ban đêm giết một đầu, đánh một chút nha tế.
Được rồi.
Hàng Khải Văn tự nhiên là gật đầu đáp ứng.
A Diệp khí quyển.
Đúng vậy à, đầu này 20-30 cân, cũng mấy chục khối tiền, đều bỏ được lấy ra ăn, khó trách có thể kiếm đồng tiền lớn. Lại không cần bỏ ra tiền mua, hắn trên thuyền bắt được, ăn một đầu có cái gì không nỡ.
Phùng Diệp cười cười, tốt, tranh thủ thời gian làm việc, cái này về một đống lớn hàng không có thu thập xong đâu.
Đem ma quỷ cá đều chuyển vào khoang chứa cá tôm bên trong, bọn hắn tiếp tục ngồi xổm ở vòng tàu bên trên phân lấy bên trên một lưới hàng. Cái này một lưới hàng thượng vàng hạ cám hết thảy có 5000 cân bộ dáng. Bất quá, có thể bán lấy tiền chỉ có 6 thành dáng vẻ, mà lại là hàng tiện nghi rẻ tiền chiếm đa số. Trước đó Diệp Xâm lượng bọn hắn đã phân lấy hơn phân nửa, bây giờ lại thêm một cái người, phân nhặt lên thật nhanh, bất quá nửa giờ liền kết thúc. Ngay sau đó là thanh lý bong tàu, đem những cái kia không muốn hàng tất cả đều ném về trong nước đi. Chương 694, thất điểm xương chương 694, thất điểm xương Phùng Diệp tại bong tàu thu thập xong về sau, lập tức liền kêu gọi A Sán bọn hắn cùng đi thu lưới. Cứ việc còn chưa tới được lưới thời gian, nhưng không phải muốn có hay không kéo bên trong tiểu ma quỷ cá sao? Cũng chỉ phải sớm thời gian. Mọi người thấy một chút xíu thu trở về lưới kéo, trong lòng là đã khẩn trương lại chờ mong. Rốt cục, lưới kéo hoàn toàn lộ ra mặt nước. Mọi người tập trung nhìn vào, lập tức hoan hô. Trong lưới phía trên nhất một tầng, thình lình nằm rất nhiều tiểu ma quỷ cá, lít nha lít nhít địa tầng chồng lên nhau, nhìn không ra cụ thể có bao nhiêu.
Ha ha, xem ra A Sán lo lắng là dư thừa.
Phùng Diệp trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Lần này A Sán không cần bị ném trong biển đi. Có người trêu ghẹo nói. A Sán cũng là thở dài một hơi, cười nói, còn tốt, lưới kéo ra sức, bọn này tiểu gia hỏa cũng cho mặt mũi, thật đúng là chìm đến trung hạ tầng thủy vực đi. Chờ cần cầu đem lưới kéo treo lên đến, bên trong hàng khuynh tả tại bong tàu bên trên về sau, mọi người nhìn càng thêm rõ ràng. Phía trên một tầng tất cả đều là ma quỷ cá, đem phía dưới các loại tôm cá cua cơ hồ tất cả đều bao trùm ở mọi người cẩn thận một chút, trước tiên đem ma quỷ cá xử lý, đồng thời kiểm lại một chút, nhìn xem có bao nhiêu đầu. Phùng Diệp một bên phân phó, một bên hắn cũng là độc thủ. Đám người cầm cái kìm, cẩn thận từng ly từng tí đem từng đầu ma quỷ đôi cá bên trên gai nổ. Lần này ma quỷ cá vẫn là hoạt bát, xử lý phải phá lệ cẩn thận, để tránh bị loạn bỏ rơi cái đôi đâm đến. Bởi vậy, tốc độ phải chậm hơn không ít. Bất quá, tất cả mọi người là lao thủ, người cũng nhiều, xử lý vẫn tương đối nhanh. Cuối cùng nhất thống kế lại có gần 182 đầu, trọng lượng đạt đến 4500 cân tả hữu. Lại thêm còn lại cái khác các loại hàng, xem chừng cũng có hơn 3000 cân bộ dáng. Bạo lưới. Cái này một lưới thu hoạch, vô luận là từ trọng lượng, vẫn là giá trị đi lên lại, đều đổi mới lần này ra biển ghi chép. Khiến mọi người không nghĩ tới chính là, còn lại đống cá bên trong còn có kinh hỉ. Ma quỷ cá xử lý hoàn tất, đám người ngay sau đó lại bắt đầu phân lấy cái khác hàng. Đột nhiên, Diệp Xâm Lượng cầm một con cá, nghi hoặc nói, đây là cá thu đi, làm sao nhìn có chút không giống. Phùng Diệp tùy ý nhìn lướt qua, chính là cá thu A, có cái gì không giống. Cá thu có 5 loại, theo thứ tự là điểm xanh ngựa dao, khang thị ngựa dao, điểm lấm tấm ngựa dao, trung hoa ngựa dao cùng triều tiên ngựa dao. Lẫn nhau ở giữa có khác biệt rất bình thường. Chỉ bất quá trên thị trường thường thấy nhất cùng đánh bắt lượng lớn nhất đều là điểm xanh ngựa dao. Diệp Xâm Lượng nhận biết cũng chỉ có điểm xanh ngựa dao. Bởi vậy, Phùng Diệp phát hiện ngoại hình cùng cá thu tương tự, liền chuyện đương nhiên cho rằng là cá thu, cũng liền cũng không nhìn kỹ.
Ách, nguyên lai đây cũng là cá thu a.
Diệp Xâm Lượng không có làm nhiều hắn nghĩ, tiện tay liền chuẩn bị ném vào sọt bên trong. Nhưng A Sán lại là chú ý tới chỗ khác biệt, vội vàng nói, cho ta xem một chút. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Phùng Diệp trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía A Sán vừa mới nhận vào tay cá. Cái này một nhìn kỹ, vẫn thật là phát hiện không thích hợp. Con cá này ngoại hình cùng cá thu xác thực cực kỳ tương tự, nhưng cũng có sự bất đồng rất lớn. Đây cũng là một đầu thể lưng xanh xám sắc, phần bụng màu bạc trắng cá. Nhưng khác biệt chính là, nó thể bên cạnh có hiện lên ngang sắp xếp 7 cái màu xám trắng hình bầu dục lốm đốm, nhìn có chút đặc biệt. Thất điểm xương cũng chính là cái này 7 cái lốm đốm, để hắn nhận ra con cá này thân phận, vẫn thật là không phải cá thu. Lúc này, A Sán cũng nhận ra, có chút ngạc nhiên nói, đây là thất điểm xương a.
Phùng Diệp nhẹ gật đầu, đúng là thất điểm xương, vừa mới ta không có nhìn kỹ, còn tưởng rằng là những chủng loại khác cá thu.
Thất điểm xương cái tên này nơi phát ra, chính là bắt nguồn từ nó thể bên cạnh kia 7 cái hình tròn lốm đốm. Bất quá, đó cũng không phải nó chân chính danh tự, chỉ là mọi người tục xưng. Mà lại, mặc dù mang theo một cái xương chữ, nhưng nó cũng không phải là cá chim, thậm chí không hề có một chút quan hệ. Cá chim là lư hình mắt xương khoa xương thuộc loài cá, mà thất điểm xương thì là lư hình mắt sâm khoa giống như sâm thuộc loài cá. Nói chính xác, thất điểm xương cũng không phải là chỉ một loại cá,
mà là bao quát giống như sâm thuộc bốn loại cá, khang thị giống như sâm, miệng lớn nghịch mương sâm, dài quai hàm giống như sâm, nghịch câu sâm, hoành ban giống như sâm cùng hoành ban giống như sâm, tổ nghịch mương sâm. Bọn chúng cộng đồng đặc điểm đều là mới mẹ lúc, thể bên cạnh có 5-8 cái màu xám trắng hình bầu dục ban, nhưng sau khi chết sẽ dần dần biến mất. Ngoài ra, cá con kỳ là hoàn toàn không có vết mất tròn. Bọn chúng còn có cá biệt xương, gọi là hoàng hậu cá. Đông Thăng Hào bắt được chính là khang thị giống như sâm, vì cùng cái khác thất điểm xương phân chia, cũng có người gọi lương cao thất điểm xương. Không nghĩ tới a, cái này một lưới thế mà về mò được thất điểm xương, thực là không tồi. Phùng Diệp trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mọi người tìm tiếp, có một đầu liền có càng nhiều. Thất điểm xương không đơn độc hành động, có tụ bầy tập tính, chỉ là quần thể số lượng tương đối nhỏ bé. Tại biển câu trong vòng, thất điểm xương thế nhưng là tương đương được hoan nên cá loại. Nó không chỉ có chất thịt ngon, mà lại câu lên đến có tương đương tính khiêu chiến, bên trong cá chuẩn bị ở sau cảm giác mười phần. Mấu chốt là con cá này tương đương hung ác, ăn câu cũng hung mãnh, thậm chí thoát câu cũng không cần đáng tiếc, nó sẽ còn tiếp tục cắn câu. Chỉ cần đụng phải, cũng không phải là một đầu hai đầu, mà là có thể liên tục bên trong cá. Bởi vậy, để không ít biển câu kẻ yêu thích cũng vì đó điên cuồng. Đúng, mọi người trước đừng quản cái khác, trước tìm thất điểm xương. A Sáng cầm trong tay đầu này thất điểm xương hướng sọt bên trong con ra, kêu gọi những người khác cùng một chỗ tìm kiếm. Thất điểm xương đặc điểm rõ ràng, cái đầu cũng rất lớn, phi thường tốt phân biệt. Mọi người lay lái lên mặt một tầng bao trùm lấy cái khác tôm cá cua, liền lộ ra xuống mặt càng nhiều thất điểm xương. Ha ha, thật là có, số lượng về không ít đâu. Dưới đáy còn có để ép. Tranh thủ thời gian đều lựa đi ra. Đám người ba chân bốn cẳng, rất nhanh liền đem đống cá bên trong thất điểm xương tất cả đều chọn lấy ra. Nhất thống kế lại có gần 85 đầu, mà lại cái đầu đều rất lớn, mỗi một đầu đều tại 4-5 cân trở lên, cộng lại có hơn mấy trăm cân. Mọi người trên mặt đều là khó nén vẻ hưng phấn, tràn đầy nhiệt tình. Thời gian đang bận rộn bên trong lặng yên trôi qua. Ngày thứ 2 buổi chiều, Đông Thăng Hảo khoang chứa cá tôm nhanh đầy. Phùng Diệp thô sơ giản lược đánh giá một chút. Mặc dù tiểu ma quỷ cá số lượng nhiều, nhưng giá cả không cao lắm, mà thất điểm xương mất đi một điểm. Tăng thêm chuyến đi này một lần quá tốn thời gian, hắn ở trên biển ngốc 2 ngày này tụ tới cá lại phải tàn. Bởi vậy, cập bờ bán cũng không phải là quá có lời. Thế là, hắn liên tuyến phong thu hảo, triệu hoán thu tươi thuyền tới, bán một đợt hàng, sau đó tiếp lấy đánh bắt. Đón thêm đi xuống mấy ngày, đều không có phát sinh hay là chuyện đặc biệt, chỉ là làm từng bước tiến hành lấy làm việc. Mọi người khái luân phiên, khái làm việc. Mấy ngày nay thời tiết cũng tạm được, mặc dù ở giữa xuống một trận mưa, nhưng không có gió bắt đầu thổi sóng, không chậm trễ. Chỉ là, mấy ngày nay thu hoạch liền bình thường, không có gì đặc biệt kinh hỉ, cũng không đáng đến cô ý cập bờ đi bán, đều là trực tiếp bán cho thu tươi thuyền. Thằng đến lại một lần khoang chứa cá tôm sắp bả mãn. Chương 695, phát hiện chim biển bảy chương 695, phát hiện chim biển bảy trong vòng một ngày, cũng liền buổi chiều tất cả mọi người cùng một chỗ làm việc, thu thập xong một lưới hàng, có thể nghỉ ngơi một chút. Thời gian khác đều là một lưới tiếp lấy một lưới, không mang theo ngừng. Phùng Diệp tranh thủ lúc rảnh rỗi, tựa ở mạn thuyền hút thuốc, nhìn xem Diệp Sâm Lượng cùng Hàn Khải Văn thu rào rác cương. Toàn bộ được lưới quá trình, cũng liền cuối cùng lưới kéo treo lên thuyền thời điểm nhiều người một điểm tương đối tốt thao tác. Trước mặt thao tác có hai người như vậy đủ rồi, thậm chí một người cũng không phải không được. Máy móc băng lên, chỉ cần nhìn một chút, thu một chút lưới tấm. Một điếu thuốc còn không có hút xong, A Sán đột nhiên chạy ra phòng điều khiển, đứng tại cầu tàu bên trên từ trên cao nhìn xuống hỏi hắn. Diệp ca, vừa liên tuyến thời điểm, quân thúc hỏi lúc nào trở về. Phùng Diệp hơi sững sờ, hắn thật đúng là không có suy nghĩ qua vấn đề này. Vừa ra biển thời điểm, cũng chưa có xác định trở về thời gian. Kỳ thật, cũng căn bản không có cách nào xác định. Thời tiết tốt, thu hoạch tốt, tự nhiên là suy nghĩ nhiều đánh bắt một chút, sẽ ở trong biển đợi tương đối lâu. Dù sao, ra một chuyến không dễ dàng. Nếu như thời tiết không được, lại hoặc là thu hoạch chẳng ra sao cả, sớm trở về cũng rất bình thường. Phùng Diệp chậm rãi phun ra một vòng khói, hỏi, hôm nay là mười mấy tới. Hắn có chút không nhớ rõ thời gian. 18. A Sán hồi đáp. Đều 18 A. Phùng Diệp tự lẩm bẩm một câu, lập tức lại hỏi, ta nhớ không lầm, ngươi dọn nhà thời gian là 26, đúng không? Ừm, 26 dọn nhà, 27 bày rượu. A Sán phòng ở rốt cục toàn bộ làm tốt, có thể dọn vào ở so sánh dưới, phòng ốc của hắn chỗ tốn hao thời gian, so Phùng Diệp hai huynh đệ lâu hơn mấy tháng. Chỉ vì mùa xuân nước mưa nhiều, còn có nam phong trời đều không cách nào làm sống, làm trễ mãi kỳ hạn công trình, nếu không đã sớm đắp kín mang vào. Còn có 8 ngày thời gian. Phùng Diệp suy tư một lát, mới tiếp tục nói, hai ngày này trở về, liền không có cách nào ra, phải đợi ngươi bày xong rượu. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Chúng ta lại nhiều đánh bắt mấy ngày, 24 buổi chiều đi trở về, ban đêm đuổi tới huyện thành bán hàng, 25 tốt, vừa vặn cũng không chậm trễ ngươi sự tình. A Sán nhẹ gật đầu, được, dù sao chuyện trong nhà cha ta sẽ làm định, ta vãn trở về một chút cũng không quan hệ. Nếu như quân thúc cũng không có ý kiến, vậy cứ như thế quyết định. Ừm, vậy ta hỏi một chút quân thúc, xem hắn ý kiến. Đừng quên gọi hắn liên hệ thu tươi thuyền. Đã vừa mới cùng hắn nói qua, hắn sẽ liên hệ. A Sán chạy trở về phòng điều khiển đi liên tuyến phong thu hảo. Không lâu sau mà công phu, lại chạy ra. Quân thúc lại không có vấn đề, chúng ta lúc nào trở về, hắn liền theo lúc nào trở về. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, được, vậy liền định như vậy. Hắn hút xong cuối cùng một ngụm, đem còn lại một nửa điếu thuốc hướng trong biển quăng ra, tiến lên làm việc. Lúc này, lưới kéo đã dần dần nổi lên mặt nước. Đây cũng là thường thường không có gì lạ một lưới. Bất quá, tràn đầy một bao lớn hàng hải sản, ngược lại là thật nặng, xem chừng sẽ không thấp hơn 6-7 ngàn cân. Hắn ở trong biển chờ đợi nhiều ngày như vậy, cũng không phải mệt đợi. Bọn hắn mấy ngày nay thu được mỗi một lưới đều có cái này trọng lượng, ngẫu nhiên còn có thể bộc phát một chút, đạt tới hơn 3 cân. Tiếc nuối duy nhất là không có đụng tới đáng tiền bởi cá, lưới kéo kéo lên phần lớn đều là hàng tiện nghi rẻ tiền, cũng không có ích lợi gì rất rưởi. Dù cho có thu hoạch một chút đáng tiền hàng, cũng chỉ là mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, không thành nông lớn. Liên ở lưới kéo chỉnh lý tốt, chuẩn bị một lần nữa buông xuống đi lúc, Phùng Diệp trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, liền giật mình. Hắn nhìn thấy một đám chim biển chính hướng đông bắc phương hướng bay qua, số lượng rất nhiều, đen nghịt một mảnh. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Là cái ngư dân đều biết, có chim biển địa phương tất có bầy cá. Hắn đã từng nghĩ tới mua một cái kính viễn vọng, chính là vì ở trong biển thuận tiện quan sát bầy chim. Chỉ là làm cho quên đi. Đoan ngọ sau có vài ngày thời gian, hắn cũng đi qua trong huyện cùng dặm, nhưng vẫn không nhớ tới. Bây giờ, nhìn thấy cái này một đoàn chim biển, Phùng Diệp trong lòng lập tức kích động. Hắn về lo lắng là hắn nhìn lầm, xuất hiện ảo giác, rủi rủi con mắt lại nhìn một lần, mới xác định hắn không có nhìn lầm, là thật có một đám chim biển chính bay về phía đông bắc phương hướng. Hắn vội vàng gọi lại đang chuẩn bị thả lưới Diệp Sâm Lượng cùng Hàn Khải Văn, ngừng, trước đừng thả lưới. Cái này lưới kéo nếu là buông xuống đi, muốn thu lại quá tốn thời gian, đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Mà không thu, lại nghiêm trọng ảnh hưởng Đông Thăng Hào đi thuyền tốc độ, rất dễ dàng mất dấu chim biển. Thế nào? Hai người đều nghi hoặc nhìn về phía hắn. Có bầy chim. Phùng Diệp ngay sau đó chiều phòng điều khiển hô to, A Sán, đông bắc phương hướng có chim biển bầy, ngươi tranh thủ thời gian lái thuyền đi qua nhìn một chút là tình huống như thế nào. A Sán trong lòng một cái giật mình, vô ý thức quay đầu nhìn lại, lập tức cũng nhìn thấy kia một đám chim biển. A, thật là có, thật nhiều chim biển, khẳng định có bầy cá. Ta cái này hướng bên kia mở. Nói, hắn ra tăng chân ga, ra tốc hướng phía chim biển bảy phương hướng chạy tới. Đừng đội kết luận, theo tới nhìn kỹ hắn nói. Mặc dù Phùng Diệp cũng cho rằng đại khái suất là có bầy cá, nhưng cẩn thận lý do, vẫn là không dám quá sớm có kết luận. Nếu không, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Cái này chim biển bảy cũng có cực nhỏ xác suất là tại di chuyển. Tỷ như Bắc Cực Yến Hải Âu, chính là điển hình mùa hạ di chuyển giống loài. Lúc này, Diệp Sâm Lượng cùng Hàn Khải Văn cũng phát hiện, cũng không khỏi đến kinh hô lên. A, đây cũng quá nhiều chim biển đi. Có bầy cá. Khẳng định có bầy cá. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, lôi lưới thêm phù cầu. Còn có, nắm tay ném lưới cũng tìm ra. Phùng Diệp nghĩ, cuối cùng vẫn cảm thấy muốn trước chuẩn bị sẵn sàng, để tránh thật có bầy cá, đến lúc đó luôn cuống tay chân. Tay ném lưới thu hoạch có hạn, chuẩn bị khẳng định phải giữ sẵn. Bất quá, muốn thu hoạch nhiều, vẫn là phải dựa vào lưới kéo mới được. Mà ngọn nguồn lưới kéo muốn kéo tới trung thượng tầng cá, nhất định phải tăng lớn sức nổi, tăng lên lưới cố chỉnh thể sức nổi, làm lưới miệng thẳng đứng độ cao bên trên rồi. Đương nhiên, chỉ là như vậy còn không được. Quá độ ỷ lại sức nổi trang bị có thể sẽ giảm xuống lưới cố tính ổn định, còn phải phối hợp cái khác biện pháp. Đầu tiên, thả lưới thời điểm, giác cương không thể toàn bộ buông xuống đi, chỉ có thể nhường sâu 3 đến 5 tăng gấp bội độ, dùng cái này đến giảm xuống lưới cố chìm xuống tốc độ. Tiếp theo, lưới tấm góc độ đến điều chỉnh, giảm bất đối đáy biển ỷ lại, làm lưới kéo làm việc lúc lưới cố chỉnh thể nổi lên đến mục tiêu lớp nước. Đương nhiên, cũng có thể đổi thành hạng nhẹ lưới tấm. Chỉ bất quá Đông Thăng Hào bên trên không có dự bị hạng nhẹ lưới tấm, cho nên chỉ có thể điều chỉnh hiện hữu lưới tấm góc độ. Cuối cùng, làm việc tốc độ đến đề cao đến 5-6 tiết, lợi dụng dòng nước động lực để duy trì lưới cố tại trung thượng tầng thủy vực tính ổn định. Cái này một loạt biện pháp phía dưới, ngọn nguồn lưới kéo mới có thể nhằm vào trung thượng tầng bảy cá tiến hành đánh bắt. Được. Hàn Khải Văn lấy lại tinh thần, vội vàng lên tiếng, lôi kéo Diệp Sâm Lượng liền hành động. Phùng Diệp thì quay người lên phòng điều khiển, hắn phải đi đem Phùng Huyên bọn hắn đều gọi. Chương 696, đuổi không kịp. Chương 696, đuổi không kịp. Theo Đông Thăng Hào hướng đi cải biến, Phong Thu Hào bên trên đám người rất nhanh liền phát hiện dị thường. Tiêu Chiêu Quân tại điều khiển trong phòng, khi mắt nhìn chằm chằm càng ngày càng xa Đông Thăng Hảo, lông mày dần dần nhíu lại. Hắn tranh thủ thời gian liên tuyến, hô, Đông Thăng Hảo, các ngươi đây là chuyện ra sao? Thế nào đột nhiên cải biến hướng đi rồi? Phùng Diệp bước vào phòng điều khiển lúc, vừa vặn nghe thấy điện đài vô tuyến vang lên. Nhìn thấy A Sán muốn đi cầm đối giảng khí, hắn vội vàng nói, ngươi an tâm lái thuyền, đừng đem chim biển mất dấu, ta tới. Nói, hắn đi mau hai bước, nắm lấy đối giảng khí ấn xuống nút cồn, quân thúc, chúng ta nhìn thấy một đám chim biển hướng đông bắc phương hướng bay, số lượng rất nhiều, hoài nghi bên kia có bầy cá, cho nên đi qua nhìn một chút. Ồ, có bầy chim. Tiêu Chiêu Quân cũng kích động, chiều đông bắc phương hướng nhìn lại là chỉ gặp một mảnh biển rộng mênh mông, cái gì cũng không thấy được. Hắn cũng không có cảm thấy bất ngờ. Dù sao hai chiếc thuyền ở giữa vốn là cách 1-2 cây số, Phong Thu Hào lại vừa lúc ở Đông Thăng Hào bên tay phải. Lại thêm chim biển bầy là tại vận động bên trong, nhìn không thấy rất bình thường. Hắn lập tức trong lòng ngứa một chút, hắn không thể lập tức theo tới nhìn xem. Ra nhiều ngày như vậy, cũng còn không có đụng tới quá lớn bầy cá. Nhưng mà, Phong Thu Hào lại là không có cách nào lập tức theo tới, trước tiên cần phải đem lưới thu lại mới được. Chúng ta đi trước, ngươi cũng nhanh. Ta hiện tại liền để bọn hắn thu lưới, cho chuyện cắt ra. Hiển nhiên, Tiêu Chiêu Quân là đi gọi người thu lưới. Phùng Diệp quay đầu nhìn một chút, Phong Thu Hào đã thay đổi hướng đi, cũng tại hướng đông bắc phương hướng hành xử, chỉ là tốc độ còn không có cách nào. Hắn đang chuẩn bị đem đối giảng khí thả lại viễn sử, thanh âm lại vang lên nữa. A Diệp, làm sao vậy, quân thúc? Tiêu Chiêu Quân có chút hơi khó nói, thu tươi thuyền đã đang trên đường tới, chúng ta cái này. Phùng Diệp ngắt lời hắn, hiện tại không quản được nhiều như vậy, truy tung chim biển quan trọng, ta cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, vạn nhất thật sự có cá lớn bầy đâu. Ta cũng không muốn bỏ lỡ, có thể lên lần chúng ta đã buông tha người ta một lần bổ câu. Tiêu Chiêu Quân cười khổ nói, cái này lại thả một lần, ta cũng không biết làm sao cùng người ta bàn giao. Phùng Diệp khẽ nhíu mày, trầm mặc vài giây đồng hồ, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo sự tình có trùng hợp đâu. Nếu không dạng này, ngươi cùng Thu Tươi Thuyền nói một tiếng, gọi hắn trước tiên ở kể bên này chờ một chút. Nếu là chúng ta tìm được bầy cá, thuận lợi đánh bắt đi lên, liền lập tức liên hệ hắn tới thu hàng. Nếu là không tìm được, hoặc là tình huống không lý tưởng, chúng ta cũng tận mau trở lại. Ngươi thấy được không? Cũng chỉ có thể. Tiêu Chiêu Quân một câu chưa nói xong, thanh âm lại im bặt mà dừng. Quân thúc, thì thế nào? A Diệp, ta đột nhiên nghĩ đến nếu phát hiện bầy cá là đáng tiền hàng đâu, chẳng lẽ cũng muốn bán cho Thu Tươi Thuyền sao? A. Phùng Diệp sửng sốt một chút, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Nếu thật là đáng tiền cá, bán cho Thu Tươi Thuyền, vậy coi như thua thiệt lớn, bạch bạch để người ta kiếm tiền. Đây nhất định được bản thân cập bờ bán. Chỉ là như vậy vừa đến, vẫn thật là không tốt cùng Thu Tươi Thuyền giải thích. Mấu chốt là người ta đã đang trên đường tới. Vấn đề này thật là có điểm khó giải quyết. Hắn gãi đầu một cái, không có suy nghĩ ra biện pháp tốt, có chút đắng buồn bực địa đạo. Quân thúc, ý của ngươi thế nào? Tiêu Chiêu Quân trầm mặc một hồi lâu, mới bất đắc dĩ mà nói, ai, chỉ có thể là đem ta tấm mặt mo này không thèm đếm xỉa, lại thả hắn một lần bổ câu. Mặc dù làm như vậy có chút không chính cống, nhưng dù sao cũng so đem đáng tiền hàng tiện nghi bán cho hắn mạnh. Theo Đông Thăng Hào hướng đi cải biến, Phong Thu Hào bên trên đám người rất nhanh liền phát hiện dị thường. Tiêu Chiêu Quân tại điều khiển trong phòng, khép mắt nhìn chằm chằm càng ngày càng xa Đông Thăng Hào, lông mày dần dần nhíu lại. Hắn tranh thủ thời gian liên tuyến, hô, Đông Thăng Hào, các ngươi đây là chuyện ra sao? Thế nào đột nhiên cải biến hướng đi rồi? Phùng Diệp bước vào phòng điều khiển lúc, vừa vặn nghe thấy điện đài vô tuyến vang lên. Nhìn thấy A Sán muốn đi cầm đối giảng khí, hắn vội vàng nói, ngươi an tâm lái thuyền, đừng đem chim biển mất dấu, ta tới. Nói, hắn đi mau hai bước, nắm lấy đối giảng khí ấn xuống nút cồn. Quân thúc, chúng ta nhìn thấy một đám chim biển hướng đông bắc phương hướng bay, số lượng rất nhiều, hoài nghi bên kia có bầy cá, cho nên đi qua nhìn một chút. Ồ, có bầy chim. Tiêu Chiêu Quân cũng kích động, chiều đông bắc phương hướng nhìn lại, lại là chỉ gặp một mảnh biển rộng mênh mông, cái gì cũng không thấy được. Hắn cũng không có cảm thấy bất ngờ. Dù sao hai chiếc thuyền ở giữa vốn là cách một hai cây số, Phong Thu Hào lại vừa lúc ở Đông Thăng Hào bên tay phải, lại thêm chim biển bầy là tại vận động bên trong, nhìn không thấy rất bình thường. Hắn lập tức trong lòng ngứa một chút, hắn không thể lập tức theo tới nhìn xem. Ra nhiều ngày như vậy, cũng còn không có đụng tới quá lớn bầy cá. Nhưng mà, Phong Thu Hào lại là không có cách nào lập tức theo tới, trước tiên cần phải đem lưới thu lại mới được. Chúng ta đi trước, ngươi cũng nhanh. Ta hiện tại liền để bọn hắn thu lưới, cho chuyện cắt ra. Hiển nhiên, Tiêu Chiêu Quân là đi gọi người thu lưới. Phùng Diệp quay đầu nhìn một chút, Phong Thu Hào đã thay đổi hướng đi, cũng tại hướng đông bắc phương hướng hành sự, chỉ là tốc độ còn không có cách nào. Hắn đang chuẩn bị đem đối giảng khí thả lại biên sự, thanh âm lại vang lên nữa. A Diệp, làm sao vậy, Quân thúc? Tiêu Chiêu Quân có chút hơi khó nói, Thu Tươi Thuyền đã đang trên đường tới, chúng ta cái này. Phùng Diệp ngắt lời hắn, hiện tại không quản được nhiều như vậy, truy tung chim biển quan trọng, ta cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, vạn nhất thật sự có cá lớn bầy đâu. Ta cũng không muốn bỏ lỡ, có thể lên lần chúng ta đã buông tha người ta một lần bộ câu. Tiêu Chiêu Quân cười khổ nói, cái này lại thả một lần, ta cũng không biết làm sao cùng người ta bàn giao. Phùng Diệp khẽ nhíu mày, trầm mặc vài giây đồng hồ, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo sự tình có trùng hợp đâu. Nếu không dạng này, ngươi cùng Thu Tươi Thuyền nói một tiếng, gọi hắn trước tiên ở kể bên này chờ một chút. Nếu là chúng ta tìm được bầy cá, thuận lợi đánh bắt đi lên, liền lập tức liên hệ hắn tới thu hàng. Nếu là không tìm được, hoặc là tình huống không lý tưởng, chúng ta cũng tận mau trở lại. Ngươi thấy được không? Cũng chỉ có thể. Tiêu Chiêu Quân một câu chưa nói xong, thanh âm lại im bặt mà dừng. Quân thúc, thì thế nào? A Diệp, ta đột nhiên nghĩ đến nếu phát hiện bầy cá là đáng tiền hàng đâu, chẳng lẽ cũng muốn bán cho Thu Tươi Thuyền sao? A. Phùng Diệp sửng sốt một chút, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Nếu thật là đáng tiền cá, bán cho Thu Tươi Thuyền, vậy coi như thua thiệt lớn, bạch bạch để người ta kiếm tiền. Đây nhất định được bản thân cập bờ bán. Chỉ là như vậy vừa đến, vẫn thật là không tốt cùng Thu Tươi Thuyền giải thích. Mấu chốt là người ta đã đang trên đường tới. Vấn đề này thật là có điểm khó giải quyết. Hắn gãi đầu một cái, không có suy nghĩ ra biện pháp tốt, có chút đắng buồn bực địa đạo. Quân thúc, ý của ngươi thế nào? Tiêu Chiêu Quân trầm mặc một hồi lâu, mới bất đắc dĩ mà nói, ai, chỉ có thể là đem ta tấm mặt mo này không thèm đếm xỉa, lại thả hắn một lần bổ câu. Mặc dù làm như vậy có chút không chính cống, nhưng dù sao cũng so đem đáng tiền hàng tiện nghi bán cho hắn mạnh. Phùng Diệp thở dài, cũng chỉ có thể dạng này. Ngay cả thả người ta hai lần bổ câu, trong lòng của hắn cũng có chút băn khoăn. Nhưng làm như vậy, cũng là đúng là bất đắc dĩ. Ai sẽ nguyện ý đem tới tay lợi ích chắp tay nhường cho người đâu? Trước như vậy đi, ta suy nghĩ một chút làm sao cùng Thu Tươi Thuyền nói. Được, chúng ta trước theo tới, nếu là chim biển chuyển hướng, hoặc là có tình huống khác, ta sẽ kịp thời thông chi ngươi. Ừm, cẩn thận một chút. Biết. Phùng Diệp nói xong, liền dập máy trò chuyện. Hắn quay đầu nhìn về phía A Sán, A Sán, lại thêm nhanh một chút tốc độ, cũng đừng mất dấu. Ta cũng nghĩ nhanh, nhưng đây đã là lớn nhất tốc độ. A Sán có chút bất đắc dĩ nói, ngươi không thấy được chân ga cán đều đã đẩy lên ngọn nguồn sao? A, thật sao? Vậy ta thế nào cảm giác chậm như vậy đâu? Phùng Diệp chiều bệ điều khiển nhìn thoáng qua, chỉ gặp chân ga cán sát thực đến cực hạn vị trí, không có cách nào mau hơn nữa. Hắn nhíu nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Chim biển bầy bay cũng không chậm, Đông Thăng Hào nếu là theo không kịp, rất có thể sẽ mất dấu. Đến lúc đó, chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Thao, cái này chim biển bầy tới thật không phải lúc, nếu như chờ chúng ta bán xong hàng lại đến tốt bao nhiêu. Hắn lúc này cũng ý thức được, là đầy khoang chứa cá tôm hàng nguyên nhân. tải trọng tăng lên nhiều như vậy, Đông Thăng Hào tốc độ tự nhiên sẽ giảm xuống không ít. Nếu là tại không trở tình huống dưới, tốc độ tuyệt đối có thể mau hơn rất nhiều, đuổi kịp này một đám chim biển có lẽ cũng không phải là việc khó. Theo thời gian trôi qua, Đông Thăng Hào cùng chim biển bầy ở giữa khoảng cách không ngừng kéo xa. Ánh mắt hai người chăm chú tập trung vào càng ngày càng nhỏ chim biển bầy, trong lòng lo lắng và phần. Chim biển bầy đã dần dần biến thành một cái chấm đen nhỏ, tại phía đông đường chân trời bên trên bồi hồi. Mà Đông Thăng Hào khoảng cách bọn chúng, không biết vẫn còn rất xa khoảng cách. Diệp ca, làm sao xử lý? Muốn không đuổi kịp. A Sán gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Ta không còn biện pháp nào a, xem ra hôm nay là nhất định thất vọng. Phùng Diệp thở dài, thần sắc có chút ảm đạm. Trong lòng của hắn cũng rất không cam lòng, thật vất vả phát hiện một đám chim biển, cũng rất có thể muốn không công mà lui. Loại cảm giác này, thực sự để cho người ta khó mà khó chịu. Thế nhưng là, lại có thể có biện pháp nào đâu? Đông Thăng Hào không góp sức, đuổi không kịp a. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chân trời vậy đại biểu chim biển bảy chấm đen nhỏ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất trong tầm mắt. Có mẹ nó, liền không thể bay chậm một chút sao? Bay nhanh như vậy làm gì? Muốn chết a. A Sán ký một quyền nện ở bệ điều khiển bên trên, phát ra phanh một tiếng vang. A Sán tiếp tục hướng cái hướng kia đuổi theo, chỉ cần bọn chúng không thay đổi phương hướng, ta cũng không tin đuổi không kịp, bọn chúng kiểu gì cũng sẽ dừng lại đi. Phùng Diệp cắn răng, trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ. Mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng hắn ý nguyên không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Dù sao, đây là bọn hắn ra biển như vậy đến nay, lần thứ nhất phát hiện có khả năng tồn tại cá lớn bảy manh mối. Thú hổ, đi chăm dặm người nửa 90. Dù sao đã lãng phí nhiều thời gian như vậy, đốt đi nhiều như vậy dầu đi hay gen, không quan tâm lại nhiều lãng phí một điểm. Vạn nhất thật đuổi kịp đâu. Vậy coi như kiếm lợi lớn. Đi. A Sán nhẹ gật đầu, cắn răng tiếp tục lái Đông Thăng Hào hướng phía trước truy. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, chân trời cũng không có lại xuất hiện chim biển bảy tung tích. Bọn hắn truy đuổi, phản phất là một cái xa không thể chạm động. Chương 697, bầy cá đâu? Chương 697, bầy cá đâu? Đều đi qua lâu như vậy, y nguyên không nhìn thấy chim biển, có khả năng hay không là chim biển biến đổi phương hướng? A Sán có chút hề hoài mà hỏi thăm, trong ánh mắt tràn đầy thất lạc. Từ chim biển biến mất đến bây giờ, đều đi qua hơn phân nửa giờ. Bầu trời vẫn như cũ trống trải, không thấy bất luận cái gì một con chim biển. Ngoại trừ sóng biển đập tại mạn thuyền bên trên thanh âm, bốn phía yên tĩnh, không còn động tĩnh khác. Phùng Diệp trầm mặc. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm biển trời trô giao giới, hy vọng có thể nhìn thấy kia một đám chim biển cái bóng. Nhưng mà, mắt chỗ cùng, ngoại trừ biển trời một màu, cái gì cũng không có. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ nói, có khả năng này, cũng có thể là chim biển bay quá nhanh, ở phía trước chỗ rất xa. Diệp ca, vậy chúng ta về truy không truy? A Sán hỏi, trong giọng nói tràn đầy không cam tâm. Phùng Diệp nhíu nhíu mày, trong lòng cũng rất xoắn xuýt. Tiếp tục đuổi đi, rất có thể là tại làm vô dụng công, uổng phí hết thời gian. Không truy đi, lại không có cam lòng, vạn nhất đám kia chim biển thật ngay ở phía trước không viễn sử trở lấy bọn hắn đâu. Đây thật là một cái để cho người ta khó mà lựa chọn vấn đề. Đúng lúc này, điện đài vô tuyến đột nhiên vang lên. Đông Thăng Hảo, có đuổi kịp chim biển sao? Là Phong Thu Hảo bên trên Tiêu Chiêu Quân gửi tới hỏi thăm. Phùng Diệp cầm lấy đối giảng khí ấn xuống nước cồn, cười khổ một tiếng, không có đuổi kịp, mất dấu, nửa giờ sau chim biển bảy liền đã biến mất. A, tại sao có thể như vậy? Chim biển bay quá nhanh, tốc độ của chúng ta không đủ, theo không kịp. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đang xoắn xuýt đến cùng muốn hay không lại đuổi tiếp. Phùng Diệp nói xong, trong phòng điều khiển trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Một lát sau, Tiêu Chiêu Quân thanh âm mới vang lên lần nữa, mang theo một chút do dự, nếu không, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Thu Tây thuyền hẳn là còn chưa đi xa, ta liên tuyến một chút nói rõ ràng, nói lời xin lỗi, người ta hẳn là có thể hiểu được. Chúng ta cũng không phải cố ý muốn thả hắn bộ câu, thật sự là tình huống đặc thù. Nếu là lại đuổi tiếp, còn không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, mà lại cũng không nhất định có thể đuổi kịp. Cùng rằng này, còn không bằng về trước đi, đem hiện hữu hàng bán, kiếm chút dầu nhân ái. Phùng Diệp thở dài, trong lòng cũng có chút ý động. Khoang chứa cá tôm đã nhanh đầy, khẳng định đến mau chóng bán đi mới được, chống đi khoang chứa cá tôm đến mới tốt hơn tiếp tục đánh bắt. Còn nếu là bỏ qua đầu này thu tươi thuyền, vậy liền thế tất đến liên hệ khác thu tươi thuyền. Cứ như vậy, còn không biết lúc nào mới có thể tới đem hàng lấy đi. Hắn chiều A Sán nhìn thoáng qua, chỉ gặp A Sán một mặt đắng chát mà nói, Diệp ca, chúng ta đừng có lại đuổi, trở về bán hàng a. Vậy được rồi. Phùng Diệp nhẹ gật đầu ấn xuống nước cồn, bất đắc dĩ nói, quân thúc, ngươi nói cũng có đạo lý, vậy chúng ta liền hướng đi trở về. Ngươi cũng liên lạc một chút thu tươi thuyền, để hắn hướng chúng ta bên này đi, dạng này có thể mau chóng tụ hợp. Được, ta cái này liên hệ. Tiêu Chiêu Quân lên tiếng, trong thanh âm mang theo một tia thoải mái. Liên ở A Sán chuẩn bị chuyển động bánh lái quay đầu lúc, hắn cuối cùng liếc nhìn phía trước, lại đột nhiên phát hiện, tại phía chân trời xa xôi tuyến bên trên, tựa hồ lại xuất hiện một đám chấm đen nhỏ. Diệp ca, ngươi nhìn bên kia. A Sán chỉ về đằng trước, âm thanh kích động đều có chút run rẩy lên. Phùng Diệp nghe vậy, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản đã biến mất ở chân trời tuyến chim biển bầy, chẳng biết lúc nào vậy mà lại xuất hiện. Hắn tranh thủ thời gian đè xuống nút ổn, quân thúc vân vân. Thế nào? Chim biển bầy lại xuất hiện. Cái gì? Tiêu Chiêu Quân không dám tin lặp lại một câu, chim biển bầy lại xuất hiện. Đúng, chúng ta đuổi kịp chim biển bầy. Phùng Diệp kích động đến thanh âm đều có chút đổi giọng. Hắn chăm chú nhìn những cái kia chấm đen nhỏ, sợ bọn chúng lần nữa biến mất. Tốt tốt tốt. Tiêu Chiêu Quân cũng kích động, nói liên tục mấy chữ hảo lập tức lại nói, còn tốt các ngươi liên tuyến kịp thời, chậm thêm một hồi ta liền liên hệ thu tươi thuyền. Trước cứ như vậy, các ngươi nhanh lên chạy tới đi. Phùng Diệp nói xong, liền dập máy trò chuyện, quay đầu nhìn về phía A Sán, nhanh nhanh nhanh, hết tốc độ tiến về phía trước, cũng đừng lại mất dấu. A Sán trên mặt tách ra vẻ hưng phấn. Hắn đột nhiên đẩy chân ga cán, nguyên bản bởi vì quay đầu mà giảm tốc Đông Thăng Hào lần nữa gia tốc, bổ ra gợn sóng, như là mũi tên, hướng phía chân trời kia một đám chấm đen nhỏ mau chóng đuổi theo. Phùng Diệp cũng nhanh đi đến đằng sau ngủ khoang thuyền, đem vẫn còn ngủ say bên trong Phùng Huyên bốn người bọn họ kêu lên. Khi biết được có chim biển bầy, đồng thời Đông Thăng Hào đã nhanh muốn đuổi kịp thời điểm, bốn người đều hưng phấn không thôi. Chỉ cần là ngư dân, đều biết chim biển bầy ý vị như thế nào. Bọn hắn cấp tốc mặc quần áo tử tế khố ngay cả rửa mặt đều không để ý tới, đi theo Phùng Diệp cấp tốc chạy đến bong tàu bên trên làm chuẩn bị. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, chim biển bầy cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Phùng Diệp thậm chí có thể nhìn thấy, chim biển nhóm chính mở ra cánh, tại trong gió biển xoay quanh bay lượn. Tiếng kêu của bọn nó cũng loang thoáng truyền vào trong tai. Giờ khắc này, hắn phảng phất đã có thể nghe được bầy cá mùi tanh. Tới gần, càng gần. Rốt cục, Đông Thăng Hào như là một đầu manh thu xông vào chim biển bầy chỗ phía dưới mặt biển. Một đám người cầm tay ném trang ép ở đầu thuyền, con mắt chăm chú khóa chặt tại phía trước trên mặt biển. Có hay không? Dưới mặt nước có hay không bầy cá? A San từ phòng điều khiển thò đầu ra, lớn tiếng hỏi. Không có a, cái gì cũng không thấy được. Đúng a, không thấy được bầy cá, có phải hay không sai lầm? Giống như cái gì cũng không có a. Mặt biển bình tĩnh, nhìn một cái không sót gì, xác thực không nhìn thấy bầy cá cái bóng. Không nên a. Phùng Diệp nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Cỏ, chẳng lẽ phán đoán sai rồi? Nhưng chim biển bầy rõ ràng ở chỗ này dừng lại xoay quanh, kia lại là vì cái gì? Không phải là đến chậm, bầy cá đã tán đi đi. Đột nhiên, những cái kia quanh quẩn trên không trung chim biển lại giống như là nhận được tín hiệu gì, nhao nhao hướng phía một phương hướng khác bay mất. Phùng Diệp ánh mắt đi theo chim biển di động, nhìn phía cái hướng kia mặt biển. Đồng thời, trong lòng của hắn khẽ động, chẳng lẽ bầy cá ở bên kia? Là, khẳng định là như thế này. Nếu không, không có cách nào giải thích ra bình thường tới nói, nếu như mặt biển phía dưới không có bầy cá, chim biển sẽ vây quanh thuyền đánh cá, tại thuyền đánh cá trên không xoay quanh. Đây là bởi vì thuyền đánh cá bên trên luôn luôn có không muốn hàng, cần đổ về trong nước. Chim biển đi theo thuyền đánh cá liền có thể nhặt một chút tiện nghi, rất dễ dàng ăn vào bị ném vứt bỏ tôm tép. Cái này tương đương với ngư dân tại ném cho ăn bọn chúng. Hú hồ, lúc này Đông Thăng Hào bong tàu bên trên thế nhưng là có rất nhiều các loại tôm cá. Cứ việc Hàn Khải Văn cùng Diệp Xâm Lượng tại làm xong công tác chuẩn bị sau cũng đã bắt đầu phân lấy, nhưng còn chưa kịp phân lấy xong. Mà lại, những cái kia không muốn tôm cá càng là đầy bong tàu đều là. Chim biển nhóm hoàn toàn có thể trên bầu trời Đông Thăng Hào xoay quanh chờ đợi lấy bị ném uy, thậm chí lao xuống nhặt ăn. Nhưng bọn chúng cũng không có làm như thế, mà là lựa chọn bay đi. Điều này nói rõ hay là nói rõ bên kia có hấp dẫn lấy bọn chúng đồ vật. Đáp án rất rõ ràng, chỉ có thể là bầy cá. Chương 698, Lục Mang Sâm, Giác Cá Phong Bạo. Chương 698, Lục Mang Sâm, Giác Cá Phong Bạo. Nghĩ tới đây, Phùng Diệp cấp tốc quay đầu chiều phòng điều khiển hô to, A Sán, theo sau nhìn xem, bầy cá có lẽ chính ở đằng kia. Kỳ thật, không cần hắn hô, A Sán cũng ý thức được điểm này. Hắn lập tức điều chỉnh hướng đi, lái Đông Thăng Hảo, tốc độ cao nhất hướng phía chim biển bay đi phương hướng đổi tới. Thân thuyền tại sóng biển bên trong chập trùng, tiếng động cơ nổ tiếng biết thai nhức óc, không chút nào che giấu không được trong lòng mọi người kích động cùng chờ mong. Phùng Diệp nắm thật chặt mạn thuyền, mắt sáng như đuốc, chăm chú tập trung vào phía trước. Lại là mười mấy phút đồng hồ trôi qua, đám kia chim biển rốt cục không còn bay về phía trước, lại tại không trung lượn vòng lấy, cũng có chim biển lao xuống săn mồi. Đông Thăng Hào tiếp tục đi về phía trước mấy phút, chạy tới chim biển xoay quanh địa phương. Phùng Diệp nhịp tim không tự chủ được gia tốc. Trong nháy mắt, tất cả mọi người con mắt đều trừng lớn. Bầy cá, thật sự có bầy cá. Ha ha, rốt cục tìm được. Cũng chính là đầu năm nay không có dò xét ngư lôi đạn, nếu không đã sớm phát hiện bầy cá, không cần đến bọn này chim biển dẫn đường. Phong bạo, bầy cá phong bạo, chúng ta phải vận khí quá tốt rồi. Chỉ thấy phía trước dưới mặt nước đều là cá, lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu. Bọn chúng tụ tập thành một cái cự đại hình trụ tròn, từ mặt biển một mực kéo dài đến dưới nước không biết sâu đến mức nào địa phương. Đồng thời càng không ngừng vây quanh ở giữa xoay quanh vòng, giống như là trong nước như vòi rồng. Đây là bầy cá phong bạo. Là cái gì cá a? A Sán lòng ngứa ngáy khó nhịn, chạy ra phòng điều khiển, đứng tại cầu tàu trên bình đài tò mò lớn tiếng hỏi. Hắn chỉ có thể nhìn thấy mặt biển tầng ngoài động tĩnh, không nhìn thấy trong nước càng sâu tình huống. Nhìn xem có điểm giống trương hồng, nhưng trong biển giống nhau cá nhiều lắm, không dám xác định chính là trương hồng, đến vớt lên mới biết được. Phùng Diệp quay đầu nói một câu, lập tức lại đem đầu chuyển trở về, nhìn chằm chằm phía trước bầy cá phong bạo. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, còn tốt không có tại chim biển bầy biến mất sau từ bỏ đuổi theo. Nếu không, coi như thật bỏ qua cái này một đợt bầy cá phong bạo. Vậy còn chờ gì, nhanh thả lưới a. Lúc này, Đông Thăng Hào khoảng cách bầy cá phong bạo đã rất gần. Những người khác đứng ở đầu thuyền cũng nhao nhao nói ra, A Diệp, là trực tiếp hạ lưới kéo, vẫn là trước dùng tay ném lưới bớt. Còn cần lại, khẳng định trước vung mấy lưới a. Đúng, ta cũng cảm thấy trước tung lưới chờ bầy cá sắp tán đi thời điểm lại đem lưới kéo bông xuống đuổi theo lấy đánh bắt. Dạng này tốt nhất, có thể nhiều đánh bắt một chút. Nếu không lưới kéo kéo quá khứ, khẳng định sẽ đem bầy cá cho đánh tan. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, đồng ý nói, không sai, trước dùng tay ném lưới vung mấy lưới, nhìn tình huống rồi quyết định lúc nào hạ lưới kéo. Nói xong, hắn lại quay đầu chiều A Sán hô, A Sán, ngươi tranh thủ thời gian liên lạc một chút con thúc, để bọn hắn nhanh lên tới, nếu là bỏ qua coi như thật là đáng tiếc. Tốt, ta cái này đi liên hệ. A Sán lên tiếng, lập tức chạy vào phòng điều khiển, dùng điện đài vô tuyến liên hệ Phong Thu Hảo. Ha ha, vận khí thật tốt, thế mà để chúng ta đụng phải bầy cá phong bạo. Hy vọng bầy cá phong bạo chậm một chút tán đi, để cho chúng ta nhiều vùng mấy lưới.
Đúng vậy à, con cá này số lượng nhiều như vậy, nhiều bất một điểm, cho dù là hàng tiện nghi rẻ tiền, cũng có thể bán không ít tiền.
Nếu là đáng tiền hàng thì tốt hơn.
Mọi người cũng không tụ ở đầu thuyền, nhao nhao tản ra, các tìm một vị trí vừa lại biên tướng trong tay đã sớm chỉnh lý tốt tay ném lưới gắn ra ngoài. Tay ném lưới trên không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cùng, cuối cùng chìm vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Đám người nín hơi mà đối đãi, khẩn trương nhìn chăm chú lên mặt nước.
Có
người kích động hô to lên. Cơ hồ là đồng thời, cái khác tay ném lưới cũng bắt đầu run run, có thậm chí trực tiếp bị bầy cá kéo đến nghiêng bể.
Nhanh nhanh nhanh, thu lưới.
Từng trương tay ném vừa mới theo trong nước lôi dậy, dán thuyền bên cạnh đi lên tới. Trong lưới tràn đầy nhảy nhót tương bừng con cá, phần bụng vảy bạc lấp lóe, dưới ánh mặt trời phá lệ lóa mắt. Cách lưới đánh cá, Phùng Diệp trong lúc nhất thời cũng không nhận ra con cá này cụ thể chủng loại. Từ trên thể hình đến xem, rất như là trương hồng.
Bất quá, có thể khẳng định không phải.
Bởi vì trương hồng đều là ba lượng thành đàn du động, không thành nhóm lớn, càng không khả năng hình thành bầy cá phong bạo. Hắn lúc này cũng chỉ có thể suy đoán là sâm khoa loài cá trong đó một loại. Trương hồng chính là sâm khoa loài cá một trong, đợi đến tay ném lưới thu đi lên, cẩn thận phân biệt một chút, có lẽ có thể nhận ra, cũng có thể là không biết. Dù sao, trong biển rộng giống loài quá phong phú, nhiều đến đếm không hết. Liền xem như hải dương học nhà, đều không nhất định có thể nhận toàn. Huống chi, hắn còn không phải. Hắn có khả năng nhận biết, chẳng qua là trong biển rộng kia ngàn ngàn vạn vạn giống loài bên trong cực kỳ nhỏ bé một bộ phận, nhưng mặc kệ là hay là cá, chỉ cần có thể bán lấy tiền chính là tốt cá. Giờ này khắc này, Phùng Diệp lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem những cái kia nhảy nhót tương bừng con cá, chỉ cảm thấy bọn chúng tựa như là trên trời rơi xuống tới đĩa bánh đồng dạng. Hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đem hắn ném ra ngoài đi kia xuề tay ra ném lưới lôi đến trên thuyền. Tay ném lưới giải khai, nguyên một lưới hàng đổ vào bong tàu bên trên. Con cá toát ra, giãy giụa lấy, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Cái này một lưới trọng lượng không nhẹ, 80-90 cân không có vấn đề. Phùng Diệp thuận tay bắt một con cá, cẩn thận nhìn một chút. Con cá này có hơn 60cm dáng vẻ, thể dẹn, hiện lên trứng hình tròn. Cá thể phần lưng vì lam lục sắc, phần bụng ngân bạch, mang đắp lên duyên cô điểm đen. Đây đúng là sâm khoa loài cá. Hắn lại nhìn một chút trong nước bầy cá, trong đầu đột nhiên tung ra hai cái danh từ. Lục mang sâm, giác cá phong bạo. Lục mang sâm chính là sâm khoa sâm thuộc một loại nước ấm tính trung thượng tầng loài cá, chứ danh du câu cùng lặn xuống nước chụp ảnh cá loại. Cái tên bắt nguồn từ ấu niên kỳ bên cạnh thân mọc ra 5-6 đầu tạo thành từng dải văn. Lục mang sâm có ý tứ chính là con cá này sẽ biến sắc. Đẻ trứng trước, bọn chúng tụ thành một đoàn, sau đó thành đôi thoát ly chủ bầy, thể biến sắc vì màu đen đặc, lấy cơ hồ trình độ hướng du động, lẫn nhau dán bụng bên cạnh đồng đẻ trứng. Mà tại sinh trứng lành, tại trở về chủ bầy trước, màu đen đặc bên ngoài thân lại sẽ biến trở về bình thường thể sắc. Lục mang sâm tại ban đêm cùng bình minh chủ yếu hoạt động tại đá san hô phụ cận, phân tán săn mồi. Ban ngày lúc nghỉ ngơi, thì nhóm lớn bầy du ở sườn đồi chỗ, hình thành hình trụ tròn phong bạo tụ quần hình thái. Tụ quần tương đối mà nói càng thêm an toàn. Đây chính là giáp cá phong bạo. Giáp một từ bắt nguồn từ sâm khoa loài cá thông dụng tên giáp is. Bởi vì sâm khoa loài cá, nhất là vì sâm khoa loài cá bên trong lục mang sâm, đặc biệt thích đại lượng tụ tập, trình biên trụ thể trạng tụ quần, tương tự phong bạo, do đó được xưng là giáp cá phong bạo. Bầy cá phong bạo cũng không phải là sâm khoa chuyên môn đặc điểm, cái khác loài cá cũng sẽ có loại hiện tượng này. Theo bảy cá chủng loại khác biệt có rắc cá phong bạo, hải lang phong bạo, cá mỏi phong bạo vân vân. Rắc cá phong bạo chương 699, cá bác sĩ, nước môi cá chương 699, cá bác sĩ, nước môi cá đây cũng là lục mang sâm. Phùng Diệp tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo vẻ hưng phấn cùng không xác định. Lục mang sâm, con cá này danh tự sao? Đứng ở bên cạnh Phùng Huyên tò mò hỏi.
Đúng, chính là lục mang sâm.
Phùng Diệp nặng nề mà gật đầu một cái.
À, nhìn xem cùng Trương Hồng không sai biệt lắm hình thể, ta còn tưởng rằng là Trương Tiền Lợi thân thích đâu.
Cũng có thể nói như vậy, lục mang sâm cùng Trương Hồng đều là sâm khoa loài cá, chỉ bất qua không cùng thuộc về.
Không cần giảng nhiều như vậy.
Phùng Huyên khoát tay áo, ta liền muốn biết, con cá này đáng tiền sao?
Cùng Trương Hồng so ra như thế nào?
Đây là hắn vấn đề quan tâm nhất.
Ê! Cái này!
Phùng Diệp bị hỏi ngộng. Hắn thật đúng là không biết lúc này lục mang sâm giá cả, trước đó lại không có bắt được qua.
Hắn chỉ biết là về sau con cá này siêu cấp tiện nghi, đơn giá không đến vẫn chưa tới 10 khối tiền một cân.
Ứng với quý, cùng Trương Hồng càng là không so được.
Phùng Diệp trầm ngâm một chút, cấp ra phán đoán của mình.
Nguyên lai là hàng tiện nghi rẻ tiền a.
Phùng Huyên trên mặt lộ ra một chút thần sắc thất vọng.
Hắn muốn cho rằng đụng phải cá lớn bầy, có thể kiếm một món hời đâu.
Không nghĩ tới con cá này thế mà không đáng tiền.
Tiện nghi cũng không quan hệ, số lượng nhiều là được.
Điều này cũng đúng.
Chỉ cần đánh bắt số lượng đủ nhiều, coi như tiện nghi, cũng giống vậy có thể bán không ít tiền.
Phùng Diệp đem cá tiện tay quăng ra, đang chuẩn bị chỉnh lý tay ném lưới, tốt tiếp tục tung lưới đánh bắt, lại phát hiện tại một đống lục mang sâm bên trong hỗn tạp một chút màu vàng cá con. Hắn nhặt lên một đầu nhìn một chút, mới phát hiện là nước môi cá.
Đây cũng là cái gì cá?
Phùng Huyên trên tay cũng bắt một đầu, giống như hiếu kỳ bảo bảo dò hỏi.
Đây là nước môi cá, cũng gọi yến sinh cá.
Trong hải dương cá cũng sẽ sinh bệnh, bởi vì trường kỳ không có sạch sẽ thân thể của mình, bọn chúng sẽ bị ký sinh trùng, nấm mốc, dơ bẩn trở sở không nhiễu. Bởi vì sinh hoạt tại đáy biển cá không có tay, muốn cho thân thể của mình sạch sẽ cũng không dễ dàng. May mắn là tại trong biển rộng có một ít loài cá chuyên môn lấy hắn loài cá bên ngoài thân, khoang miệng cùng mang bên trong ký sinh trùng, vi khuẩn hoặc vết thương thịt thối làm thức ăn. Mà nước môi cá chính là một cái trong số đó, cũng gọi là mang nước môi cá, nửa mang mô phỏng long điêu. Loại cá này bơi lội lúc rất giống một chương ở trong nước phiêu động tờ giấy, bởi vậy lại bị gọi là bồng bềnh. Bọn chúng cá con là màu đen mang theo lam mang, sau khi lớn lên thì biến thành màu vàng mang theo đai đen. Cam hình dạng hết sức đặc thù, hôn bộ lồi ra, vừa tại bắt giữ ký sinh tại da cá ra, khoang miệng cùng má bên trong ký sinh trùng. Nước môi cá chính là lấy thanh lý cá lớn bên ngoài thần, trong miệng hoặc mang bên trong ký sinh trùng làm thức ăn. Bởi vậy nước môi cá có bác sĩ cá bác sĩ sạch sẽ cá trở biệt sưng. Nước môi cá những cái kia cá lớn không những không ăn bọn chúng, thậm chí có khi sẽ chủ động tiếp cận bọn chúng, có thể nói là mười phần thụ cá lớn hoan nghênh. Ngay cả hung mạnh ăn thịt tính cá, như đá ban cùng kiên cá chờ cũng đối lam mang nước môi cá mười phần thân mật, sẽ không tổn thương bọn chúng. Nhìn thấy nước môi cá, cái khác cá sẽ làm ra một cái đặc biệt tư thế động tác, để nước môi cá tại thân thể, miệng cùng mang bên trên uốn lượn mà đi, ven đường lấy ra ký sinh trùng cùng chất ra, để bọn chúng ăn non nê. Bởi vì cái gọi là không gian không thương, nước môi cá tại cho hộ khách làm toàn diện sạch sẽ phục vụ lúc cũng sẽ đùa nghịch tiểu hoa chiêu. Tương đối ăn hộ khách trên người ký sinh trùng, bọn chúng càng ưa thích từ khách hộ trên da bảo hộ tính dịch nhuận. Nếu như hộ khách không phải nhắm mắt hưởng thụ, mà là nhìn xem nước môi cá có chăm chú hay không công việc, bọn chúng liền sẽ khắc chế hắn loại này tiểu quỷ kế, lấy duy trì danh dự của bọn nó. Một khi hộ khách phát hiện nước môi cá gian lận hành vi, liền sẽ đuổi theo bọn chúng không thả. Lúc này, nước môi cá liền sẽ đếm thử thông qua cung cấp sạch sẽ phần món ăn bên ngoài vây cá xoa bóp đến tiến hành đền bù. Ngoại trừ giống cá heo, hắc tinh tinh cùng nhân loại dạng này có được cao siêu trí lực động vật có bú, tại dẫn phát xung đột sau biết nói xin lỗi hòa giải bên ngoài. Nước môi cá có thể là duy nhất có thể đền bù sai lầm không phải động vật có bú. Nước môi cá ngay tại cho cái khác cá làm toàn thân sở ba chỉ là có một chút khiến Phùng Diệp rất là nghi hoặc. Nước môi cá là điển hình san hô cá, ỷ lại đá san hô hoàn cảnh hoàn thành sinh tồn và sinh thái công năng. Bọn chúng sẽ ở đá san hô bên trong thiết lập cố định sạch sẽ đứng vì những thứ khác cỡ lớn loài cá thanh trừ bên ngoài thân ký sinh trùng cùng hoại tử tổ chức. Mà bây giờ, bọn chúng lại là rời xa đá san hô, chạy tới cho lục mang xâm sạch sẽ thân thể. Điều này thực có chút khác thường. Bất quá, hắn cũng không có đi truy đến cùng. Trên thế giới chuyện kỳ quái có nhiều lắm, sao có thể mỗi một kiện đều đi làm rõ ràng? Hiện tại trọng yếu nhất là đem cái này một đợt lục mang xâm bảy cá đánh bắt đi lên. Ngươi làm sao hay là cá đều nhận ra? Ngay cả loại này cổ quái kỳ lạ cá đều biết. Ta kiến thức rộng rãi chứ sao? Cái dám kiến thức rộng rãi, ngươi dạng gì ta còn có thể không rõ ràng sao? Phùng Diệp cười hắc hắc, không trả lời thẳng, mà là thúc giục nói, nhanh, chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian tung lưới bắt cá à? Đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian bắt cá. Phùng Huyên vội vàng gật đầu, đem nước môi cá hướng trong biển quăng ra, cấp tốc chỉnh lý tay ném lưới. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, những người khác cũng lần lượt đem lưới thu đi lên. Bong tàu bên trên vốn là có thật nhiều không có phân lấy xong hàng, lần này càng nhiều. Toàn bộ bong tàu đều là nhảy nhót lấy lục mang sâm, còn có một số trộn lẫn ở bên trong tạp ngư tốt nhỏ. Không trung chim biển có lẽ cũng không nghĩ tới trải qua thiên tân vạn khổ chạy tới, phát hiện cái này bảy cá đều là cá lớn, bọn chúng căn bản là nuốt không nổi. Cứ việc những này chim biển cái đầu không coi là nhỏ, nhưng so sánh lục mang sâm hình thể, vậy liền tiểu vu gặp đại vu. Lục mang sâm thành niên thể sinh trưởng ở 30 cm trở lên, cơ bản nhất dài trường đạt 120 cm, lớn nhất trọng lượng thì có 18 kg. Cho nên chim biển căn bản là cầm lục mang sâm không có cách nào, chỉ có thể là săn mồi một chút tôm ghép. Có thể là cảm thấy từ trong biển săn mồi quá vất vả, còn chưa nhất định mỗi lần đều có thể có thu hoạch. Những này chim biển phát hiện Đông Thăng Hào bong tàu bên trên có mỹ vị tôm cá về sau, liền đánh lên chủ ý bọn chúng xoay quanh Đông Thăng Hào trên không, lợi dụng đúng cơ hội, liền đáp xuống, điêu được một hai con tôm cá liền nhanh chóng bay khỏi. Có mấy cái chim biển thậm chí lớn mật rơi vào bong tàu bên trên, nhàn nhã mổ được từng cái tôm cá nuốt vào trong bụng. Phùng Diệp bọn hắn thấy thế, cũng không có xua đuổi, theo chúng nó ăn. Những này chim biển ăn đều là tôm ghép, dù là có chút có thể bán lấy tiền cũng không quan trọng. Có cái này xua đuổi thời gian, còn không bằng tiết kiệm xuống tới nhiều vùng một hai lưới. Lục mang xâm tiện nghi về tiện nghi, nhưng cái đầu lớn, một đầu đỉnh không biết bao nhiêu tôm ghép. Phùng Diệp mặc dù cũng tại tung lưới, nhưng cùng lúc cũng tại thời khắc chú ý cái này dắt cá phong bạo lúc nào kết thúc. Hắn đến tại bầy cá tán đi trước tiên sắp xếp người đi đem lưới kéo bỏ vào trong biển, cuối cùng lại làm một đợt đại. Đông Thăng Hào bên trên đám người Mỹ tư tư đang bận rộn lấy tung lưới thu lưới, mà đổi thành một bên Phong Thu Hào, vẫn còn ở vội vàng hoàng đi đường, hận không thể cho thuyền lắp đặt cánh, lập tức bay tới. Chương 700, bầy cá tản chương 700, bầy cá tản lại là một lưới vung tiến trong biển. Phùng Diệp phát hiện bầy cá vẫn tại vây quanh vị trí trung tâm càng không ngừng xoay quanh. Bọn hắn đánh bắt, tựa hồ đối với bầy cá ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nhiều lắm là chính là lưới đánh cá vung xuống đi thời điểm sẽ khiến một trận nho nhỏ rối loạn. Nhưng là rất nhanh liền sẽ khôi phục bình thường, vẫn như cũ duy trì loại kia hình trụ tròn tụ quần trạng thái, như là một trận vĩnh viễn không kết thúc biểu diễn. Kỳ thật cũng không kỳ quái, cái này rắc cá phong bạo quá lớn, bên trong sáu mang sâm nhiều lắm, mà tay ném lưới có khả năng bao trùm diện tích có hạn, một lưới xuống dưới cũng chỉ có thể đánh bắt đi lên hơn 100 cân, ngẫu nhiên có thể lên đến 200 cân. Đây đối với số lượng hàng ngàn hàng vạn, thậm chí khả năng qua 10 vạn sáu mang sâm tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông, ngay cả da lông cũng không bằng. Phùng Diệp mừng rỡ trong lòng, đây đối với bọn hắn tới nói lại là chuyện tốt. Chỉ cần bầy cá không tiêu tan, bọn hắn liền có thể một mực đánh bắt xuống dưới. Theo tốc độ này, đánh bắt cái hơn vạn cân cũng không thành vấn đề. Bọn hắn tựa như chuột dọn nhà, đưa tay ném lưới, từng chút từng bước xâm chiếm lấy cái này sáu mang sâm bầy cá. Bởi vì tấp nập tung lưới thu lưới, mọi người rất nhanh liền mệt mỏi không được, toàn thân là mồ hôi, quần áo đều ướt đẫm, cánh tay càng là đau nhức không thôi. Bất quá, nhìn xem bong tàu bên trên càng ngày càng nhiều thu hoạch, cả đám đều cao hứng không được. Đau nhức cũng khoái hoạt. Mỗi người sau lưng đều chất đống một tòa từ sáu mang xâm xếp thành núi nhỏ, thỉnh thoảng có cá từ trên ngọn núi nhỏ này nhảy nhót xuống tới, phát ra lạch cạch tiếng vang. Đó là bọn họ cố gắng thành quả, là sắp chuyển hóa làm tài phú bảo tàng. Lúc này, tất cả mọi người không lo được bong tàu bên trên cá sẽ hay không bị treo cao không trung mặt trời phơi không mới mẻ. Từng cái chỉ muốn nhiều đánh bắt một chút, lại nhiều đánh bắt một chút. Dù sao mới một lưới thu đi lên, đổ ra sẽ bao trùm tại ban đầu đống cá bên trên. Cứ như vậy, phía dưới cá liền sẽ bị phía trên cá chặn lại, không đến mức một mực bị mặt trời bắn thẳng đến bạo chiếu. Không được, mệt chết ta, cho ta ngừng lại. Phùng Diệp đem vừa thu được một lưới hướng sau lưng quăng ra, quay người ghé vào mạn thuyền bên trên, lẻ lưỡi, từng ngụm thở phì phò. Tung lưới còn tốt, cũng không phải là quá phí thể lực, chủ yếu là thu lưới quá mệt mỏi. Một lưới ít thì gần 100 cân, nhiều thì 100 hơn 10 cân lượng 100 cân. Mỗi một lần thu lưới đều phải hao hết toàn lực mới có thể đem lưới đánh cá cùng bên trong sáu mang sâm kéo lên thuyền. Nghĩ hay là nghĩ chờ kết thúc lại nghĩ không được sao? Phùng Huyên trừng mắt to nói, tranh thủ thời gian làm việc, hiện tại thừa dịp bảy cá vẫn còn, tranh thủ nhiều đánh bắt một điểm. Cũng còn không có vung mấy lưới đâu, lại không được, ngươi đây cũng quá hư đi. Tiêu Minh lúc treo kẹo nói, A Diệp, ngươi cái này không được a, được nhiều bồi bổ mới là. Ngươi trẻ tuổi, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, ngươi dạng này không thể được a, được nhiều bổ nhiều rèn luyện. Ha ha, A Diệp không được. Bong tàu bên trên những người khác cũng là nhao nhao mở miệng treo kẹo nói. Phùng Diệp liếc mắt, ai nói ta không được? Nam nhân, lại hắn cái gì đều có thể, nhưng chính là không thể nói hắn không được. Hắn miễn cưỡng lên tinh thần, giải khai lưới cá, đem bên trong sáu mang sâm đổ ra, một lần nữa sửa sang lại lưới đánh cá. Không phải chính ngươi nói sao? Tiêu Minh lúc học Phùng Diệp ngữ khí, không được, mệt chết ta. Ngươi đừng loạn thêm tử, ta cũng không có nói như vậy. Phùng Diệp đương nhiên sẽ không thừa nhận hắn nói qua lời này. Ngươi không thừa nhận liền hữu dụng a, mọi người đều nghe được, các ngươi nói có đúng hay không? Đúng, ta nghe được. Ta cũng nghe đến, A Diệp chính là nói như vậy. A Diệp, ngươi cũng đừng chống chế, thừa nhận đi, không được là không được. Tức chết ta rồi, lại dám mở ta cho đùa. Phùng Diệp con ngươi đảo một vòng, hắc hắc, các ngươi xong đời, lần này ra biển không có hồng bao. Lần này, mấy cái người chèo thuyền đều trợn tròn mắt. A, không muốn a. Chúng ta sai, chúng ta cái gì đều không nghe thấy. Đều là Lão Tiêu sai, không liên quan chúng ta sự tình. Đúng đúng đúng, đừng cho Lão Tiêu phát là được rồi, chúng ta đến phát a. Các ngươi bọn giá hỏa này quá không nói nghĩa khí. Tiêu Minh lúc chỉ vào đám người, một mặt bi phẫn muốn tuyệt bộ dáng. Phùng Diệp cười hắc hắc, chậm. Được rồi, đều đừng lắm lời, nhiều vung một lưới là một lưới, chăm chú bắt lính theo danh sách không được. Phùng Huyên ngăn lại mọi người chơi đùa. Làm việc, mọi người tiếp tục không biết mệt mỏi tung lưới thu lưới, lại gắn hai lưới. Diệp Sâm lượng thu lưới về sau, nhìn xem trên mạng vừa mới vỡ ra lô rách, lắc đầu nói, ta tấm lưới này phá. Đỗ Ngọc Lâm cũng nói, ta trương này cũng phá, vừa mới thu lưới lúc, đều nhanh kéo đến trên thuyền, về trượt hai đầu cá. Hư thì hư thôi, chấp nhận lấy có thể sử dụng là được. Trên thuyền hết thảy chỉ chuẩn bị 8 trương tay ném lưới. Hiện tại ngoại trừ A Sán, nhân thủ một trương, muốn đổi cũng chỉ có cái này một tấm lưới có thể đổi. Ta cảm thấy trên thuyền hẳn là nhiều chuẩn bị một điểm tay ném lưới, miễn cho về sau nếu là gặp lại bầy cá không có dùng. Sắp thực hẳn là nhiều chuẩn bị điểm, lúc đầu loại này tay ném lưới tuyến liền tương đối thế, dễ dàng xé rách, sử dụng tuổi thọ cũng có hạn. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, được, lần này sau khi trở về, mua hắn cái 20, 30 tấm đặt ở trên thuyền. Lúc này, Phùng Huyên vừa quay đầu lại, đột nhiên phát hiện đằng sau lái qua một chiếc thuyền đánh cá. A Diệp, ngươi mau nhìn, có thuyền đến đây, có thể hay không quân thúc bọn hắn? Phùng Diệp vội vàng quay đầu nhìn lại, sau đó lấy một loại không xác định giọng nói, hẳn là Phong Thu Hảo a. Khoảng cách còn có chút xa, thấy không rõ đầu thuyền soát lấy tiêu ký, nhưng nhìn ngoại hình, cùng Phong Thu Hảo không khác nhiều. Bất quá, rất nhiều thuyền đánh cá thuyền hình đều là giống nhau như lúc. Biển cả lớn như vậy, tuy nói đụng tới xác suất rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể được. Đây cũng là hắn không dám xác định nguyên nhân. Vì xác định chiếc này thuyền đánh cá thân phận, hắn chiều phòng điều khiển giống lớn một câu, "A Sán, ngươi hỏi một chút quân thúc bọn hắn đến đâu rồi, đằng sau chiếc thuyền này có phải hay không Phong Thu Hảo?" A Sán quay đầu hướng về sau nhìn thoáng qua, đáp lại nói, "Không sai, chính là Phong Thu Hảo." Hắn ngoại trừ thỉnh thoảng chạy vào phòng điều khiển điều chỉnh một chút đầu thuyền phương hướng, thời gian khác đều tại cầu tàu trên bình đài chạm xem bọn hắn tung lưới đánh bắt. Xác định là Phong Thu Hảo, không phải khác thuyền, Phùng Diệp cũng liền yên lòng. Tới vẫn rất nhanh. Một câu còn chưa nói hết, liền nghe đến Diệp Sâm lượng kinh hô, "Vậy cá tản!" Những người khác cũng theo sát lấy nhau nhau lên tiếng kinh hô. Làm sao đột nhiên liền tản đâu? Đúng vậy a, một điểm dấu hiệu đều không có. Nhanh nhanh nhanh, thừa dịp bầy cá còn không có hoàn toàn tản ra, tranh thủ thời gian lại vung hai lưới. Đúng, tất cả mọi người tăng thêm tốc độ. Cái gì? Phùng Diệp ngưng mắt nhìn về phía mặt biển. Chỉ gặp sáu mang sâm quả nhiên không còn tiếp tục duy trì lấy rắc cá phong bạo, tất cả đều tranh nhau chen lấn hướng một cái phương hướng bơi đi. Tựa hồ là cái hướng kia có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn chúng. Ánh mắt của hắn tùy theo nhìn về phía bầy cá phía trước, ý đồ phát hiện bầy cá tản ra nguyên nhân. Cái này xem xét phía dưới, vẫn thật là có phát hiện. Chương 701, đi theo bầy cá tiếp tục đánh bắt. Chương 701, đi theo bầy cá tiếp tục đánh bắt. Tại bầy cá phía trước, loan thoáng có thể trông thấy dưới mặt nước có mấy đầu cá lớn. Mặc dù thấy không rõ cụ thể là hay là cá, nhưng Phùng Diệp có thể đoán được. Đã có thể hấp dẫn lục mang sâm, vậy cái này mấy đầu cá lớn không hề nghi ngờ, khẳng định là cá mập. Cũng không biết cụ thể là hay là cá mập. Cá mập làn da bao trùm lấy vô số giống răng đồng dạng hình tròn tròn lân thiến, thô ráp vô cùng. Cái này khiến cho cái khác cá có thể mượn nhờ cá mập thô ráp làn da đến thanh lý trên người chết da cùng ký sinh trùng. Rất nhiều cá mập đối với mình bị coi như sống ngứa cào cũng không thèm để ý bất quá, cũng có một chút cá mập, đặc biệt là cá mập trắng khổng lồ, sẽ bật mẹo, đong đưa thân thể hoặc xoắn ốc thức nhảy bọn, ý đồ vứt bỏ những này loài cá. Này một đám lục mang xâm khẳng định là nghĩ tại cá mập trên thân cọ một cọ, tốt cọ rơi trên người chết da cùng ký sinh trùng. Cái này nhưng so sánh nước môi cá sạch sẽ tới càng thêm hiệu suất cao, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Dù sao lục mang xâm số lượng nhiều lắm, không thể tính toán. Mà nước môi cá thì quá ít, không có cách nào chiếu cố đến mỗi một đầu lục mang xâm. Lúc này vừa bạn xuất hiện cá mập, tự nhiên là phá lệ thụ lục mang xâm hoan nghênh, tất cả đều đi theo. Sự thật cũng đúng như Phùng Diệp suy nghĩ. Lục mang xâm bơi tới cá mập bên cạnh về sau, thay phiên tiến lên, tại mấy đầu cá mập trên thân cọ qua cọ lại, nghiễm nhiên là đem cá mập coi như kỳ cọ tắm rửa khăn. Kia mấy đầu cá mập đối với nhiều như vậy lục mang xâm trên người mình cọ qua cọ lại cũng không thèm để ý, phối hợp hướng phía trước du động, càng không có thôn phệ lục mang xâm. Không phải cá mập không muốn ăn, mà là không có cách nào ăn. Đây là cá hổ kình, bọn chúng chỉ ăn tôm thép, quá lớn tôm cá nuốt không nổi. Dưới đáy nước tình huống, trên thuyền đám người đương nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn cũng liền nhìn thấy mặt ngoài một tầng lục mang xâm du tẩu. Khi nhìn đến bảy cá tán đi một sát na, Phùng Diệp ngay cả còn tại trong nước tay ném lưới đều không thu, tranh thủ thời gian mạn thuyền bên trên buộc. Đồng thời, hắn nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện từng cái trong tay lưới đều còn tại trong nước, liền không có một cái lúc này thu lên lưới. Thật mẹ nhà hắn trùng hợp. Hắn thầm mắng một tiếng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chiều bên cạnh Phùng Huyên nói, ca, đừng thu lưới, tranh thủ thời gian cùng ta cùng đi hạ lưới kéo. Vậy cái này lưới làm sao bây giờ? Giống như ta, buộc mạn thuyền bên trên, đợi chút nữa bọn hắn sẽ thu, hoặc là đem lưới buông xuống về phía sau lại tới thu. Ê! Tốt! Nhanh lên a! Phùng Diệp nói, quay người liền vô cùng lo lắng hướng đôi thuyền chạy. Hắn một bên chạy, một bên chiều cầu tàu trên bình đài A Sán hô, A Sán, nhanh đi lái thuyền, bầy cá tản, chúng ta đến hạ lưới kéo. Còn có, đừng quên thông chi quân thúc, để bọn hắn cũng đem lưới kéo buông xuống đi. Lúc này, Phong Thu Hảo sau lưng bọn hắn khoảng cách cũng không xa, cũng liền mấy trăm mét xa. Bầy cá hướng cái hướng kia chạy, ta ở trên đây nhìn không thấy. Hướng phương hướng chính đông đi. Biết. Lưới kéo công tác chuẩn bị đã sớm làm xong, liền bày ở đuôi thuyền. So sánh bình thường làm việc trạng thái, lúc này lưới kéo phía trên tăng thêm rất nhiều phù cầu. Đây đều là dựa theo Phùng Diệp chỉ thị, Hàn Khải Văn mang theo Diệp Sâm lượng thêm. Mặt khác, lưới tấm cũng sửa lại, giác cương cũng rút ngắn. Đương nhiên, nơi này rút ngắn cũng không phải là nói đem giác cương cắt đứt, mà là tại rào cương trên máy không có phóng suất. Cứ như vậy, giác cương liền không đến mức toàn bộ buông xuống đi, mới có thể khiến cho lưới kéo có thể đánh bắt đến trung thượng tầng thủy vực tôm cá. Chờ Phùng Huyên đến đuôi thuyền, thuyền cũng bị A Sán thúc đẩy đi lên. Có thể thả lưới. Hai huynh đệ cái lôi kéo lưới kéo phần đuôi ném vào trong biển. Tại trọng lực cùng thuyền nhanh song trọng tác dụng dưới, lưới kéo về lưu tại trên thuyền bộ phận bị kéo theo lấy nhanh chóng tiến vào trong nước. Sau đó, giác cương như bốn lượn hình rắn cấp tốc có rúm. Rất nhanh, thả lưới công việc liền hoàn thành. Lưới kéo chìm vào trong nước, mở ra huyết buồn đại khẩu, chuẩn bị thôn phệ chỗ đi qua hết thể sự vật. Tốt, tiếp xuống liền nhìn có thể kéo bên trong nhiều ít lục mang sâm. Phùng Diệp phủi tay, quay người đi hướng trước bong tàu. Lưới kéo đã hạ tốt, không cần người nhìn xem, chỉ đợi thời gian vừa đến, được lưới là được. Mới vừa đi tới phụ cận, chỉ nghe thấy Diệp Sâm lượng bọn hắn năm cái đang đàm luận bảy cá tán đi nguyên nhân. Nhưng bọn hắn không ai hiểu, đều chỉ là tại loạn xạ suy đoán, lại cái gì đều có. Phùng Diệp xen vào đi bảo, nói ra, các ngươi không có trông thấy sao? Vừa mới trong nước tới mấy đầu cá mập lớn. A, có sao? Ta không nhìn thấy. Ta cũng chú ý. Ta còn tưởng rằng là nguyên nhân gì đâu, nguyên lai là tới cá mập, đem bảy cá dọa cho chạy. Chương 702, đại bạo lưới một bên khác, Phong Thu Hào đã đuổi tới, tại Đông Thăng Hào bên phải, khoảng cách 200 mét tả hữu địa phương lưới kéo làm việc. Trên thuyền người treo thuyền cũng cùng Phùng Diệp bọn hắn, cầm tay ném lưới mỏ lấy dưới mặt nước lục mang sâm. Hình thành rắc cá phong bạo lục mang sâm số lượng đến cũng hết, tản ra về sau quả thực là phô thiên cái địa, kéo dài rất rộng khu vực. Nếu không, Phong Thu Hào cũng sẽ không cách xa như vậy. Bất quá, khoảng cách này kỳ thật vẫn là rất nguy hiểm. Khoảng cách 200 mét là cái khác thuyền cùng lưới kéo thuyền đánh cá ở giữa khoảng cách an toàn. Nhưng đối với hai chiếc thuyền đánh cá tới nói, liền không đáng chú ý riêng phần mình thuyền đằng sau đều kéo lấy lưới đánh cá, không cẩn thận liền dễ dàng cuốn ở cùng một chỗ. Cũng may bởi vì là đánh bắt trung thượng tầng cá, hai chiếc thuyền đều rút ngắn rắc cương chiều dài, ngược lại là thấp xuống phong hiểm. Nhưng là, cũng không phải lại liền một điểm nguy hiểm đều không có, tại chuyển hướng thời điểm đến đặc biệt chú ý những này tự nhiên không cần Phùng Diệp quan tâm, hiện tại lái thuyền chính là A Sán. Huống chi, Phong Thu Hảo bên trên còn có một cái kinh nghiệm cực kỳ phong phú Tiêu Chiêu Quân, trên cơ bản không có khả năng để nguy hiểm phát sinh. Hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ, một lòng chỉ suy nghĩ nhiều đánh bắt điểm lục mang sâm, càng không ngừng tung lưới thu lưới. Chỉ là, không có đánh bắt bao lâu, bầy cá liền ẩn vào đáy nước, rốt cuộc không thấy được. Phùng Diệp thử lại gắn một lưới, kéo lên xem xét, chỉ có chút ít mấy đầu lục mang sâm. Nhìn thấy tình huống này, hắn không chỉ có không có thất vọng, ngược lại rất là cao hứng. Xem ra bầy cá đại khái suất không có chuyển hướng, còn tại hướng phía trước du, đây là chuyện tốt. Nếu là Đông Thăng Hảo trang bầy cá máy dò liền tốt, liền có thể phát hiện dưới mặt nước bầy cá tình huống. Hắn cũng liền không cần dùng thủ đoạn như vậy để phán đoán. Cá dò xét kỳ thật sớm tại 70 niên đại trung kỳ liền có, lộ đảo ngư cụ nhà máy sản xuất Phương Đông Hồng Hình, sớm nhất sử dụng tại ánh đèn lưới vây thuyền đánh cá bên trên. Mấy năm trước, lại ra Kim Lăng cùng Na Huy hợp tác sản xuất mới cắt 3603 hình thẳng đứng dò xét cá nghi cùng lộ đảo đặc khu kinh tế sản xuất C2YY3B7 cá máy dò. Chỉ bất quá bởi vì giá cả nguyên nhân, lưới kéo thuyền đánh cá sẽ rất ít giả cái đồ chơi này, đặc biệt là tư nhân thuyền đánh cá. Phùng Diệp đối với lưới kéo thuyền đánh cá hóa trang cá dò xét cũng là khịt mũi coi thường. Chủ yếu là bị giới hạn trước mắt kỹ thuật, trước mắt cá dò xét công năng, phạm vi dò xét, độ chính xác chợt đều rất có hạn, đối lưới kéo làm việc trợ giúp không phải rất lớn. Nếu không, dù là đắt đi nữa, hắn cũng sẽ tại Đông Thăng Hào giảm một đài. Nhưng đối mặt hiện tại tình huống này, hắn lại không nhịn được muốn một đài. Dù là phạm vi dò xét có hạn, độ chính xác không cao, cũng hầu như so không có mạnh a. Hắn đang suy nghĩ có phải hay không muốn giảm một đài tại Tử Khí Hào bên trên. Đông Thăng Hào coi như xong, đồ vật đắt như vậy, đoán chừng xưởng đóng tàu không có dự sẵn hàng có sẵn. Huống hồ, trên một con thuyền có là được rồi, đều là tại một khối làm việc, không cần thiết mỗi một chiếc đều giả. Hắn bên này chính suy nghĩ, một bên Phùng Huyên nhẹ gật đầu, xem ra bầy cá lặn tương đối sâu một điểm, tay ném lưới đủ không quá, cũng may chúng ta còn có lưới kéo. Nói xong, hắn quay đầu chiều phòng điều khiển A Sán nói một câu, để hắn tiếp tục chiều trước mắt hướng đi làm việc. Với không tới coi như xong, vừa vặn tất cả mọi người mệt mỏi, vừa vặn ngừng lại. Phùng Diệp đưa tay ném lưới hướng bong tàu bên trên quăng ra, đặt mông an vị tại bong tàu bên trên. Bong tàu ở trên đều là nước biển, cũng thuận tiện cho bong tàu hàng một chút ấm. Hắn cái này đặt mông ngồi xuống, cũng không cảm thấy quá bỏng, có thể tiếp nhận. Những người khác không có giống như hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, nhao nhao đi rời sọt ra, thu thập cái này bong tàu bên trên tràn đầy tôm cá. Bây giờ đang là buổi chiều, mặt trời độc ác cực kỳ. Những này đánh bắt đi lên cá cũng không thể lâu phơi, vậy coi như không mới mẻ. Phía trước là không có thời gian, chỉ có thể trước ném ở bong tàu bên trên. Hiện tại có thời gian, tự nhiên là phải nhanh thu thập, bỏ vào khoang chứa cá tôm bên trong đi. Phùng Diệp nghỉ ngơi một hồi lâu, mới đứng người lên, nhặt lên ném ở một bên tay ném lưới, chỉnh lý tốt sau lại gắn một lưới. Chỉ là cái này một lưới thu đi lên, tình huống liền không lý tưởng. Ngoại trừ một chút tôm kép, ngay cả một đầu lục mang sâm đều không có. A, một đầu đều không có, cái này sao có thể? Phùng Huyên bay đầu nhìn thoáng qua trong lưới thu hoạch, có chút không dám tin tưởng. Phùng Diệp lắc đầu, có lẽ là lặn quá sâu, tay ném lưới triệt để với không tới, cũng có thể là bầy cá chuyển hướng, không biết chạy đi đâu. Mặc kệ là loại kia tình huống, hiện tại cũng không có cách nào xác nhận. Hắn lúc này càng thêm cấp thiết muốn giảm một đài cá dò xét. Nếu không, hiện tại cũng không cần luống cuống. Vậy làm sao bây giờ? Muốn đem lưới kéo thu đi lên sao? Lại kéo một đoạn thời gian đi, vạn nhất bầy cá không có chuyển hướng đâu. Nói cũng đúng, vậy liền lại kéo một hồi đi. Phùng Huyên một bên tán đồng nói, một bên thu bên trên không ngừng, đem một đầu lục mang sâm hướng sọt bên trong. Bong tàu bên trên, đám người bận rộn thu thập tôm cá, mồ hôi thuận gương mặt của bọn hắn trượt xuống, nhỏ xuống trên bong thuyền, cùng bong tàu bên trên nước biển hòa làm một thể. Phùng Diệp cũng không có tiếp tục nghỉ ngơi, gia nhập vào một khối thu thập. Bận rộn hơn phân nửa giờ, Phùng Huyên đột nhiên nói, không sai biệt lắm đi, có phải hay không khái thu lưới rồi? Thu liền thu đi. Phùng Diệp nhìn thoáng qua thời gian, đều đi qua đã lâu như vậy, bầy cá không có khả năng một mực không biến hướng. Nói xong, hắn hô hai người, tăng thêm Phùng Huyên, bốn người cùng đi đến đuôi thuyền thu lưới, ba người còn lại tiếp tục lưu lại trước bong tàu thu thập phân lấy. Theo máy móc khởi động, giác cương bắt đầu chậm rãi thu về, lưới kéo cũng theo đó bị kéo động, chậm rãi lộ ra mặt nước. Đám người tất cả đều nín hơi mà đối đãi, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào dần dần hiện lộ ra lưới đánh cá. Lưới đánh cá càng lúc càng lớn, trong lưới tôm cá cũng càng ngày càng nhiều. Đưa toàn bộ lưới kéo toàn bộ lộ ra mặt nước lúc, trong lưới tôm cá làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Bên trong tràn đầy đều là lục mang sâm, bọn chúng phần bụng đến lân phiến ngân quang lóng lánh, dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang chói sáng. Những này lục mang sâm xếp cùng một chỗ, tựa hồ còn muốn làm sau cùng dãy rùa, nhưng cuối cùng vẫn là tốn công vô ích. Ông trời của ta, lần này thu hoạch rất tốt ta. Phùng Diệp nhìn xem trong lưới tôm cá, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Hắn nghĩ tới lưới kéo thu hoạch sẽ không để cho bọn hắn thất vọng, lại không nghĩ rằng số lượng sẽ như thế nhiều, quả thực là vượt qua đoán trước. Cái này một lưới, theo hắn đoán chừng, sẽ không thấp hơn 10.000 cân. Đại bạo lưới a. Mấu chốt là lúc này mới kéo bao lâu, cũng liền một giờ nhiều một chút. Nếu như bầy cá một mực tại, lại kéo lâu một chút, kết quả kia. Phùng Huyên cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, đúng vậy à, xem ra chúng ta trước đó phán đoán không sai, bầy cá xác thực không có chuyển hướng, vẫn luôn tại hướng phía trước du. Những người khác cũng là từng cái hưng phấn không thôi, nhảy cân hoan hô. Vẫn là lưới kéo châu phê a. Đúng vậy à, chúng ta trước đó gắn nhiều như vậy lưới, cộng lại đều không có cái này một lưới nhiều. Một lưới cứ như vậy nhiều, quá tốt rồi, có thể bán một cái giá tốt. Đáng tiếc bầy cá không biết chạy đi đâu, không phải còn có thể lại nhiều một điểm. Người đây liền sai. Bầy cá tán đi đúng là cá mập nguyên nhân, nhưng không phải bị dọa chạy, mà là bọn hắn đi theo cá mập phía sau chạy. Lời này vừa nói ra, đám người trợn tròn mắt. Ai, không phải, bọn chúng tại sao phải đi theo cá mập chạy a? Chính là a, liền không sợ bị cá mập quay người ăn một miếng sao? A Diệp, người sai lầm a. Nhìn thấy cá mập, không phải đến tranh thủ thời gian chạy sao? Nào có cá sẽ còn đi theo cá mập phía sau. Ta nhìn rất rõ ràng, chính là đi theo cá mập chạy. Phùng Diệp lập tức lại giải thích một chút lục mang sâm vì sao lại đi theo cá mập chạy nguyên nhân. Nguyên lai cá cũng muốn gãi ngứa ngứa a. Kỳ quái tri thức lại tăng lên. Bọn chúng liền không sợ chết sao? Chạy cũng không kịp, về cứng rắn muốn hướng cá mập bên người gót. Cái này ta cũng không rõ ràng, ngươi phải đi hỏi Hải Dương học nhà, bọn hắn mới có thể giải thích cho ngươi. Phùng Diệp cũng chỉ là biết có chuyện như thế. Về phần cấp độ sâu đồ vật, hắn cũng không biết. Mọi người ngoài miệng nói, công việc trên tay cũng chưa quên, y nguyên còn tại càng không ngừng tung lưới đánh bắt. Những cái kia lục mang sâm cũng không có ẩn vào đáy nước chỗ sâu, xuyên thấu qua mặt nước y nguyên có thể nhìn thấy nôn nháo cá ảnh. chính là cá đang động, thuyền cũng đang di chuyển, đánh bắt không có như vậy thuận tiện, thu lưới cũng càng tốn sức. Mà lại, một lưới thu đi lên, cũng không có trước đó nhiều cá như vậy, thiếu một hơn phân nửa cũng không chỉ có 3-40 cân bộ dáng. Bất quá, tất cả mọi người không có ngưng xuống, cắn răng kiên trì, đều nghĩ đến có thể nhiều vớt một điểm là một điểm. Chương 703, lần này thật sự là kiếm lật ra. Chương 703, lần này thật sự là kiếm lật ra. Đông Thăng Hào bên trên, cũng liền A Sáng còn không có nhìn thấy cái này một lưới thu hoạch như thế nào. Hắn tại điều khiển trong phòng mặt, chỉ nghe được đám người tiếng kinh hô, khiến cho hắn là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn dứt khoát thu chân ga, để máy móc lười biếng nhanh vận hành, người lại chạy ra phòng điều khiển. Một bên khác Phong Thu Hào cũng tại thu lưới, lại khoảng cách không gần, không đến mức gặp nguy hiểm. Hắn chạy đến đứng tại cầu tàu bình đài, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem, trên mặt lập tức tràn đầy rung động cùng vui sướng. Ai ra, nhiều như vậy, lần này phát đạt. Vong tàu bên trên, Phùng Diệp mừng rỡ miệng đều không khép lại được. Lúc này hắn càng là may mắn trước đó không hề từ bỏ. Nếu không, ở đâu ra lúc này thu hoạch lớn. Hắn một bên thao tác cần cầu đem tràn đầy một lưới hàng treo lên thuyền, một bên bay đầu nhìn về phía Phong Thu Hào. Chỉ thấy bên kia cũng đang bận rộn lấy thu lưới, chắc hẳn thu hoạch cũng sẽ không kém. Dù sao, hai bên bầy cá mật độ hẳn là không sai biệt lắm, thả lưới thời gian cũng cơ hồ nhất trí. Không có khả năng bên này thu hoạch tràn đầy bên kia lại lắc đắc không có mấy. Chỉ là lưới kéo vừa xuất hủy, cũng có chút khoảng cách, trước mắt về không nhìn thấy. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi thúc giục nói, A Sán, ngươi liên tuyến một chút quân thúc, hỏi một chút thu hoạch của bọn hắn như thế nào. Được. A Sán lưu luyến không rời lại liếc nhìn cái này đầy lưới tôm cá, mới quay người đi hướng phòng điều khiển. Mà Phùng Diệp lại nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, đúng rồi, để quân thúc liên tuyến một chút thu tươi. Hàng nhiều lắm, khoang chứa cá tôm chứa không nổi, đến tranh thủ thời gian bán đi mới là lục mang sâm ứng với quý, khá là rẻ, cứ việc lượng rất lớn, nhưng mình chạy về trên bờ bán vẫn có chút không có lời. Phải biết, bọn hắn lúc đầu khoảng cách bên bờ liền rất xa, lái thuyền đến 8-9 tiếng. Mà vì truy chim biển, lại đi đông bắc phương hướng chạy hơn 1 giờ, lại thêm lại làm việc lâu như vậy. Bọn hắn lúc này khoảng cách bên bờ hành trình nói ít cũng có 11-12 giờ, vừa đi một lần coi như không sai biệt lắm một ngày. Huống chi, bọn hắn khối băng cũng tiêu hao nhanh tới đáy, cũng không đủ khối băng cho những này tôm cá giữ tươi. Biết. A Sán lên tiếng, bước nhanh đi vào phòng điều khiển, liên tuyến Phong Thu Hảo, hỏi thăm bọn họ bên kia thu hoạch. Vừa dứt lời, trong phòng điều khiển liền truyền đến Tiêu Chiêu Quân thanh âm. Hiển nhiên, Tiêu Chiêu Quân cũng là một mực ở tại trong phòng điều khiển, không có xuống dưới bong tàu bên trên. A Sán à, chúng ta thu hoạch cũng rất tốt, tràn đầy một lưới, đoán chừng không thể so với các ngươi ít hơn bao nhiêu. A Sán cười to nói, ha ha, các ngươi cũng có hơn một vạn cân, vậy nhưng quá tốt rồi. Không sai biệt lắm có số này. Tiêu Chiêu Quân cũng là cười nhẹ nhàng, cùng các ngươi đi ra đến thật sự là vô cùng chính xác sự tình. Mua thuyền này hơn một năm, còn không có một lưới bắt được qua nhiều như vậy hàng. Lần này thật sự là kiếm lật ra. Vận khí của chúng ta luôn luôn rất tốt. A Sán nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại, ngay sau đó nói, không đúng, phải nói Diệp ca vận khí liền không có trên lệch qua. Chúng ta lần trước ra biển cũng đụng phải bầy cá, là ma quỷ cá cùng hồng sam cá, chỉ là đáng tiếc không có bắt được bao nhiêu. Ta nghe nói qua. Tiêu Chiêu Quân cười nói, người trong thôn đều nói các ngươi vận khí tốt, không phải đụng phải bầy cá, chính là đụng phải đại hàng hoặc là đáng tiền hàng hiếm. Lúc này ta xem như tận mắt chứng kiến qua. Còn tốt, Phong Thu Hảo các ngươi cũng đã chiếm cố. Nếu không, ta đều muốn không có ý tứ. Ha ha, lúc trước kêu lên các ngươi hùn bốn thật sự là cử chỉ sáng suốt. A Sán cũng cười rất vui vẻ, lần sau chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài biển, tranh thủ lại đụng phải càng nhiều bầy cá, đánh bắt càng nhiều hàng hải sản, kiếm tiền nhiều hơn. Kia nhất định, ta coi như đi theo các ngươi la lộn. Tiêu Chiêu Quân trong giọng nói tràn đầy nhẹ nhõm cùng hài lòng. Quân thúc, ngươi lại lời này coi như chết sát chúng ta, bất quá là cùng một chỗ phát tài thôi. A Sán khách khí một câu, sau đó lời nói chuyển hướng, đúng rồi, quân thúc, ngươi liên hệ thu tươi không có. Hàng nhiều lắm, đến tranh thủ thời gian bán đi mới là. Tiêu Chiêu Quân vô ý thức gật đầu một cái, ừm, xác thực đến tranh thủ thời gian xử lý. Kia trước cứ như vậy, ta liên hệ thu tươi thuyền cho người thêm đáp lời. Được. Cúp máy liên tuyến về sau, A Sán lại chạy ra phòng điều khiển, đem Phong Thu Hào thu hoạch nói cho Phùng Diệp. Tốt tốt tốt. Phùng Diệp nụ cười trên mặt càng sâu, nói liên tục mấy chữ hảo sau đó mới hỏi, thu tươi thuyền đâu, quân thúc liên hệ sao? Lúc này hiện đang liên hệ đi. A Sán gãi đầu một cái, quân thúc lại liên hệ tốt liền cho ta đáp lời. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, lưới kéo đã bị treo đến trên thuyền, cả lưới hàng cũng đổ ra. Bong tàu bên trên vốn là còn có mấy ngàn cân hàng không có phân lấy xong, tăng thêm cái này hơn một vạn cân, bong tàu bên trên lập tức chồng chất như núi, liên hạ chân địa phương cũng không có. Đám người lại bận việc, đem tôm cá phân lấy tiến giỏ, sau đó đem đến khoang chứa cá tôm bên trong đi. Về phần khoang chứa cá tôm chứa không nổi vấn đề cũng có thể giải quyết, đem càng tiện nghi hàng phóng tới cái khác trong khoang đến liền là. Dù sao trước đó hàng phía trên đều trải khối băng, một lát cũng hòa tan không được, hẳn là có thể chống đến thu tươi thuyền đến. A Sán nhìn một hồi, tại điện đài vô tuyến lại một lần nữa vang lên sau tranh thủ thời gian về tới phòng điều khiển. A Sán, thu tươi thuyền liên hệ tốt, ngay tại tới, chúng ta cũng hướng bên kia mở, còn có thể nhanh một chút chạm mặt. Tiêu Chiêu Quân nói xong, lập tức báo một chuỗi tọa độ ra, là thu tươi thuyền trước mắt vị trí. A Sán ghi lại tọa độ, đem Đông Thăng Hào chạy, tham chiếu định vị nghi điều chỉnh hướng đi. Chiều thu tươi thuyền vị trí chạy tới, bốn phía đều là mênh mông băng ác, vô biên vô tận nước biển, chỉ nhìn đạt được biển trời một màu. Nếu là không có định vị nghi, muốn tại cái này biển rộng mênh mông bên trong tìm tới thu tươi thuyền, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Trước kia, thuyền ở trên biển đi thuyền, về chỉ có thể sử dụng 6 phần nghi cùng la bàn đến xác định phương hướng, hoàn toàn dựa vào thuyền trưởng kinh nghiệm cùng trực giác đến hướng dẫn. Mà tới được thập niên 80, định vị nghi cũng đã bắt đầu tại thuyền đánh cá bên trên ứng dụng. Chủ yếu mô hình có lộ đảo thủy sản học viện sản xuất giờ ISM hình hì hệt bọn trên lệnh định vị nghi, Phương Lan A hệ thống tiếp thu cơ, Đăng Châu Hải Dương ngư nghiệp công ty sản xuất giờ cờ 100 hình định vị nghi, Jolen tiếp thu cơ. Có định vị nghi, đi thuyền liền dễ dàng hơn, giảm mạnh lạc hướng phong hiểm. Bất quá, tại gần biển làm việc, cùng ngày đi làm trời về tiểu lưới kéo thuyền đánh cá cơ bản sẽ không giả cái đồ chơi này. Tựa như bọn hắn trước đó húc Nhật Hào bên trên liền không có, y nguyên vẫn là sử dụng la bàn. Không phải nói không dùng được, thật sự là la bàn tính so sánh giá cả quá cao. Kỳ thật, định vị nghi cũng chỉ là một cái quá độ sản phẩm, rất nhanh sẽ bị đào thải. Chờ đến năm 1995, liền sẽ bị vệ tinh hướng dẫn nghi toàn diện thay vào đó. Cùng lúc đó, Phong Thu Hào cũng hoàn thành thu lưới, thay đổi đầu thuyền, hướng phía cùng một cái phương hướng tiến lên. Hai chiếc thuyền một trước một sau, duy trì khoảng cách nhất định, tại bắt ngát trên mặt biển phá sóng tiến lên. Sau giờ ngọ mặt trời chính nóng, cứ việc đi thuyền thời điểm có gió biển quất vào mặt, mang đến một chút ý lạnh, nhưng bong tàu bên trên vẫn là sóng nhiệt cuộn cuộn. Bất quá, mọi người lại không rảnh bận tâm những này, đều đắm chìm trong bội thu trong vui sướng. Liền ngay cả cơm trưa còn không có ăn đều không lo được, cũng không có người hồ đói. Chỉ là bận rộn vân chọn tôm cá, đem nó chuyển vào khoang chứa cá tôm. Chương 704, lục mang sâm rất rẻ. Chương 704, lục mang sâm rất rẻ. Theo hai chiếc thuyền không ngừng tiến lên, thời gian tại từng phút từng giây trôi qua, cùng thu tươi thuyền khoảng cách cũng đang không ngừng rút ngắn. Có Phong Thu Hào một mực cùng thu tươi thuyền duy trì liên hệ, xác nhận lẫn nhau phương vị, tại đại phương hướng bên trên không có khả năng phạm sai lầm. Bất quá, muốn tại trong biển rộng tìm thuyền cũng không phải chuyện dễ dàng, cần thời gian đến tìm kiếm. Lệ một ly, đi 1000 dặm. Đây cũng không phải là nói đùa. Nhất là tại biển rộng mênh mông phía trên, một điểm nho nhỏ sai lầm đều có thể dẫn đến hai chiếc thuyền bỏ lỡ. Lúc đầu lẫn nhau tương hướng mà đi, nhiều nhất chỉ cần nửa giờ, liền có thể chạm mặt. Nhưng mà, bọn hắn cuối cùng lại bỏ ra nhanh thời gian 2 tiếng, mới rốt cục thấy được thu tươi thuyền hình dáng. Chiếc này thu tươi thuyền, Phùng Diệp cũng không lạ lắm, đã gặp một lần. Lần trước, Tiêu Chiêu Quân cũng là liên hệ chiếc này thu tươi thuyền, đem Đông Thăng Hào cùng Phong Thu Hào bên trên hàng lấy đi. Kia là một chiếc cùng Đông Thăng Hào không sai biệt lắm chiều dài thuyền, vừa nhìn liền biết là lưới kéo thuyền đánh cá cải tiến tới. Nhưng là, thiết kế cũng không cùng, cùng Đông Thăng Hào không có một chút giống nhau địa phương. Mà lại, chiếc này thu tươi thuyền niên hạn không ngắn, có vẻ hơi cũ nát. Thân thuyền bên trên pha tạp lấy các loại vết chảy cùng loang lổ vết gì, giống như là trải qua vô số lần sóng gió cùng tuế nguyệt tẩy lễ. Lúc này, Phùng Diệp bọn hắn còn không có đem đầy bong tàu hàng phân lấy xong. Đông Thăng Hào bên trên hàng thực sự nhiều lắm. Thời gian 2 tiếng nhìn như rất dài, mà lại tất cả mọi người đang ra sức làm việc, một khắc cũng không dám ngừng. Nhưng mà, còn là chưa đủ lấy đem chồng chất như núi tôm cá phân lấy hoàn tất. Cho tới bây giờ, chỉ ít còn có 4-5000 cân còn không có phân lấy tiến rõ, ý nguyên tản mát trên bong thuyền. Ngược lại là một bên khác Phong Thu Hào vừa vặn phân lấy kết thúc, ngay tại thanh lý bong tàu. Rất nhanh, hai chiếc thuyền liền tới gần thu tươi thuyền, phân biệt tại hai bên ngừng lại. Đông Thăng Hào bên trên về một giáp tấm hàng, tự nhiên là trước thu Phong Thu Hào hàng. Làm việc sự tình, tự có người chèo thuyền nhóm đi làm. Lúc này thu tươi trên thuyền, Tiêu Chiêu Quân đang cùng một người hút thuốc, nói chuyện. Phùng Diệp nhận biết người kia, chính là lần trước đến thu bọn hắn hàng lão bản. Lão bản họ Lưu, tuổi không lớn lắm, cũng liền hơn 30 tuổi, trên mặt luôn luôn treo tiểu dung, cho người ta một loại cảm giác rất thân thiết. Các ngươi làm trước, ta đi hỏi một chút lục mang sâm giá cả. Hắn đối bong tàu bên trên đám người nói một câu, liền đứng dậy cất bước đi tới. Nhìn thấy Phùng Diệp đi tới, Lưu lão bản nhiệt tình chào hỏi, "Phùng lão bản, lần này thu hoạch rất tốt à, tràn đầy một giáp tấm đều là hàng." Phùng Diệp khách khí một câu, "Tạm được, cũng liền như thế, so với một lần trước tốt một chút." Khiêm tốn, Tiêu lão bản thế nhưng là cùng ta đều nói các ngươi phát hiện chim biển bầy, một đường đuổi theo, cuối cùng chúng phát hiện lục mang sâm bầy cá, một lưới liền phân biệt kéo lên hơn một bạc cân. Lưu lão bản nói xong, về giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy vẻ tán thán, chật chật, vận khí thật sự là tốt. Phùng Diệp cười cười, không nói thêm gì. Nên nói, chắc hẳn Tiêu Chiêu Quân đã đều nói, không cần hắn vẽ rắn thêm chân. Hắn ngược lại hỏi, Lưu lão bản, lục mang sâm giá cả thế nào? Ta đang cùng Tiêu lão bản đàm đâu. Lưu lão bản cười nói, lục mang sâm tương đối ít thấy, bất quá mỗi lần đánh bắt đến, số lượng bình thường đều tương đối lớn. Hắn nói một tràng, cuối cùng mới nói, nhưng là giá cả cũng không cao, ta nhiều nhất có thể cho đến 3 lông 5, các ngươi thấy thế nào? 3 lông 5. Phùng Diệp nhíu nhíu mày, hắn đoán được lục mang sâm rất rẻ, nhưng nghe đến giá tiền này, xác nhận trong lòng suy đoán, vẫn là không cầm được thất vọng. Thu tươi thuyền thu 3 lông 5, như vậy trên bờ giá cả nhiều lắm là cũng chính là 6-7 lông. Giá tiền này thật đúng là siêu cấp tiện nghi, ngay cả tiểu hoàng ngư cũng không bằng. Hắn biết thu tươi thuyền không nói giá, lại nhiều ít chính là nhiều ít, thích bán hay không, nhưng là hắn vẫn là ôm thái độ muốn thử một chút nói ra, Lưu lão bản, hai chúng ta con thuyền cộng lại, chí ít có 2.5 vạn cân lục mang sâm, ngươi cho giá tiền này thấp? Không thấp, lục mang sâm giá cả chính là như vậy, thật không có biện pháp thêm, ta cũng liền dãy cái bất vả tiền. Lưu lão bản một mặt vẻ làm khó, giang tay ra, tin ngươi cái đại đầu quỷ. Phùng Diệp trước tiên ở trong lòng oán thầm một câu, sau đó mới nói, nếu như là mấy ngàn cân vạn thanh cân, ta cũng không cùng ngươi mặc cả, ngươi lại nhiều ít chính là bao nhiêu, nhưng số lượng này như thế lớn, ngươi nhiều ít đến thêm một chút ta. Nói, hắn còn hướng một bên Tiêu Chiêu Quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiêu Chiêu Quân ngầm hiểu, lập tức tiếp lấy nói ra, đúng vậy a, Lưu lão bản, thêm một chút. Hàng của ta vẫn luôn là ngươi tại thu, hợp tác cũng gần một năm, cũng coi là bạn cũ. ngươi liền thêm một chút, tất cả mọi người có kiếm nha. Lưu lão bản cười khổ một cái, không phải ta không muốn thêm, là thật thêm không được. Lục mang sâm giá cả vẫn luôn rất rẻ, trên thị trường chính là như vậy. Ta nếu có thể cao một chút thu, đã sớm cao, còn có thể đợi đến các ngươi tới nói. Lưu lão bản, ngươi lại lời này ta cũng không dám gật bừa. Phùng Diệp lắc đầu, tất cả mọi người là cán nghề này, hành tinh dạng gì đều trong lòng rõ ràng, có bao nhiêu lợi nhuận ý hê men thanh. Ngươi lại lục mang sâm tiện nghi, cái này không có vấn đề, xác thực tiện nghi. Nhưng là, tiện nghi hơn, ngươi thu tươi thuyền cũng có kiếm. Về phần kiếm nhiều ít, không cần ta nói rõ a. Tiêu Chiêu Quân cũng nói, Lưu lão bản, ngươi nhiều ít thêm một chút. Hai chúng ta con thuyền về sau đều tìm ngươi, hợp tác lâu dài, chẳng phải là cả hai cùng có lợi. Lưu lão bản trầm mặt lại, tựa hồ là đang suy nghĩ. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, tốt à, lần này ta liền phá lệ một lần, cho các ngươi thêm một chút. Tính 4 mao tiền một cân, không thể nhiều hơn nữa, đây đã là ta có thể cho cao nhất giá tiền. Phùng Diệp thấy tốt thì lấy, nhẹ gật đầu, được, liền cái giá này. Nhiều năm chia tiền một cân, cũng có thể nhiều bán không ít tiền. Tay ném lưới đánh bắt đi lên, lại thêm kia một lưới kéo lên, Đông Thăng Hào bên trên lục mang sâm đoán chừng có 15.000 cân. Như vậy, cũng chính là có thể nhiều bán 750 khối tiền, rất tốt. Tiêu Chiêu Quân trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung, cũng nhẹ gật đầu, công nhận giá tiền này. Lưu lão bản thấy thế, cũng là thở dài một hơi, cuối cùng là thỏa đàm. Hắn thật là có chút sợ không thể đồng ý, dẫn đến nhiều như vậy lục mang sâm không bán cho hắn, vậy hắn liền thiếu đi kiếm rất nhiều tiền. Dù sao, cái này trên biển không chỉ hắn một chiếc thu tơi thuyền, đơn giản chính là muốn dùng nhiều hơn một chút thời gian chờ đợi thôi. Nhưng đây đối với thuyền đánh cá tới nói, không phải chuyện gì, có thể một bên làm việc một bên chậm rãi chờ. Hắn chiều Phùng Diệp cùng Tiêu Chiêu Quân cười cười, cứ quyết định như vậy đi, 4 mao tiền một cân. Ừm, quyết định như vậy đi. Phùng Diệp khẽ bước cằm, vậy các ngươi trước bận điệu, ta trở về làm việc, còn có thật nhiều hàng không có phân lấy ra. Nói xong, hắn liền quay người rời đi, về tới Đông Thăng Hào bên trên. Chương 705, hắc, quá đạp ngựa đen. Chương 705, hắc, quá đạp ngựa đen. Bong tàu bên trên, đám người vẫn còn bận rộn. Nhìn thấy hắn trở về, A Sán có chút không kịp chờ đợi hỏi, Diệp ca, giá cả đảm đến thế nào? Phùng Diệp trả lời, 4 mao tiền một cân. 4 lông. Dễ dàng như vậy. A Sán há to miệng, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Những người khác cũng đối cái giá tiền này rất là ngoài ý muốn, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Phùng Diệp, trong mắt tràn đầy không dám tin. Cứ việc Phùng Diệp trước đó cũng đã nói, 6 mang sâm tiện nghi, nhưng tiện nghi đến nước này, vẫn còn có chút vượt quá mọi người đó trước. 6 mang sâm thật như vậy tiện nghi sao? Chúng ta không phải là bị hố a? Phùng Huyên cũng không nhịn được mở miệng hỏi, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Phùng Diệp lắc đầu, không phải bị hố, 6 mang sâm giá cả vốn là tiện nghi, đoán chừng lên bờ cũng liền 6-7 lông dáng vẻ. Thu tươi thuyền ngay từ đầu chỉ cấp 3 lông 5, ta cùng quân thúc giảm một chút giá, mới cho thêm đến 4 lông một cân, đã không tệ. A Sán thở dài, ai, thật đúng là tiện nghi. Tiện nghi cũng không có cách, con cá này thị trường hành tình chính là như vậy. Phùng Diệp bất đắc dĩ nói, tốt, không nói những thứ này, mọi người tranh thủ thời gian làm việc đi, đem còn lại hàng đều phân lấy ra chờ sau đó tốt cùng một chỗ cân bán. Mọi người nghe vậy, nhao nhao nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, đều vùi đầu làm việc tới. Đợi đến bọn hắn phân lấy xong, dọn dẹp xong bong tàu, Phong Thu Hảo bên trên hàng cũng đã cân hoàn tất, ngay tại tính sổ sách. Phùng Diệp cùng Phùng Huyền, cùng A Sán đều đi tới, tiến lên trước nhìn sổ sách bên trên số lượng. Phong Thu Hảo hết thảy thu hoạch 11215 cân lưu mang sâm, giá trị 4486 khối. Cái khác hàng chung vào một chỗ, cũng liền so 6 mang sâm nhiều bán một điểm, vẫn chưa tới 5000 khối, chỉ có 4967 khối. Nói cách khác, Phong Thu Hảo chuyến này bán cá, tổng cộng bán 9453 khối tiền. Cái số này, đối với Phong Thu Hảo tới nói, đã rất tốt. Tiêu Chiêu Quân hài lòng ghê gớm, một gương mặt mo cười nở hoa. Ra biển đánh cá hơn một năm, cho tới bây giờ không có một lần bán hàng cho thu tươi thuyền bán nhiều tiền như vậy. Sau đó, lại cho Phong Thu Hảo tiếp tế đại lượng nước ngọt cùng dầu đi hê gen khối băng, mới đến Thiên Đông Thăng Hảo bên trên hàng cân. Phong Thu Hảo cũng không có vội vã rời đi đi làm việc, Tiêu Chiêu Quân phân phó người chèo thuyền đều đến Đông Thăng Hảo bên trên hỗ trợ. Đồng thời, hắn cũng thật tò mò Đông Thăng Hảo cái này một thuyền hàng có thể bán bao nhiêu tiền. Người càng nhiều, khó tránh khỏi sẽ có chút hỗn loạn. Bất quá còn tốt, cũng chính là vừa mới bắt đầu thời điểm hỗn loạn một hồi, đằng sau liền chậm rãi khá hơn. Mặc dù chưa nói tới ngay ngắn trật tự, nhưng cũng không trở thành luống cuống tay chân. Đợi đến Đông Thăng Hảo bên trên hàng đều qua hết cái cần, đã là hơn một giờ chuyện sau đó lại đợi một hồi, sổ sách cũng coi như ra. 6 mang sâm số lượng so dự tính còn nhiều hơn một chút, đạt đến 16587 cân, 663.48 khối tiền. Trừ cái đó ra, cái khác các loại tôm cá, cộng lại cũng có 6062 khối tiền. Toàn bộ chung vào một chỗ, tổng số là 12.696.8 khối. Nhìn thấy cái số này, tất cả mọi người rất là kinh hỉ. Các ngươi cũng muốn bổ sung nước ngọt cùng dầu đi hê gen khối băng A. Muốn chờ sau đó cùng một chỗ tính tiền. Phùng Diệp liên tục không ngừng gật đầu, muốn, đều muốn. Khối băng triệt để không có, nước ngọt cũng không nhiều, ngược lại là dầu đi hê gen bởi vì lần trước bán hàng tiếp tế một chút, còn có không ít. Bất quá, cũng không thể không thêm. Ở trên biển, điểm chết người nhất chính là không có nhiên liệu. Thuyền không động được, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, kia là tương đối nguy hiểm. Cho nên, dầu đi hê gen cũng nhất định phải thêm. Tiếp tế qua đi, sổ sách bình một chút, lập tức thiếu đi hơn 3000 khối tiền, tới tay chỉ có 9266 khối tiền. Phùng Diệp tiếp nhận tiền, khoe miệng nhịn không được kéo ra. Mỗi một lần từ thu tươi trên thuyền tiếp tế, hắn đều đau lòng không thôi. cái này đều là tiền a.
Hắc, quá đạp ngựa đen.
Đổi tại trên bờ tiếp tế, 2000 khối liền có thể giải quyết. Mà thu tươi thuyền lại muốn hơn 3000 khối, chọn vẹn đắt hơn 1000. Nhưng không có cách, trên biển cũng chỉ có thu tươi thuyền có thể tiếp tế, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Mẹ nó, lần này trở về liền đi xưởng đóng tàu đàm thu tươi thuyền, không thể lại được thu tươi thuyền như thế làm thịt. Phùng Diệp cầm trong tay tiền, đưa mắt nhìn rời đi thu tươi thuyền, trong lòng có quyết định. Chuyến này ra biển, trước mắt đã có không sai biệt lắm 20000 lợi nhuận. Lại thêm hố du thuyền 5000 khối tiền, đó chính là 25000 khối. Mà phía sau còn có 5-6 ngày thời gian, chí ít còn có thể bán 2 lần hàng. Không nói nhiều, hơn 10000 khối lợi nhuận hắn vẫn là dám cam đoan. Nhất là một lần cuối cùng còn có thể dựa vào bờ bán hàng, không cần được thu tươi thuyền làm thịt một đao. Như vậy, tăng thêm bên trên một chuyến ra biển dãy, trên tay chí ít cũng có 70000 khối. Trong nhà còn có bán hàng lợi nhuận, góp một góp, hẳn là đầy đủ thanh toán thu tươi thuyền tiền đặt cọc. Cũng không biết thu tươi thuyền lúc nào có thể giao phó. Mà trước lúc này, vẫn là tránh không được muốn chịu làm thịt. Nghĩ đến cái này, hắn nhịn không được thở dài. Diệp ca, ngươi than thở cái gì a, bán nhiều tiền như vậy không nên cao hơn sao? A Sán đã sớm đem 6 mang sâm quá mức tiện nghi sự tình ném đến tận lên 9 tầng mây, lại là hưng phấn lại là tò mò nhìn Phùng Diệp. Cao hứng, đương nhiên cao hứng. Phùng Diệp miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, lần này ra biển về trong huyện bán hàng thời điểm, chúng ta thuận tiện đi một chuyến xưởng đóng tàu, hỏi một chút thu tươi thuyền a. Mặc dù trong lòng có quyết định, nhưng vẫn là đến trưng cầu một chút đại ca cùng A Sán ý kiến. Dù sao cũng là hợp hỏa sinh ý, A Sán nghe xong, vui vẻ đồng ý, được à, Diệp ca, ta cũng cảm thấy là nên đi hỏi một chút tình huống. Phùng Huyên lại là nhíu mày một cái, gấp gáp như vậy sao? Tiền của chúng ta ứng với đủ a. A San phản bác, quản hắn có đủ hay không, đi trước nhìn xem không được sao? Lại không nhất định lập tức sẽ ký hợp đồng giao tiền đặt cọc. A San nói có đạo lý, đi trước nhìn xem tình huống, tìm hiểu một chút thu tươi thuyền giá cả, tính năng cùng giao phó thời gian, mới quyết định cũng không muộn. Phùng Diệp gật đầu phụ hòa nói, về phần chuyện tiền bạc, hắn cũng không có đem trong lòng nghĩ nói ra. Chủ yếu là hắn không rõ ràng một chiếc thu tươi thuyền cụ thể muốn bao nhiêu tiền. Tại về sau, thu tươi thuyền so với thuyền đánh cá muốn tiện nghi không ít, nhưng đầu năm nay liền không nhất định. Hắn nhìn về phía Phùng Huyên, đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Phùng Huyên trầm mặc một hồi, mới nói, được thôi, vậy liền đi xem một chút. Dù sao sớm muộn cũng phải mua, sớm một chút hiểu rõ cũng tốt. Ba người đạt thành chung nhận thức, cũng không còn nhiều trò chuyện, riêng phần mình đi làm chính mình sự tình. Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo đều bắt đầu chuyển động, kéo dài khoảng cách chuẩn bị lần nữa bắt đầu làm việc. Lưới kéo càng thêm trang phủ cầu bị lấy xuống, lưới tấm cùng rắc cương đều khôi phục bình thường, một lần nữa biến thành ngọn nguồn lưới kéo. Vung xuống về phía sau, lẫn nhau cách khoảng cách 2-3 dặm chậm chạp đi về phía trước, duy trì mỗi giờ 4 trong biển tả hữu tốc độ vân nhanh làm việc. Trước khi trời tối thu hai lưới, hàng ngược lại là rất nhiều, đều có 5-6 ngàn cân một lưới, nhưng chất lượng không thế nào đi. Không thể nói tốt, cũng chưa nói tới chênh lệch. Đằng sau mấy ngày cũng là không sai biệt lắm tình huống, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể từng đi, cũng thuận thuận lợi lợi. Nhưng là, đến 22 tháng 5 ngày này, chương 706, có báo quá cảnh chương 706, có báo quá cảnh lúc buổi sáng, Phùng Diệp ngay tại bong tàu bên trên làm lấy sống, đột nhiên nghe được A Sán đang gọi hắn. Diệp ca, Diệp ca, thế nào? Phùng Diệp ngồi thẳng lên, dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn về phía A Sán. Chúng ta có đại phiền toái, vừa mới bắt đầu ngày mới khí dự báo nói có bao trải qua bên này hải vực. A Sán thần sắc khẩn trương, ngữ khí gấp rút, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Báo? Phùng Diệp trong lòng lộn bột một chút. Báo cũng không phải đùa giỡn, một khi gặp bỡ, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Khó trách buổi sáng hôm nay cũng cảm giác bầu trời có chút âm trầm, không thấy mặt trời, nguyên lai tưởng rằng là cái trời đầy mây, không nghĩ tới là báo muốn quá cảnh điểm báo. Hắn đưa tay nhìn xuống đồng hồ, mới phát giác thời gian đã qua 9 giờ rưỡi, Hải Dương dự báo thời tiết vừa mới thông báo xong. Ngành hàng hải điện đài vô tuyến ngoại trừ có thể cùng cái khác thuyền giao lưu, tác dụng lớn nhất ngay ở chỗ này, có thể tiếp thụ lấy quảng bá. Lái thuyền thời điểm nhàm chán, thường xuyên sẽ nghe một chút quảng bá. Mà Hải Dương dự báo thời tiết thì là tất nghe, một lần cũng không biết, cũng không dám lỡ mất. Dù sao, đây là quan hệ đến thân gia tính mệnh hạng nhất đại sự. Vạn nhất thời tiết ác liệt, liền không thể tiếp tục ở trên biển mạo hiểm làm việc, đến tranh thủ thời gian trở về địa điểm xuất phát, hoặc là tìm cái cảng tránh gió tránh một chút. Trong vòng một ngày, Hải Dương trời dự báo có 4 lần, theo thứ tự là 9 giờ rưỡi sáng, 12 giờ trưa, 5 giờ rưỡi chiều cùng 8 giờ tối. Bao lúc nào đến? Dự báo thời tiết có nói sao? Phùng Diệp trầm giọng hỏi, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Nói là lúc chạm vạng tối liền sẽ tiến vào vùng biển này. A San trả lời, đem mới vừa từ ngành hàng hải điện đài vô tuyến bên trong nghe được tin tức lại nói một lần. Phùng Diệp không khỏi nhíu mày. Bọn hắn bây giờ cách bên bờ chí ít cũng có 10 giờ hành trình, nhưng khoảng cách chạm vạng tối thời gian nhưng không có 10 giờ, nhiều nhất cũng liền 9 giờ dáng vẻ. Về thời gian căn bản là không kịp trở lại bên bờ, mà lại báo tại đến trước đó, tất nhiên sẽ nương theo lấy cuồng phong sóng lớn. Nói cách khác, bọn hắn có thể dùng cho đi thuyền thời gian còn muốn ngắn hơn. Có thể khẳng định, bọn hắn còn tại trên biển, báo liền đã đến. Đến lúc đó, trên biển sẽ trở nên dị thường nguy hiểm, muốn chạy đều chạy không được. Lúc này xuất hiện báo cũng không hiếm lạ, chuyện rất bình thường. Hiện tại cũng dương lịch đầu tháng 7, chính là báo phát thêm mùa. Tại nước ta, báo đổ bộ thời gian phạm vi phi thường rộng. Trong vòng một năm, ngoại trừ một ba nguyệt không có báo ngoài, cái khác tháng đồng đều khả năng có báo đổ bộ. Cho dù là mùa đông giá rét tháng 12, cũng có khi báo xuất hiện, chỉ là sát suất tương đối nhỏ bé mà thôi. Mà báo nhất sinh động tháng thì là 7 tháng 9. Có thể tạo thành tai nạn tính hậu quả lớn báo, bình thường cũng phát sinh ở trong mấy tháng này. Trong đó, tháng 8 thì là bão tạo ra nhiều nhất, hoạt động nhất tấp nập tháng. Bão một khi hình thành, uy lực to lớn, lực phá hoại cực mạnh. Ở trên biển gặp được bão, đây tuyệt đối là ngư dân ác ngộng. Nghĩ đến khả năng gặp phải nguy hiểm, Phùng Diệp không khỏi có chút đau đầu. Vận khí này, khả chân mẹ nó lưng. Hắn không khỏi ở trong lòng thầm mắng một câu. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng mắng dự báo thời tiết, làm sao lại không thể sớm một chút thông báo, nhất định phải đợi đến bão đều nhanh đến mới thông báo, đây không phải hố người sao? Ngẫm lại về sau dự báo thời tiết, chính xác hơn không nói, còn có thể báo ngay từ đầu hình thành liên quan chắc đến. Sau đó một đường theo dõi động tĩnh, sớm thời gian rất lâu dự đoán ra sân khấu phong con đường cùng đến thời gian, để ở trên biển thuyền có đầy đủ thời gian đến đường đối. Nơi nào sẽ giống như bây giờ bị động. Bất quá, hiện tại phàn nàn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, vấn đề vẫn là phải giải quyết. Phùng Diệp hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Mấy cấp báo, dự báo thời tiết hẳn là có nói a. A San trả lời, nói là cấp 9 tả hữu. Cấp 9 báo? Bảo nhiệt đối sao? Báo cùng gió lốc đều là nhiệt đới luồng khí xoáy khác biệt xưng hô. Phát sinh ở Bắc Thái Bình Dương Tây Bộ, đường phân chia ngày quốc tế phía Tây xưng là báo. Mà tại Đại Tây Dương hoặc Bắc Thái Bình Dương Đông Bộ lại xưng là gió lốc. Báo bình thường nương theo lấy gió lớn cùng mưa to thời tiết, hướng gió hiện lên nghịch kim đồng hồ xoay tròn, chờ ép tuyến cùng đẳng ấm tuyến sắp xỉ vì một tổ vòng tròn đồng tâm. Trung tâm khí áp thấp nhất mà nhiệt độ không khí tối cao dựa theo trung tâm phụ cận mặt đất lớn nhất tốc độ gió từ lớn đến nhỏ tổng cộng chia làm 6 cái cấp bậc. Siêu cường báo, trung tâm phụ cận sức gió cấp 16 hoặc trở lên, tốc độ gió 51. Không gạo một giây, báo lớn, trung tâm phụ cận sức gió 14 cấp 15, tốc độ gió 3271.4 gạo, giây, báo, trung tâm phụ cận sức gió 12 cấp 13, tốc độ gió 245.32. 6 gạo một giây, mạnh bảo nhiệt đới, trung tâm phụ cận sức gió 10 cấp 11, tốc độ gió 17.224.4 m một giây, bảo nhiệt đới, trung tâm phụ cận sức gió 8 cấp 9, tốc độ gió 108.17. 1 m một giây, nhiệt đới áp lực thấp, trung tâm phụ cận sức gió 6 cấp 7, tốc độ gió 67 m một giây. Trong đó, vượt qua cấp 10, mạnh bảo nhiệt đới trở lên thì thuộc về khá mạnh báo phạm trùm mà 6 cấp 9, nhiệt đới áp lực thấp cùng bảo nhiệt đới, bình thường bị coi là nhỏ báo. Hai cái này cấp bậc báo lực phá hoại có hạn. Nhưng là, Phùng Diệp nỗi lòng lo lắng cũng không buông xuống, cũng chỉ là hơi nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn hiện tại thân ở trong biển rộng, cho dù là nhỏ báo bảo nhiệt đới, ý nguyên không thể khinh thường. Trên biển không gió ba thước sóng, có phong, kia sóng sẽ chỉ lớn hơn. Sơ ý một chút, liền có khả năng thuyền lật người vòng, táng thân biển cả. Hắn nhìn về phía đứng tại cầu tàu trên bình đài A Sán, có hay không cùng quân thúc liên tuyến. Còn không có, ta vừa nghe đến dự báo thời tiết liền ra. Vừa dứt lời, trong phòng điều khiển điện đài vô tuyến liền truyền ra tiếng kêu gạo, là Tiêu Chiêu quân thanh âm. Hiển nhiên, hắn cũng nghe đài đến Hải Dương dự báo thời tiết. A Sán vội vàng nói, quân thúc đang gọi ta. Vậy ngươi cùng quân thúc liên tuyến đi, ta bên này cũng sắp xếp người thu lưới. Phùng Diệp nói, quay đầu nhìn thoáng qua xa xa phong thu hảo, mơ hồ có thể thấy được đuôi thuyền bóng người lay động. Không hề nghi ngờ, khẳng định là tại thu lưới. Đã bao tới, vậy khẳng định đến mau đem lưới thu lại, sau đó tranh thủ thời gian đi đường. Cứ việc gần như không có khả năng chạy về bên bờ, nhưng có thể chạy được bao xa tính bao xa. Thú hồ, càng đến gần bên bờ, hải đảo cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Thực sự không được, cũng chỉ có thể là tìm hải đảo cập bờ tránh gió. Mặc dù làm như vậy cũng có nhất định phong hiểm, nhưng dù sao cũng so tại biển rộng mênh mông bên trên phiêu bạt muốn an toàn được nhiều. Tối thiểu nhất người không có việc gì, có thể trốn đến ở trên đảo đi. Về phân thuyền, vậy liền xem Thiên Ý Diệp Xâm Lượng cùng Hàn Khải Văn nghe được có báo quá cảnh vùng biển này, mặt mũi trắng bệnh. Không đợi phân phó, liền vội vàng hoảng chạy tới đuôi thuyền thu lưới. Có lẽ là bởi vì báo mau tới nguyên nhân, cái này một lưới thu hoạch to lớn. Cứ việc không có kéo túc 3 giờ, lại thu đi lên gần 1 vạn cân hàng. Chương 707, bao khúc nhạc dạo tới chương 707, bao khúc nhạc dạo tới Phùng Diệp nhìn xem nổi lên mặt nước lưới kéo, một mực liền nghiêm mặt, rốt cục nở một nụ cười. Cái này một lưới hàng cũng không tệ lắm, đoán chừng có cái 5-6 tấn. Cứ việc tình huống hiện tại cũng không lạc quan, nhưng có thể nhìn thấy dạng này thu hoạch, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút vui mừng. Buổi sáng kia một lưới thu đi lên 9.000 cân hàng, khiến cho chúng ta bây giờ còn có một đống lớn không có phân lấy xong, ta coi là đủ nhiều rồi, không nghĩ tới cái này một lưới số lượng càng nhiều. Diệp Xâm Lượng lau một cái mồ hôi trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Hàng Khải Văn cao hứng rất nhiều, nhịn không được thở dài, chính là đáng tiếc không thấy được đồ gì tốt, tạp hóa tương đối nhiều. Tạp hóa cũng được, vừa vặn bổ sung một chút khoang chứa cá tôm, mang về phơi khô. Bọn hắn lúc đầu dự tính là trưa mai sau khi ăn cơm trưa xong liền trở về địa điểm xuất phát, ở buổi tối trước 12 giờ đổi tới trong huyện. Bởi vậy, hôm qua lại kêu gọi một chút thu tươi thuyền, thanh không khoang chứa cá tôm. Từ hôm qua buổi chiều bán xong hàng bắt đầu, những thứ vô dụng kia tạp ngư tôm nhỏ liền không có lại ném về trong biển, chọn lựa lựa chứa vào. Nhưng là cho tới bây giờ, khoang chứa cá tôm bên trong vẫn là rất trống không, không có giả bao nhiêu. Dù sao thời gian ngắn, một ngày cũng chưa tới, còn không thu mấy lưới. Ai, nếu là không có bao tốt bao nhiêu, làm đến ngày mai lại trở về, khoang chứa cá tôm không sai biệt lắm cũng có thể tràn đầy. Diệp Xâm Lượng cảm thán một câu, trên mặt lộ ra tiết hận thần sắc. Hàn Khải Văn cũng nói, đúng vậy a, đài này phong thái chậm trễ chuyện, còn nguy hiểm như vậy. Phùng Diệp thúc giục nói, bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa, tranh thủ thời gian thu lưới, thừa dịp báo còn chưa tới, chúng ta phải tranh thủ thời gian đi đường. Diệp Xâm Lượng cùng Hàn Khải Văn nghe vậy, không còn dám chậm trễ, vội vàng tăng nhanh động tác trên tay. Lúc này cũng không phải nói chuyện phiếm đánh cái giám thời điểm, đến tranh thủ thời gian hành động. Trên biển thời tiết thay đổi bất thường, nhất là báo sau khi đến, kia càng là biến ảo khó lường, nguy hiểm trùng điệp. Ba người động tác nhanh nhẹn, phối hợp ăn ý, rất nhanh liền đem lưới thu vào. A Sán xuyên thấu qua kính chắn gió, một mực lo lắng nhìn xem phía dưới. Đợi đến lưới kéo bị treo lên thuyền, hắn liền lập tức gia tăng chân ga, gia tốc trở về địa điểm xuất phát. Một bên khác, Phong Thu Hảo cũng theo sát phía sau gia tốc. Hai chiếc thuyền một trước một sau, nhanh như điện chớp phá sóng tiến lên. Cũng may báo khoảng cách còn rất xa, đối với vùng biển này ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Lúc này mặt biển coi như bình tĩnh, chẳng qua là sóng biển so sánh trước mấy ngày hơi lớn một chút xíu, đi thuyền không bị ảnh hưởng. Các ngươi trước phân chọn, ta đi đem những người khác kêu lên hỗ trợ. Phùng Diệp nốt cần cầu, liền chạy chậm đến bịn thang lầu hướng thuyền lâu tầng 2 mà đi. Báo mau tới, ai cũng không biết cái gì sóng biển liền sẽ trở nên mãnh liệt. Đến lúc đó, nhưng là không còn pháp trên bong thuyền làm việc, tất cả đều nhất định phải trốn đến trong khoang thuyền đi. Cho nên, đến đuổi tại trước đó đem cái này đẩy bong tàu hàng đều phân lấy, chuyển vào khoang chứa cá tôm bên trong. Mà chỉ dựa vào ba người bọn họ muốn làm tới khi nào đi, đến người đa tài đi. Thú hổ, tại bao đến trước đó, cũng còn có chuyện khác muốn làm. Tỷ như, đem bong tàu bên trên các loại công cụ thu lại, đem hoạt động đồ vật dùng dây thừng cột chắc cố định trụ vân vân. Tóm lại, nên chuẩn bị đều muốn chuẩn bị, sớm làm tốt ứng đối biện pháp. Đang ngủ bốn người đều bị Phùng Diệp kêu lên, từng cái còn buồn ngủ đốt mắt. Bọn hắn nhịn một cái nửa đêm về sáng, kỳ thật vừa nằm ngủ không bao lâu, cũng liền một giờ nhiều một chút. Phùng Huyên bị đánh thức về sau, còn có chút ngộng, hỏi, làm sao vậy, A Diệp? Phùng Diệp một bên hướng mặt ngoài đi, vừa nói, có báo đến đây, mau dậy hỗ trợ. Cái gì, báo? Làm sao còn tới báo rồi? Phùng Huyên trong nháy mắt thanh tỉnh lại, buồn ngủ lập tức không có, Ma Lưu từ trên giường bỏ lên, cầm quần áo lên liền hướng trên thân bộ. Mùa này có bão không phải rất bình thường sao? Chẳng qua là chúng ta bất hạnh đụng phải. Nói đến đây, Phùng Diệp liền nghĩ tới đại dương kia dự báo thời tiết, oán niệm tràn đầy địa đạo, khí trời chết tiệt này dự báo, đem chúng ta lừa thẳm rồi. Cũng không biết bọn hắn là làm ăn gì, muốn như vậy mới phát bao dự cảnh. Bao lúc nào đến, rất nhanh sao? Ừm, nói là chạm vạng tối liền đến. Thao, đây cũng quá nhanh a. Phùng Huyên nhịn không được văng tục, trong lòng càng đem khí tượng cục người cho thăm hỏi mấy lần. Hắn động tác cực nhanh mặc quần áo tử tế, liền vội vã dưới mặt đất đi làm việc, ngay cả rửa mặt đều không lo được. Nhiều bốn người phân nhặt lên cũng nhanh hơn nhiều, nhưng bởi vì hàng quá nhiều, vẫn là hoa á hơn 2 giờ mới làm xong. Mấy người mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nhưng người nào cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi. Dù sao, báo mắt thấy là phải đến, thời gian cấp bách. Bong tàu bên trên thu thập lưu loát về sau, lại đi đem buồng nhỏ trên tàu kiểm tra một lần, bảo đảm tất cả mọi thứ đều cố định lại, sẽ không bởi vì sóng gió mà di động. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, hai chiếc thuyền tiếp tục ra tốc tiến lên. Hành trình cương hơn phân nửa, hơn 2 giờ chiều thời điểm, bao khúc nhạc dạo tới, ảnh hưởng dần dần hiện hiện ra. Trên mặt biển sóng gió từ từ lớn lên, sóng biển từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng mà bước thân thuyền. Cả con thuyền lay động trình độ cũng tại dần dần tăng lên. Người trên thuyền đều có chút đứng không vững chân, chỉ có thể bị lan can hoặc là bắt lấy bên người đổ bật. Đều đi vào trong khoang thuyền đi, đừng ở bong tàu bên trên ngây ngô, quá nguy hiểm. Phùng Diệp hô một câu, tranh thủ thời gian hướng phòng điều khiển bỏ. Hiện tại sóng gió quá lớn, hắn không yên lòng A Sán lái thuyền. Bánh lái nắm giữ trên tay chính mình, hắn mới yên tâm. A Sán, ta mở ra. Được. A Sán không chút do dự, lập tức tránh ra vị trí. Phùng Diệp ngồi xuống trên ghế lái, hai tay nắm chặt bánh lái, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước mặt biển. Phùng Huyên cũng theo sát phía sau lên tới phòng điều khiển, miệng ngập ngừng mấy lần, nghĩ mình tới lái thuyền, nhưng cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Nhưng hắn cũng không hề rời đi, đứng ở một bên nhìn xem, làm xong tùy thời tiếp nhận chuẩn bị. Sóng cả mãnh liệt trong biển rộng, Đông Thăng Hào cùng Phong Thu Hào giống như hai thuyền lá nhỏ, tại cuồng phong sóng lớn trong gian nan tiến lên. Sóng biển lần lượt vuốt thân thuyền, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem cái này hai chiếc thuyền thôn vệ. Nhưng mà, càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là Ô Vân Khai bắt đầu cấp tốc tụ tập. Toàn bộ bầu trời trở nên âm trầm lờ mờ, như là tận thế hàng lâm. Trời muốn mưa. Phùng Huyên sắc mặt nghiêm túc nói một câu, trong lòng càng thêm lo lắng. Trên thuyền bầu không khí cũng biến thành khẩn trương mà kiềm chế. Tất cả mọi người biết, tiếp xuống sẽ là một trận khảo nghiệm nghiêm trọng. Phùng Diệp chau mày, nhìn thoáng qua trên biển tình huống, trong lòng mặc tính toán khoảng cách cùng thời gian. Báo tới gần tốc độ so dự báo thời tiết trong nói phải nhanh một chút, dựa theo cái tốc độ này, chạm vạng tối trước đó liền có thể đến. Mà bọn hắn lúc này khoảng cách bên bờ vẫn còn có 7-80 cây số, chí ít còn muốn hơn 4 giờ. Đây là không để ý dầu nhiên liệu tiêu hao, tốc độ cao nhất đi thuyền về sau kết quả. Nhưng bây giờ sóng gió lớn như vậy, ảnh hưởng nghiêm trọng đi thuyền tốc độ, thực tế cần thiết thời gian sẽ chỉ càng dài. Chương 708, chuẩn bị đỗ hải đảo tránh gió. Chương 708, chuẩn bị đỗ hải đảo tránh gió. Quả nhiên, tại một tiếng kinh thiên phích lịch về sau, mưa rào tầm tã đúng hẹn mà tới. Trên bầu trời vung xuống đầu đại hạt mưa điên cuồng nện ở kính chắn gió bên trên, lốp bốt rung động. Dày đặc mưa rơi, lập tức liền mơ hồ ánh mắt, tầm nhìn chợt hạ xuống. Cái thời tiết mắt tối này, Phùng Diệp ở trong lòng thầm mắng một câu, hai tay càng thêm dùng sức nắm chặt bánh lái, con mắt nhìn chằm chằm phía trước mơ hồ mặt biển. Kỳ thật, đi thuyền thời điểm không nhìn mặt biển cũng được, thông qua định vị nghi các loại dáng vẻ liền có thể xác định phương hướng. Nếu không, tại đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối như thế nào phân rõ phương hướng, ai có thể phân rõ đông nam tây bắc? Hắn hiện tại sở dĩ muốn nhìn xem mặt biển, là vì quan sát sóng biển tình huống, tốt kịp thời làm ra ứng đối biện pháp. Mà lại, chỉ là chú ý phía trước còn không được, đuôi thuyền tình huống cũng phải thời khắc chú ý đến. Không phải sao? A Sán chính đội mưa, đứng tại phòng điều khiển tổng thò đầu ra, hướng phía đuôi thuyền phương hướng nhìn quanh. Tại loại này thiên khí trời ác liệt dưới điều kiện, nhất định phải vô cùng cẩn thận mới được. Không phải, sơ ý một chút, liền có khả năng thuyền hủy người vong. hai người bọn họ phối hợp như vậy cũng không phải lần một lần hai. Trước kia Húc Nhật Hào ra biển thời điểm cũng đã gặp qua sóng gió, xem như có chút ăn ý so sánh Húc Nhật Hào. Bây giờ Đông Thăng Hào càng kiên cố hơn, tính ổn định cũng càng tốt, kháng phong sóng năng lực đương nhiên cũng càng mạnh. Bởi vậy A Sán cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Càng lớn sóng gió bọn hắn đều gặp được, Húc Nhật Hào cũng bình an lái trở về. Hắn tin tưởng đúng chắc hắn Diệp Ca có thể đem thuyền an toàn lái trở về. Ngược lại là Phùng Nguyên, lúc này trong lòng bất ổn, rất là bất an. Hắn đi theo Phong Thu Hào ra biển một năm, chưa từng có gặp được như thế đại sóng gió. Huống chi hiện tại ngoại trừ sóng biển mãnh liệt, sát trời còn như thế ngầm, lại đổ mưa to, ánh mắt nghiêm trọng bị ngăn trở, càng làm cho trong lòng của hắn không chắc. Mà lại hắn đối với Phùng Diệp kỹ thuật điều khiển cũng không phải là đặc biệt giải, ba phen mới bận động suy nghĩ muốn tiếp nhận điều khiển quyền. Bất quá nhìn thấy trước mắt đi thuyền coi như bình ổn, hắn lại ngạnh sinh sinh nhịn được. Tại Phùng Diệp tinh chuẩn điều khiển hạ Đông Thăng Hào tại cuồng phong sóng lớn trong lại đi thuyền một giờ. Chỉ là mưa rơi cũng không giảm nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn. Dày đặc hạt mưa hợp thành tuyến, như là thác nước chút xuống, đem toàn bộ thế giới đều bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong. Sóng biển cũng càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một lần đập tới, đều giống như muốn đem cả con thuyền đều lật tung. Đột nhiên, A Sán phát ra một tiếng kinh hô, "Diệp ca, có sóng lớn từ phía sau đến đây. Biết, các ngươi cẩn thận một chút, nắm chặt." Phùng Diệp nhắc nhở, hai tay nắm chặt bánh lái, làm xong ứng đối chuẩn bị. Trong chốc lát, sóng lớn lấy bài sơn đảo hải chi thế đập tới, đuôi thuyền bị nhấc lên 45 độ. Từ đuôi thuyền phun lên thuyền bọt nước bốc lên, dọc theo thuyền lâu hai bên lối đi nhỏ hướng phía trước bong tàu điên cuồng mà tuôn tới. Ngay sau đó, Đông Thăng Hào phảng phất bị ném đến tận không trung. Trên thuyền tất cả mọi người ở vào ngắn ngủi mất trọng lượng bên trong. Tại điều khiển thất Phùng Diệp bọn hắn còn tốt, có chuẩn bị tâm lý, đều quấn chặt cố định đồ vật, thành công giữ vững thân thể. Nhưng ở trong khoang thuyền những người khác liền không có may mắn như thế, đều bị quăng đến ngã trái ngã phải. Có còn đâm vào buồng nhỏ trên tàu trên vách tường, đau đến trực hừ hừ. Đằng Đông Thăng Hào một lần nữa trở xuống trên mặt biển, lại là một trận lay động kịch liệt. Nhưng mà, không đợi đám người chậm tới, A Sán tiếng kinh hô lại vang lên. "Diệp ca, Diệp ca, đằng sau lại có sóng lớn tới." Sóng lớn lại lần nữa đột kích, Diệp Xâm Lượng bọn hắn lại một lần nữa bị ngã đông đụng một cái tây chạm thử. Có cái này hai lần kinh lịch, tất cả mọi người tìm xong cố định vật, nắm thật chặt, không dám buông tay. "Cò mụ nội nó, đau chết lão tử." La Chí Bình nghe răng trợn mắt mắng một câu, luốt luốt bằng đau cái chán. Hắn vừa rồi chủ quan, bị quăng ra ngoài cái chán cùng bách tường tới một cái tiếp xúc thân mật, đau đến hắn nước mắt đều nhanh ra. Những người khác cũng kém không nhiều, đều chủ quan, cũng không khá hơn chút nào. Lúc này, mỗi một cái đều là chật vật không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt. Nhất là Diệp Xâm Lượng, trừ bỏ bị va vào một phát ngoài, lúc này trong bụng giống như rời sông lấp biển, càng không ngừng nôn khan. Hắn vốn là say sóng, thật vất vả khắc phục. Nhưng bây giờ sóng gió lớn như vậy, thuyền sáng rõ lợi hại như vậy, hắn lại bắt đầu choáng lên, giữa chưa ăn chút đồ vật kia đều nói sạch sẽ, mật đều nhanh phun ra. Trong khoang thuyền một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là hắn nôn. Trong không khí cũng tràn ngập một cỗ gây mũi hôi chua vị. Tiêu Minh lúc quan tâm hỏi, "Tiểu Diệp, ngươi không sao chứ?" Diệp Xâm Lượng sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, "Ta không sao, chính là say sóng, nôn một chút liền tốt. Trước nhịn một chút, chờ sóng gió nhỏ một chút liền tốt." Tiêu Minh lúc an ủi một câu, "Ta biết." Diệp Xâm Lượng khổ khuôn mặt nói, "Cái này sóng cũng quá lớn, lúc nào mới là cái đầu a?" Vừa nói xong, hắn lại nhịn không được nôn ra một trận. Mọi người đều biết đây chỉ là vừa mới bắt đầu, càng lớn sóng còn tại phía sau, Diệp Xâm Lượng còn có tội thủ. Mà lúc này Phùng Diệp ngậm miệng, đang suy nghĩ có phải hay không tìm một cái hải đảo cập bến, nhân viên lên đảo tránh một chút. Hiện tại sóng quá lớn, thuyền có thể chịu được, người nhưng chịu không được a, tiếp tục như thế, người trên thuyền quá tao tội. Mấu chốt là, bão còn chưa tới, sóng gió cứ như vậy đại đợi đến bao đến, kia sóng gió sẽ chỉ càng lớn, đến lúc đó tình huống sẽ càng thêm mạo hiểm nguy cấp. Phùng Diệp trong lòng nhanh chóng cân nhắc xem lợi và hại, cuối cùng hạ quyết tâm. "Ca, ngươi biết phụ cận nơi nào có thích hợp tránh gió hải đảo sao?" Chỗ này hải vực hắn là lần đầu tiên đến, cũng không rõ ràng kể bên này nơi nào có hải đảo, khoảng cách lại có bao nhiêu xa. Phùng Huyên đi theo Phong Thu Hào ra biển một năm, thường xuyên đến bên này, tình huống rất quen thuộc. Hắn nhìn một chút định bị nghi, trong đầu lập tức hiện lên một hòn đảo nhỏ, hướng bên kia đi có một cái hải đảo, chúng ta có thể đi nơi đó tránh gió. Nói, hắn đi phía trái phía trước chỉ một chút. Khoảng cách biết sao? Cũng không xa, nhiều lắm là mười mấy cây số. Vậy là tốt rồi. Phùng Diệp trong lòng an tâm một chút. Mười mấy cây số, nhiều nhất một cái tiếng đồng hồ hơn hành trình, có thể đuổi tại báo đến trước đó cập bờ. Đến lúc đó, tất cả mọi người lên đảo tránh hiểm, chờ báo quá khứ lại đi. Cứ như vậy, mặc dù sẽ chậm trễ một chút thời gian, nhưng so sánh với ở trên biển ngạnh kháng bão, không thể nghi ngờ muốn an toàn được nhiều. Phùng Diệp lập tức điều chỉnh hướng đi, hướng phía bên trái đằng trước Phùng Viên nói cái hải đảo kia chạy tới. Đồng thời, hắn liên tuyến một chút Tiêu Chiêu Quân, đem quyết định nói cho hắn, để Phong Thu Hảo cũng đi theo hướng bên kia hành sự. Toàn bộ bầu trời đã ngầm tới cực điểm, phảng phất màn đêm sớm giáng lâm. Mưa lớn mưa to như là giống hết y như là trời sập, điên cuồng tứ ngược, không có chút nào ngừng ý tứ. Sóng biển tại cuồng phong trợ uy hạ trở nên càng thêm sôi trào mãnh liệt, từng đợt nối tiếp nhau hướng phía Đông Thăng Hào cùng Phong Thu Hào điên cuồng đập. Hai chiếc thuyền tại sóng cả mãnh liệt trong biển rộng, như là hai mảnh lẻ loi trơ trọi lá cây, tại cuồng phong sóng lớn trong khó khăn rẽ rủa tiến lên.